Chương 319, bẫy liên hoàn, Đường Vũ chương 319, bẫy liên hoàn, Đường Vũ ba người khác đều là ôm cánh tay xem kịch. Trước đây Bạch gia chủ động đưa ra nữ nhi, muốn cùng Đường gia thông gia, mà thông gia đối tượng chính là cái này Đường Vũ. Lúc đầu hai nhà nói hảo hảo, Bạch gia cũng coi là leo lên Đường gia cảnh cây cao. Kết quả Đường Phong đột nhiên xuất hiện, một mắt liền chọn trúng Bạch Nhược Vi, tại chỗ buộc trong nhà sửa đổi chủ ý, đem Bạch Nhược Vi gả cho mình. Nghe nói vì tranh thủ Bạch Nhược Vi trượng phu quyền sở hữu, hai anh em kém chút ra tay đánh nhau. Kỳ thật Đường Vũ đối Bạch Nhược Vi không có gì tình cảm, nhưng khi đại ca đột nhiên đến đoạt tự mình nặng dâu, cái này cùng trực tiếp đánh mặt có quan hệ gì? Quá đáng hơn là Đường Phong điên đã quen, trong nhà vì không cho hắn tiến một bước nổi điên, thế mà đồng ý như thế không hợp thói thường yêu cầu. Mà điều này sẽ đưa đến Đường Vũ thành trên kinh thành lớn nhất cho cười, bị thân ca ca cướp đi nàng dâu. Vốn là đối Đường Phong điên làm dáng có chỗ bất mãn Đường Vũ, hiện tại càng là hận thấu xương. Bây giờ tận mắt nhìn đến nó thi thể, trong lòng đơn giản thoải mái không được, khoe miệng so á cờ cũng khó khăn ép. Bạch Húc giả vờ giả vị tiến lên vô Đường Vũ bà bay, Đường huynh nén bi thương, hiện tại trọng yếu nhất là vì đại ca ngươi báo thủ. Theo lý thuyết Bạch gia là ngươi Đường gia thông gia gia tộc, vì cái gì đại ca ngươi lại đột nhiên đến bóng đêm quán ba đại khai sát giới? Đường Vũ giả ý lộ ra cựu hận quan mang, còn không phải bởi vì ta cái kia tẩu tử. Trước đó ta đại ca nhận được tin tức, ta cái kia dâm loạn không chịu nổi tẩu tử, vậy mà thừa dịp Bạch gia dị năng giả lễ hoan nên thời điểm, chuẩn em ra cùng người tư thông. Ta đại ca tự nhiên tức giận không thôi, liền giết tới nơi này đến. Tần Trường Tịnh ba người giật mình gật đầu, nguyên lai cớ lại là cái này sao? Bạch Húc nhíu mày, thế nhưng là nơi này không có tẩu tử ngươi thi thể. Đường Vũ khẽ giật mình, không có. Dựa theo Đường Phong tử phong cách hành sự, tuyệt không có khả năng tặng cho mình mang nón xanh nữ nhân sống sót, chỉ sợ đến bóng đêm quán ba, người thứ nhất giết chính là Bạch Nhược Vi. Ngươi cái này hồng nhan họa thủy, vì cái gì còn chưa có chết? Tần Trường Thịnh hầu nghi nhìn chằm chằm hắn, vậy xem ra, việc này không có quan hệ gì với Đường gia rồi. Đường Vũ thần sắc u ám, ta Đường gia cũng là người bị hại, Đường Phong mặc dù làm việc điên, có thể hắn mục đích cũng chỉ là bắt gian mà thôi. Ta hiếu kỳ chính là, các ngươi ba nhà người vì cái gì sẽ đến nơi này? Tần Trường Thịnh ba người sắc mặt hơi có chút mất tự nhiên. Bọn hắn tự nhiên là đến chọn dị năng giả, có thể việc này chỉ thích hợp vụ chúng nói, bay ở ngoài sáng nhưng chính là công nhân vi phạm tận thế minh ước. Dù sao Đường gia thế nhưng là một trong tứ đại gia tộc, lại là Bạch gia thông gia tộc. Bạch Húc cười nói, cái này không trọng yếu, hiện tại xem ra, chúng ta bốn nhà cùng là người bị hại, có thể ngươi cái kia tẩu tử nhưng không thấy. Chúng ta cùng đi Bạch gia nhìn xem, cái này nho nhỏ Bạch gia đến cùng muốn làm cái gì, chẳng lẽ dự định đồng thời cùng chúng ta bốn nhà khai chiến hay sao? Lúc đầu tính toán của hắn là nhân cơ hội này hướng Đường gia trên thân rội nước bẩn, mượn cơ hội từ trên người Đường gia kéo xuống một miếng thịt, có thể cái này Đường Vũ cũng là người thông minh, nắm lấy cơ hội kém chút trả đũa. Vậy chỉ có thể từ trên người Bạch gia nhìn có thể hay không ép ra chút dầu nước. Nhưng mà, Đường Vũ lại lắc đầu thở dài, ta đang trên đường tới đi qua Bạch gia, có thể đi thời điểm, Bạch gia đã hải cốt không còn, chó gà không tha, không biết là ai giết Bạch gia tất cả mọi người. Cho nên ta mới đến muộn. Bạch Húc ba người con ngươi co rụt lại, hai mắt nhắm lại gắt gao nhìn chằm chằm Đường Vũ. Gia hỏa này, ra tay khá nhanh a. Bọn hắn đều rất rõ ràng, tất nhiên là Đường Vũ đồ sát Bạch gia, hắn đến cùng nghĩ che lấp cái gì. Đã như vậy, vậy liền không có gì tốt tra, chỉ cần tìm được Bạch Nhược Vi, hết thảy đều có thể tra ra manh mối. Bạch Húc trong mắt lộ ra nguy hiểm quan mang, sắp xếp người toàn thành lùng bắt Bạch Nhược Vi, liền trực tiếp rời đi. Tần Trường Tịnh cùng Âu Dương Hiên cũng đồng dạng ra lệnh sau rời đi. Đường Vũ một mình đứng tại chỗ, ánh mắt thâm thúy nhìn qua bóng lưng của bọn hắn, đợi chung quanh không có một hai về sau, lấy ra một cái tạo hình kỳ lạ máy truyền tin, thông qua dãy số kết nối về sau, đối diện truyền ra một đạo vũ mị giọng nữ, nghe để cho người ta tê dại vô cùng. Làm xong, Đường Vũ phẫn nộ quát, ta dựa theo yêu cầu của ngươi làm, vì cái gì Bạch Nhược Vi cái kia kỹ nữ còn sống? Máy truyền tin đầu kia thanh âm nữ nhân vẫn như cũ vũ mị, thanh tuyến lại có chút lạnh lùng. Ngươi cho rằng ngươi đang cùng ai nói chuyện? Đường Vũ trong nháy mắt khẽ giật mình, lúc này mới nhớ tới, máy truyền tin đầu kia nữ nhân không phải mình có thể trêu chọc. Không, thậm chí không phải toàn bộ Đường gia có thể trêu chọc. Đúng, thật xin lỗi, ta chính là. Được rồi, bóng đêm sâu, ta cần nghỉ ngơi, có chuyện gì chờ ngày mai rồi nói sau. Vừa mới nói xong, điện thoại liền giật máy. Đường Vũ cầm máy truyền tin, khuôn mặt tuấn tú vặn vẹo không được, hắn tại đối phương chỉ thị hạ cho Đường Phong hạ cái bộ, nhưng bây giờ luôn có loại tự mình cũng bị gài bẫy cảm giác đâu. Hơi sớm đi thời gian, Bạch gia phủ đệ đèn đuốc sáng trưng, chính tổ chức lấy một trận yến hội. Bạch gia gia chủ Bạch Quân Dạ ngồi ở chủ vị, mà lớn như vậy trên cái bàn tròn, bày đầy các thức ăn, khách nhân cũng chỉ có hai vị. Bạch Quân Dạ nhìn hơn 40 tuổi, mặc tiểu áo tôn trung sơn, tiểu dung ôn hòa. "Đến, Văn Thái huynh đệ, ta mời ngươi một chén." Bạch Quân Dạ bưng chén rượu lên, đối bên trái một người nói. Bên trái người kia nhìn hơn 30 tuổi, mặc áo sơ mi trắng quần đen, dựng thẳng đại bối đầu, sắc mặt đỏ bừng, hiển nhiên là uống nhiều rượu. Văn Thái vội vàng bưng chén rượu lên đối bính, lập tức uống một hơi cạn sạch, trên mặt lộ ra thỏa mãn biểu lộ. Bạch gia chủ quá khách khí, ta Văn Thái liền mang theo thủ hạ 7 cái huynh đệ, về sau chỉ nghe lệnh ngươi. Văn Thái là thật vui vẻ. Trước đó hắn cũng là một thành thế lực lớn thủ lĩnh, tiểu đệ vô số, thậm chí ngay cả dị năng giả tiểu đệ đều có hơn 10 vị. Có thể zombie thức tỉnh, hết thảy cũng bị mất. Chỉ có thể mang theo còn sót lại 7 cái dị năng giả tiểu đệ tìm tới chạy lên kinh, vừa vặn tiến cái kia cửa thành, là Bạch gia phụ trách, thế là liền bị chiêu mộ tới. Mà Bạch Quân Dạ gặp hắn thực lực bất phàm, trực tiếp đem nó lưu tại Bạch gia tự mình chiêu đãi, có thể thấy được là cho đủ mặt mũi. Bạch Quân Dạ cười ha ha một tiếng, Văn Thái huynh đệ sao phải nói như thế xa lạ, tất cả mọi người là tận thế người sống sót, đơn giản là báo đoàn sưởi ấm thôi. Ngươi yên tâm, chỉ cần ta Bạch gia không ngã, Văn Thái huynh đệ cần thiết an toàn bảo hộ, vật tư, nguồn năng lượng thậm chí nữ nhân, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Văn Thái thoải mái cười to, tại chỗ bưng chén rượu lên phản kính một chén. Mặc dù là ăn nhờ ở đậu, nhưng Văn Thái cảm nhận được mình bị đại nhân vật coi trọng, nội tâm rất là hưởng thụ. Mà Bạch Quân cũng bên tay phải, là một người đàn ông tuổi trẻ, lúc này trong ngực chính ôm một cái mỹ nữ, hai mắt sắc mị mị giở trò, nếu như không phải tại trên thực rượu, sợ rằng sẽ làm chút không thể truyền bá sự tình. Bạch Quân dạo biểu lộ hơi có chút bất mãn, nhưng vẫn là bưng chén rượu lên, "Tà Nguyệt huynh đệ, ta mời ngươi một chén." Tà Nguyệt mắt quầng thâm cực nặng, rõ ràng là bị tiểu sắc móc sạch thân thể bộ dáng, có thể một thân thực lực cũng cực kỳ cứng hãn. Tà Nguyệt cười bưng chén rượu lên, "Yên tâm đi gia chủ, về sau ngươi Bạch gia sự tình chính là ta Tà Nguyệt sự tình, ngươi Bạch gia bãi bình không được phiền phức, đều có thể giao cho ta Tà Nguyệt giải quyết." Văn Thái có chút khinh thường, rõ ràng. Tà Nguyệt cũng không tức giận, chỉ là cười lạnh nói, "Có phải hay không rõ ràng, ngươi có thể tự mình đến thử một chút." Mắt thấy hai người dương cung bạc kiếm, Bạch Quân dạo đội vàng hòa giải. "Ai nha, hai vị huynh đệ làm gì như thế? Các ngươi gia nhập ta Bạch gia, đó chính là người một nhà, về sau còn cần ở chung hòa thuận mới là a." Hai người lúc này mới coi như thôi, chỉ là trong lòng ý hiển nhiên xem thường đối phương. Lúc này, có thị nữ lảo đảo đi vào phòng tiếp khách, sắc mặt tái nhợt nói, "Lao ra, tiểu thư nàng chạy trốn." Bạch Quân dạ lập tức mắt hổ trừng trừng, "Cái gì?" Chương 320, Buôn Lôi Thủ Văn Thái chương 320, Buôn Lôi Thủ Văn Thái Bạch Quân dạ quát khẽ nói, "Các ngươi là làm ăn gì? Ta nói qua bao nhiêu lần, tuyệt không thể để tiểu thư đi ra ngoài, các ngươi có phải hay không muốn chết?" Bởi vì Đường Phong tử tác phong làm việc, cả kinh thành mọi người đều biết. Trước đó Bạch Nhược Vi đi ra ngoài một chuyến, chỉ là cùng cái nào đó nam nhân nói mấy câu, Đường Phong tử liền giết người cả nhà, còn kém chút chuẩn bị đến diệt Bạch gia. Đối mặt như thế vô cùng điên con rể, Bạch Quân dạ chỉ có thể đem Bạch Nhược Vi khóa trong nhà không cho phép đi ra ngoài, lệnh cưỡng chế tất cả hạ nhân chặt chẽ trông giữ. Hiện tại Bạch Nhược Vi vậy mà trốn, nếu như cùng khác phái từng có cái gì tiếp xúc, chỉ sợ Đường Phong tử lại sẽ nổi điên. Thị nữ bị hù run rẩy, "Lão gia, tiểu thư không biết từ nơi nào lấy được thuốc mê, đem chúng ta đều cho mê choáng, cho nên chúng ta mới..." "Thuốc mê? Nàng làm sao có thể có loại đồ vật này? Các ngươi tìm lý do có thể hay không?" Bạch Quân dạ đống nhiên khẽ giật mình, mặt mo âm trầm. "Đường Vũ." Lúc chiều, Đường Vũ tới qua Bạch gia. Đối mặt cái này kém chút trở thành tự mình con rể người, Bạch Quân dạ không dám thất lễ, hắn vẫn là rất thích ý Đường Vũ, dù sao Đường Phong tử chính là người bị bệnh thần kinh, không có chút nào cho mình cái này cha vợ mặt mũi. Bạch Quân dạ các loại tiếp khách nói chuyện tiếng, đồng thời trong lòng nghi ngờ Đường Vũ vì cái gì đột nhiên tới. Đường Vũ nói thẳng, "Ta cùng Nhược Vi mặc dù không thể trở thành vợ chồng, nhưng nàng cũng sẽ trở thành chúng ta người Đường gia. Anh ta bản tính ngài cũng rõ ràng, bây giờ hôn kỳ gần, ta không yên lòng, cho nên cô ý đến cùng chưa quá môn tẩu tử thông báo một chút anh ta một chút tập tính, để tránh gả đi về sau lại dẫn tới anh ta nổi điên, liên lụy Bạch gia cũng không tốt." Lời này quả nhiên hữu dụng, Bạch Quân dạ vội vàng đem Bạch Nhược Vi kêu đến. Mà Đường Vũ cũng xác thực không rõ chi tiết bàn giao Đường Phong một chút sinh hoạt tập tính, Bạch Quân dạ nửa đường bởi vì có việc rời đi một phút đồng hồ, chờ sau khi trở về, Đường Vũ liền nói giao phó xong, liền cáo từ rời đi. Lúc ấy nữ nhi Bạch Nhược Vi thần sắc rất là phức tạp, hắn còn tưởng rằng nữ nhi bị hù dọa, chỉ là đơn giản trấn an vài câu. Xem ra chính là lúc kia, Đường Vũ cho Bạch Nhược Vi thuốc mê, để nàng tìm cơ hội chuẩn em ra ngoài. Bạch Quân dạ trong lòng trước tiên nghĩ tới chính là, nàng sẽ không đi ra ngoài cùng Đường Vũ yêu đương vụng trộm đi. Cái này là mã. "Nhanh, đi tìm, tất cả mọi người cho ta đi tìm." Bạch Quân dạ hoảng không được. Nếu như Bạch Nhược Vi cùng Đường Vũ yêu đương vụng trộm, cái kia Đường Phong tử lửa giận, Bạch gia không chịu nổi. Ta Nguyệt thấy hắn như thế thất thố, nghi ngờ nói, "Gia chủ, không phải liền là tiểu thư chạy trốn sao? Cần phải động can qua lớn như vậy?" Đồng thời trong lòng có chút lửa nóng. Buổi chiều hắn là gặp qua Bạch Nhược Vi, cái kia dung mạo, cái kia tư thái, thẳng đâm lòng người ba. Chỉ là đáng tiếc, như thế mỹ nhân lại là Bạch Quân dạ nữ nhi, còn cùng một cái khác đại gia tộc có hôn ước. Hắn cho dù tốt sắc cũng không dám bên ngoài với tao. Bạch Quân dạ cười khổ, chuyện này nói rất dài dòng, chỉ là ta nữ nhi này vận mệnh, cùng ta Bạch gia cùng một nhịp thở, nàng trong khoảng thời gian này tuyệt không thể làm bất luận cái gì chuyện sai. Ta Nguyệt trong mắt quay tròn chuyện, đẩy ra nữ nhân trong ngực, vô tự mình bộ ngực. Đã dạng này, vậy cái này sự kiện liền giao cho ta đi. Đối với tìm mỹ nữ loại sự tình này, hắn nam hiểu nhất. Bạch Quân dạ trần chờ một lát, vẫn là gật đầu nói, "Tốt, vậy liền phiền phức Tà Nguyệt huynh đệ, nhất định phải đem Nhược Vi bình yên vô sự mang về. Ta Bạch gia bảo an, một nửa về ngươi điều khiển. Còn có, khiêm tốn làm việc." Tà Nguyệt tự tin cười một tiếng, "Yên tâm đi." Nói xong đắc ý liếc qua Văn Thái, liền đi sắp xếp người. Không bao lâu, lại một cái trung niên phụ nữ chạy vào, "Đại ca, nhà chúng ta Cảnh Xuyên ban đêm không có trở về, ta lo lắng có phải hay không xảy ra chuyện." Bạch Quân dạ nhíu mày, "Lại tới? Yên tâm đi, hắn chẳng qua là ham chơi một chút mà thôi, ngươi đừng đánh." "Vậy anh." Lời còn chưa dứt, Bạch gia đại môn đột nhiên bị vênh mở. Vừa điểm đủ nhân mã chuẩn bị đi ra ngoài, Tà Nguyệt đôi mắt lóe lên, đưa tay vung ra hai đạo nguyệt nhận, đem bay tới đại môn cắt nát. "Là ai? Dám đến Bạch gia quấy rối, không muốn sống." Chỉ gặp Bạch gia đại môn xuất hiện cả người cao 2 mét cao lớn thân ảnh, thân hình 10 phần cường tráng, tản ra tựa như núi cao nặng nề khí thế, ở dưới bóng đêm tựa như một con ám ảnh titan. Mà người tới tạo hình cực kỳ quái dị, cánh tay cùng hai chân vòng quanh xiềng xích, không có tay, bởi vì tay tựa như là bị cắt đứt, bị nối liền hai cái cục sắt. Đầu tạo hình càng là kỳ hoa, trên đầu ghim mấy cây đinh sắt, cái mũi cùng trên miệng mối hàn một tầng thép tấm. Một đôi con mắt màu xanh lục, tràn đầy băng lãnh. Tà Nguyệt gặp hắn không đáp, trong tay hiện hiện một thanh ngân sắc loan đao, gánh tại trên vai cười lạnh, giả thần giả quỷ, hôm nay ta Tà Nguyệt ở chỗ này, ngươi mơ tưởng bước vào Bạch gia nửa bước. Gia chủ, hôm nay ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta Tà Nguyệt bản sự. Thuận tiện để cái nào đó sẽ chỉ A Du định hốt hàng lợm mở mắt một chút. Lời này rõ ràng là trào phúng Văn Thái. Văn Thái khí sắc mặt đỏ lên. Tà Nguyệt liếm môi một cái, đột nhiên hét lớn, Nguyệt Quang lưu ảnh. Đông nhiên ném ra loan đao, vạch ra một đạo duyên dáng ánh trăng, bay về phía người tới đầu. Nhưng mà nam nhân lại chỉ là tiện tay vừa nhấc, liền bắn bay loan đao. Làm sao có thể? Tà Nguyệt kinh hãi. Chỉ gặp nam nhân một bước dừng lại đi đến, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua Tà Nguyệt, trên thân chuyển ra gây mũi mùi máu tươi. Buồn nôn đồ vật, chết đi cho ta. Tà Nguyệt tức giận không thôi, trong tay ngưng tụ vô số nhỏ bé nguyệt nhận, chụp về phía nam nhân mặt. Mà nam nhân cục sắt năm đấm, đã ầm vang đệ xuống. Một quyền này, trực tiếp đụng nát nguyệt nhận, lập tức là Tà Nguyệt cánh tay. Giang rắc. Cánh tay chuyển đến tiếng gãy xương. Mà cục sắt quyền y liền nhiên không ngừng, trực tiếp đánh vào Tà Nguyệt LOG ngực. Phốc phốc. Tà Nguyệt tại chỗ máu phun phè phè, phía sau đột nhiên nô lên một khối. Bạch Quân Dạ biến sắc, một chiêu miểu sát rồi. Tà Nguyệt không thể tin nhìn qua từ đầu đến cuối băng lãnh nam nhân, thân thể ầm vang ngã xuống đất. Mà giết chết Tà Nguyệt về sau, nam nhân lại đem ánh mắt để mắt tới những người khác. Đều thất thần làm gì? Động thủ a. Bạch Quân Dạ giống to. Tất cả mọi người vội vàng xuất thủ đánh sát nam nhân, có thể nam nhân phảng phất như là kim cương thiết cốt đồng dạng, tất cả công kích đánh vào trên người hắn, vẻn vẹn oanh phá quần áo, lộ ra tràn đầy cái hố làn da, nhìn phi thường làm người ta sợ hãi. Mà trái lại, nam nhân hành động mặc dù chậm chạp, có thể ra tay lại cực kỳ tấn mãnh, một quyền oanh bạo một cái đầu. Gia chủ, ta đến. Văn Thái thả người nhảy lên đi vào trước mặt nam nhân, gắt gao bắt lấy nam nhân sắp oanh ra đại thủ, phẫn nộ quát, dừng tay. Ngươi giết chết Tà Nguyệt coi như xong, còn muốn giết Bạch gia những người khác, ngươi có phải hay không không đem ta buôn lôi thủ Văn Thái để vào mắt? Nói xong buông ra đại thủ, thả người nhảy đến một bên, trên thân khí thế đột nhiên đại thịnh. Kết soạt nửa người trên áo sơ mi trắng bị khí thế chấn vỡ, Văn Thái hai tay khoa tay một cái đường lang quyền tư thế, nhìn nam nhân sửng sốt một chút, thậm chí khó được sai lệnh hạ đầu, biểu thị không hiểu. Ta Văn Thái năm 1974, lần thứ nhất tại Đông Nam Á. Và anh, nam nhân tiện tay một quyền oanh bạo Văn Thái đầu, huyết nục nổ một chỗ, sau đó tiếp tục đổ sát Bạch gia nhân. Bạch Quân Dạ lúc này một cái lảo đảo, sắc mặt trắng bệnh, ngã ngồi trên ghế. Bạch gia. Xong. Chương 321, Bạch Nhược Vi năng khiếu chương 321, Bạch Nhược Vi năng khiếu tại Bạch gia trang vườn cách đó không xa, Đường Vũ chắp hai tay sau lưng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên ánh lửa. Bên trong truyền đến trận trận kêu thảm cùng chiến đấu âm thanh, đại khái qua nửa giờ mới chậm rãi bình ổn lại. Có hạ nhân đến đây bẩm báo, thiếu gia, tất cả ý đồ chạy ra người của Bạch gia, đồng đều đã bị vây giết, không một người đào tẩu. Không bao lâu, cái kia quái dị nam nhân, toàn thân máu me đầm địa từ Bạch gia đi ra, đi vào trước người hắn. Làm không tệ, đến mấy người, đem người sinh hóa mang về, tuyệt không thể xảy ra sự cố. Đường Vũ đối nhau hóa người biểu hiện rất là hài lòng. Đường gia làm giới thứ nhất dược cự đầu gia tộc, nắm giữ trong tay không ít nghiên cứu khoa học nhân tài. Trước đây hội ngân sách và ở thượng kinh lúc, liền cùng Đường gia có chỗ hợp tác, mà cái này người sinh hóa chính là Đường gia tự mình nghiên cứu ra tới thành quả. Là một chủng loại giống như zombie sinh mệnh hình thái, nhưng thực lực mạnh hơn, còn có thể nghe theo chỉ lệnh, tương đối tốt dùng. Người sinh hóa bị mang đi về sau, Đường Vũ ánh mắt ung dung nhìn về phía phương xa. Những người còn lại, theo ta đi bóng đêm quán bar. Đến tận đây, tuyến thời gian trùng hợp, Đường Vũ mới san san tới chậm. Một đêm này, thượng kinh chú định không bình tĩnh. Trời có chút sáng lên, lại là một ngày mới. Bạch Nhược Vi chậm rãi từ trong hôn mê tỉnh lại, phát hiện mình nằm tại một cái xa lạ trong phòng, nhìn hoàn cảnh, hẳn là một cái khách sạn. Khách sạn trên giường lớn, lệch ra bảy dựng thẳng tám nằm ba nữ nhân. Bạch Nhược Vi lúc này mới hoàn hồn, nhớ tới tối hôm qua kinh lịch, đội vàng bốn phía nhìn lại. Quả nhiên, nam nhân kia đang ngồi ở bàn công hút thuốc, mặc trên người áo choàng tắm, thần sắc buông lỏng tắm rửa chiều dương. Tỉnh, tới ăn điểm tâm. Lâm Đông cũng không quay đầu lại nói, tại chân hắn một bên, bày biện mấy cái bánh bao cùng nhất đại cốc thanh thủy. Nữ nhân này tối hôm qua mất nước quá nhiều, được nhiều bổ sung chút nước phân. Bạch Nhược Vi đôi mắt đẹp tràn đầy thất lạc, ngươi có thể thả ta đi a? Cái này nam nhân, ngay cả Đường Phong Tử cũng dám giết, đều có thể giết, tự mình là không có cơ hội đào tẩu. Lâm Đông, ngươi cảm thấy thế nào? Bạch Nhược Vi lâm vào trầm mặc, đi vào Lâm Đông bên chân, cầm lấy bánh bao liền dồn vào trong miệng. Cũng đúng là đói bụng. Tại chủ nhân trước mặt, phải quỳ lấy ăn. Lâm Đông thanh âm mang theo không thể nghi ngờ ý vị. Bạch Nhược Vi động tác một trận, vậy mà ngoan ngoãn quỳ xuống. Lâm Đông lúc này mới chuyển động cái ghế trở về nhìn xem nàng, giữa hai người bầu không khí tương đương quỷ dị. An điểm tâm xong, Bạch Nhược Vi cảm giác khôi phục một chút khí lực, ngẩng đầu, có chút kính ý nhìn xem Lâm Đông. Ngươi là ai? Chủ nhân của ngươi? Bạch Nhược Vi do dự nói, ta hôm qua cũng không phải là cố ý muốn cầu dẫn ngươi. Lâm Đông gật đầu, ta biết. Bạch Nhược Vi nghi hoặc, ngươi biết? Lâm Đông cười nói, dù sao ta như vậy xuất khí mê người, các nữ nhân cầm giữ không được, cũng bình thường. Bạch Nhược Vi, ta kỳ thật chỉ là muốn tìm cái thằng xui xẻo theo giúp ta cùng chết. Bạch Nhược Vi hốc mắt từng đỏ. Đã từng Bạch gia chúng ta ở kinh thành cũng coi như cái không nhỏ gia tộc, ta sinh hoạt rất giàu có thể tận thế về sau hết thệ cũng thay đổi, phụ thân trở nên hám lợi, vậy mà muốn đem ta. Ngừng. Dừng lại. Lâm Đông đánh gãy nàng, trực tiếp hỏi, ngươi có phải hay không muốn nói cha ngươi đem ngươi gả cho một cái không thích người, ngươi không thích bị dạng này bài bố, muốn trưởng khống vận mệnh của mình. thế nhưng là tự mình lực lượng không đủ, thế là một lòng muốn chết, thậm chí muốn hủy diệt gia tộc. Cho nên ngươi mới đến quán ba đại phóng tao khí, trước khi chết muốn tìm cái thằng xui xẻo để Đường Phong tử tới đem ngươi giết, sau đó hủy đi Bạch gia. Bạch Nhược Vi lăng thần rất lâu, kinh ngạc nói, ngươi làm sao ngươi biết? Lâm Đông tức giận nói, nhiều mới mẹ a, điển hình gia tộc quán nữ xáo lộ, ta hầu gái bên trong liền có một cái cùng ngươi không sai biệt lắm, chỉ bất quá nàng nhưng so sánh ngươi lợi hại, nàng không có ý định chết, mà là muốn tự tay diệt nhà mình. Đại Minh Tinh Hạ Khanh Du nhìn từ bề ngoài người vật vô hại, kỳ thực tâm có thể hung ác đâu. Bạch Nhược Vi tại chỗ một bước, ngơ ngác hỏi, cái kia nàng thành công không? Lâm Đông cười nói, trở thành ta hầu gái, tự nhiên thành công. Thành công, đi theo ngươi liền thành công. Bạch Nhược Vi nói thầm hồi lâu, đôi mắt đẹp hơi sáng lên tinh quang. Vậy ta đi theo ngươi, có phải hay không cũng có thể? Lâm Đông liếc mắt cười nói, có thể tự nhiên là có thể, thế nhưng là ngươi có cái gì đáng giá ta lưu lại ngươi? Dù sao nếu như không phải thực lực của ta đủ mạnh, ta liền thành cái kia thằng xui xẻo. Bạch Nhược Vi, ta xinh đẹp. Lâm Đông chỉ trong phòng ba nữ nhân, các nàng so ngươi càng xinh đẹp. Bạch Nhược Vi, ta có thể vì ngươi làm một chuyện gì? Bao quát giữa nam nhân và nữ nhân, Lâm Đông cười nhạo, muốn làm ta đều đã làm, mà lại các nàng có thể so ngươi hạn cuối thấp hơn. Bạch Nhược Vi lập tức nghẹn lời, lập tức nghiêm sắc mặt, nhẹ nhàng phun ra đầu lưỡi. Chiếc lưỡi thơm to tựa như lưỡi rắn đồng dạng dài nhỏ, tại Lâm Đông ánh mắt kinh ngạc bên trong, Bạch Nhược Vi lưỡi dài vậy mà đánh lên chuyện, tạo thành một cái lò xo. Ta có thể dạng này. Lâm Đông nhịn không được giơ ngón tay cái lên, nữ tệ. Cái này thật đúng là nàng cái này xà nữ đặc hữu kỹ năng, ai cũng bắt chước không tới. Bạch Nhược Vi lại hỉ, vậy ta có thể lưu lại. Lâm Đông trầm ngâm một lát gật đầu, có thể, bất quá về sau được nhiều phát huy một chút tự mình đặc sắc, ta rất xem trọng ngươi nha. Bạch Nhược Vi khuôn mặt đỏ lên, nhẹ nhàng gật đầu. Lâm Đông hít một hơi thuốc lá cười nói, hiện tại chúng ta tới phục bản một chút chuyện tối ngày hôm qua. Bạch Nhược Vi nghi hoặc, chuyện tối ngày hôm qua, chẳng lẽ là hắn đối với mình như thế? Trong lúc nhất thời, Bạch Nhược Vi trong lòng lại sợ, lại có chút nhỏ chờ mong. Dù sao hôm qua mật rắn đều kém chút phun ra, hù chết cái rắn. Nhưng mà Lâm Đông lại đột nhiên hỏi, Đường Phong Tử vì sao lại tới nhanh như vậy? Từ Bạch Nhược Vi ngồi vào trong lò ổ ngực của mình, đến Đường Phong Tử xuất hiện, ở giữa tổng cộng không cao hơn 5 phút đồng hồ. Tần Vũ ba người bọn hắn coi như rời đi quán ba sau mật báo, tốc độ cũng không trở thành nhanh như vậy, trừ phi Đường Phong Tử ngay từ đầu ngay tại quán ba phụ cận, hoặc là có người sớm cho Đường Phong báo tin. Nếu như là cái sau, như vậy sự tình liền có chút ý tứ. Có người đang mượn mình tay giết Đường Phong, về phần giết Tần Vũ ba cái kia, đơn thuần tự mình nhất thời hứng khởi. Có thể lên trong kinh có mấy người biết, tự mình có năng lực giết chết Đường Phong đâu? Hay là có người muốn mượn Đường Phong tay giết tự mình, người này còn hiểu rất rõ tự mình háo sắc bản tính. Bạch Nhược Vi khẽ giật mình, ta cũng kỳ quái đâu, ta là từ trong nhà trộm đi ra, vừa tới quán ba không bao lâu hắn liền xuất hiện, ấn lý thuyết Đường Phong tử từ đường ra chạy tới không có nhanh như vậy trộm đi ra. Lâm Đông nhíu mày, ngươi đi ra ngoài còn cần trộm đi? Bạch Nhược Vi cười khổ, đúng vậy à, bởi vì Đường Phong tử làm việc không cách nào suy nghĩ, phụ thân vì không bởi vì ta gây nên Đường Phong tử căm thù, cho nên liền đem ta giam lại. Lâm Đông con mắt nhắm lại, vậy ngươi lại là làm sao trộm đi ra? Bởi vì Bạch Nhược Vi cứng đờ. Là Đường Vũ, hắn là Đường Phong đệ đệ, lúc đầu ta hẳn là bị gả cho hắn, kết quả Đường Phong tiện hồ. Hôm qua hắn tới qua Bạch gia, vụ trộm cho ta một loại rất lợi hại thuốc mê, ta chính là dựa vào cái kia chạy đến. Lâm Đông lộ ra không hiểu thiếu dung, Đường Vũ a. Nói xong liền đứng dậy duỗi lưng một cái. Đi, đi đường ra đi dạo. Chương 322, đường ra tang lễ. Chương 322, đường ra tang lễ. Bạch Nhược Vi nghi hoặc, tại sao muốn đi đường ra? Lâm Đông hỏi lại, hôm qua Đường Vũ đi nhà ngươi thời điểm, ngươi có hay không biểu đạt qua muốn đi ra ngoài ý tứ? Hiển nhiên, nữ nhân này còn không có ý thức được, mình đã bị người cho an bài rõ ràng. Bạch Nhược Vi gật đầu, có nói qua, là hắn khuyên ta bên ngoài rất nguy hiểm, liền đi Bạch gia tự mình bóng đêm quán ba thư giãn một tí tâm tình là được rồi. Cho nên ban đêm ta trốn tới về sau, liền trực tiếp đi bóng đêm quán ba. Vậy liền không sai biệt lắm. Lâm Đông suy đoán cái đại khái. Cái này Đường Vũ bởi vì bị ca ca đoạt vị hôn thê, cho nên ghi hận trong lòng, thế là âm thầm thiết trí bóng đêm quán ba dạng này một cái bẫy. Hắn để Bạch Nhược Vi đi bóng đêm quán ba, lập tức thông tri Đường Phong, cho nên Đường Phong mới tới nhanh như vậy. Mà Đường Vũ chính là muốn mượn tay mình xử lý Đường Phong. Hiện tại vấn đề duy nhất là Đường Vũ lại là làm sao biết tự mình có năng lực xử lý Đường Phong. Dù sao lần này tới Thượng Kinh, Lâm Đông không có ý định che lấp quá nhiều, cái này đừng ra liền đi chơi chơi. Bạch Nhược Vi thủy chung là một mặt mộng bức trạng thái, nữ nhân này cùng Hạ Khanh Du vận mệnh tương tự, có thể trí thông minh chênh lệch liền có chút lớn. Cái kia Bạch gia, Bạch Nhược Vi hỏi. Lâm Đông cười lạnh nói, ngươi cảm thấy ngươi Bạch gia có thể chống nổi tối hôm qua sao? Bạch Nhược Vi trầm mặc. Đường Phong chết tại Bạch gia địa bàn, lấy Đường gia tác phong, sợ rằng sẽ trong đêm gây sự với Bạch gia, mà Bạch gia tuyệt đối sống không qua một đêm. Bối rối gia tộc của mình cứ như vậy nhẹ nhõm bị hủy diệt rồi. Bạch Nhược Vi cảm giác đầu nở, trong lòng có cố nói không ra ý vị. Đánh thức Miêu Nữ cùng Vân Mộc Ly, Lâm Đông liền dẫn bọn hắn nên ngang xuất phát tiến về Đường gia. Dọc theo đường cũng không che lấp hành tung, không ít người phát hiện bọn hắn, vội vàng trở về bẩm báo. Lúc này Đường gia đã treo đầy màu trắng tăng cờ, ngay tại cử hành tăng lễ. Đường gia cỡ lớn trong trang viên, đứng đầy người. Tại trên cùng, trưng bày một cái cự đại quan tài, phía trên bày biện Đường Phong ảnh chụp. Phía trước nhất một cái mặt mũi tràn đầy uy nghiêm, tóc hơi bạc trung niên nam nhân, thần sắc có chút bi thương, bên cạnh hắn một vị phụ nữ trung niên, nước nở không ngừng. Ngoại trừ hai người này bên ngoài, Đường ra những người khác cũng không quá nhiều bi thương chi sắc, ngược lại là mang theo niệm ai cùng khoái ý, thậm chí phúng viếng đội ngũ sau cùng vương, còn vang lên xì xào bàn tán. Từ khi tối hôm qua nghe nói Đường Phong tử chết rồi, ta đạp mã khổ sở một đêm không ngủ, sửng sốt ôm vợ ta cởi đáp hừng đông người đang làm, thiên tại thu. Đường Phong tử làm việc không kiêng nể gì cả, lão thiên gia tự nhiên dung không được hắn đều nói nhỏ chút, đây chính là chúng ta Đường gia đại ca. Lời này của ngươi nói, ban đêm chúng ta tìm một chỗ tụ họp một chút vui vẻ một chút. Ngạch, có rượu không? Hiển nhiên, Đường Phong điên hành vi trong nhà, cũng là đã sớm đưa tới đám người bất mãn. Đường Vũ mặt không biểu tình nhìn xem Đường Phong di ảnh, vui sướng trong lòng bị một cỗ không biết sợ hãi cho hòa tan. Nhị ca, đại ca chết rất thảm nha, ô ô ô, một người tuổi chừng 17-18 tuổi nam nhân, một thanh nước mũi một thanh nước mắt nhìn qua Đường Vũ. Đây là Đường Vũ tam đệ, Đường Lôi. Đường Vũ hiển nhiên nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua, cũng không trả lời. Đường Lôi gặp nhị ca thế mà không để ý tới tự mình, nhếch miệng, lại đi tìm người khác khóc. Gia chủ Đường Phạm gặp thê tử đã muốn khóc choáng, mệnh hạ nhân đưa nàng nâng đi về nghỉ, quay đầu ánh mắt nhìn thẳng Đường Vũ, mang theo xem kỹ ý vị. Đường Vũ căng thẳng trong lòng, cưỡng ép chấn định khống chế tốt biểu lộ. Đường ra dòng chính, đến phòng nghị sự. Đường Phạm nói xong, trực tiếp đi thẳng hướng phòng nghị sự. Đường Phạm cũng không phải là dòng độc đinh, còn có hai cái đệ đệ, Đường Chấn cùng Đường Long. Mà hai người này lại có mấy cái đã thành niên nhi tử, không bao lâu, trong phòng nghị sự, lưu loát ngồi mười mấy người, Đường Vũ tự nhiên cũng ở trong hàng. Đường Phạm nhìn qua Đường gia con cháu đầy đàn, trong lòng đã là vui mừng, lại là cảm khái. Tự mình đem Đường gia dẫn tới cao độ trước đó chưa từng có, vô luận trước tận thế về sau, Đường gia vẫn là cường thịnh gia tộc. Có thể hỏi đề nhưng cũng tùy theo mà tới. Đại gia tộc tử tôn ở giữa phe phái đấu tranh, huynh đệ tỷ muội thân tình mở nhạt như nước. Đường gia mặc dù cường thịnh, nhưng cũng bắt đầu có suy bại manh mối. Phong Nhi chết, ta không muốn tiếp qua nhiều truy vấn. Đường Phạm ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nhi tử Đường Vũ. Ta chỉ hy vọng đây là một lần cuối cùng. Ta giả, không muốn nhìn người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Đường Vũ căng thẳng trong lòng, xem ra phụ thân đây là phát giác được cái gì, nhưng không có quá nhiều truy cứu. Đây là vì cái gì? Tự mình vì ứng phó hôm nay, thế nhưng là vắt hết óc suy nghĩ một đêm đối sách. Kết quả không cần dùng. Đường Phạm thu hồi ánh mắt, quét mắt một vòng đệ đệ của mình nhón cùng chất tử nhóm. Ta biết Phong Nhi bởi vì tính cách vấn đề, gây các ngươi sinh chẳng ghét, hiện tại hắn chết rồi, có không ít người đã đang suy nghĩ đêm nay đi nơi nào chúc mừng đi. Lời này vừa ra, mấy cái thanh niên nhao nhao rụt cổ một cái túi thấp đầu. Đường Chấn vội vàng nói, đại ca nói gì vậy, Phong Nhi mặc dù tính cách quái lệ trường cùng, có thể đó cũng là chúng ta Đường ra. Nhưng là, Đường Phạm trực tiếp đánh gây hắn, thêm lên mình. Đó cũng là con của ta, ai dám can đảm ở tang lễ bên trên cười toe toét, đừng trách ta không nể mặt mũi. Lời nói này cực nặng, người đang ngồi nhao nhao không dám lên tiếng. Trong phòng nghị sự bầu không khí tương đương ngột ngạt. Đường Phạm bình phục hạ tâm tình, lạnh nhạt mở miệng hỏi, hội ngân sách bên kia liên lạc như thế nào? Đường Vũ đội vàng nói, cha, vẫn chưa được. Từ khi một tuần trước, thượng kinh hội ngân sách đột nhiên chuyển di căn cứ về sau, liền theo chúng ta triệt để đã mất đi liên lạc, bao quát mặt khác mấy nhà cũng là như thế, bọn hắn thật giống như bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Đường Phạm mặt mo âm trầm, tiếp tục suy nghĩ biện pháp liên lạc. Thượng kinh hội ngân sách bên trong có không ít chúng ta Đường ra hoạch tâm nhân viên kỹ thuật, liền xem như hội ngân sách muốn đào sừng, cũng không phải như thế nào. Người sinh hóa hạng mục cùng cuồng bạo dược tề nghiên cứu phát minh trước mắt đã lâm vào bình cảnh, nhất định phải cùng hội ngân sách thành lập hợp tác. Vật thí nghiệm không đủ, liền đi trong thành bắt, dù sao gần nhất kẻ ngoại lai không ít, biến mất mấy trăm người bình thường không ai để ý. Đường Vũ gật đầu nói phải. Sau đó lại thương nghị mấy cái đề tài thảo luận, bao quát Đường Phong sau khi chết, hắn chỗ phụ trách sản nghiệp mổ đủ lệ giao cho ai đến quản lý, lại là một vòng nước bọt chiến. Đến cuối cùng, Đường Phạm đưa ra cuối cùng một hạng đề tài thảo luận. Ngày mai chính là Tần gia tế tổ nghi thức, lúc đầu đây là bọn hắn Tần gia mình sự tình. Có thể hôm qua, ta nhận được Tần gia gia chủ thân bút thư mời, mời chúng ta Đường gia đi xem lễ. Đường Long nghi hoặc, một cái tế tổ nghi thức có cái gì tốt xem lễ? Xem bọn hắn cho mình tổ tông khóc một phần. Chúng ta cũng không có rảnh rỗi như vậy. Đường Chấn nhíu mày, việc này khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong, những năm qua Tần gia tế tổ nghi thức đều là nội bộ bọn họ sự tình, năm nay đột nhiên mời ngoại nhân, muốn nói không có mục đích, ta là không tin. Đường Phạm thở dài, không chỉ ta Đường gia, Âu Dương, Phương gia đều tiếp vào thư mời. Lúc đầu ta cố ý mời Phương gia cùng Âu Dương gia chủ hôm nay đến cùng bàn việc này, nhưng lại đụng tới Phong Nhi chết. Ai cái này xem lễ, có đi hay là không? Đi, đối phương khả năng mục đích không thuần. Không đi, đó chính là công nhân không nể mặt Tần gia, dù sao người ta thế nhưng là gia chủ thân bút thư mời. Công nhân cùng Tần gia đối nghịch, đến tiếp sau phiền phức đồng dạng không nhỏ. Đường Phàm trong lúc nhất thời có chút xoắn xuýt. Lúc này, Đường Lôi ngồi ở hạng chót ôm bụng vẻ mặt đau khổ nhỏ giọng nói, bụng thật đói à, lúc nào ăn cơm? Chương 323, đột nhiên bị tập kích. Chương 323, đột nhiên bị tập kích. Lúc đầu phòng nghị sự vừa bận tiến vào một cái an tĩnh kỳ, Đường Lôi câu này nhỏ giọng nhà rãnh, liền lộ ra phá lệ đột ngột, tất cả mọi người quay đầu nhìn xem hắn. Đường Phàm trong mắt tràn đầy lửa giận, liền đạp mã biết an an an, đại ca ngươi chết rồi, ngươi còn có tâm tình ăn cơm. Đường Lôi không vui nói, ta đói mà. Đường Long giải vây nói, đại ca bất giận, cái này đã nhanh giữa trưa, chúng ta cũng hàn huyên lâu như vậy, tiểu Lôi chính là đang tuổi lớn, đói bụng cũng bình thường. Nếu không, chúng ta ăn cơm trước. Đường Chấn gật đầu, đúng vậy à, Tiểu Phong đã chết, đi Tần gia xem lễ sự tình, hoàn toàn có thể coi đây là lý do thoái thác, chối từ không đi. Mà Đường Phạm ngoan lệ nhìn mình lom lom tiểu nhi tử, một lát sau mới thở dài nói, cũng coi là cái biện pháp, vậy trước tiên ăn cơm đi. đám người lại chuyển di đến phòng ăn, Đường Lôi ôm một bát cơm làm thơ ngọt. Mắt thấy phụ thân luôn luôn nhìn chính mình không vừa mắt, dứt khoát liền ôm bát chạy ra ra môn. Đường gia trang vườn tọa lạc tại một tòa núi nhỏ bên trên, trước cửa nhà có thể nhìn thấy hơn phân nửa thượng kinh, phong cảnh tuyệt đẹp. Nô, trong nhà thật nhàm chán, rất muốn về thành bên trong chơi à, đặc biệt là trốn đi, từng cái ám sát người bình thường, có ý tứ nhất. Đường Lôi thích hương, đặc biệt là súng ngắm. Yêu thích nhất chính là ở kinh thành đột lại, ở trên cao nhìn xuống ám sát người bình thường, đặc biệt là xuyên thấu qua ống nhắm nhìn thấy người bình thường, không phát giác gì tình huống phía dưới đầu nổ tung trong nháy mắt đó. Đơn giản chơi vui không được. Dù sao tự mình là Đường gia gia chủ nhi tử, không có mấy người dám tìm tự mình phiền phức. Chính nghĩ như vậy, đột nhiên xa xa nhìn thấy chân núi vòng quanh núi dưới đường lớn, một câu ngân sắc xe con chậm rãi đến, chuẩn bị lên núi. Đường Lôi trong mắt hơi hiếp. Xe này chưa thấy qua, không giống như là mặt khác tam đại gia tộc, bọn hắn sẽ không mở cấp bậc thấp như vậy. Ai vậy? Nghĩ tới đây, Đường Lôi nhãn tỉnh sáng lên, buông xuống bắt liền chạy về nhà, rất nhanh ôm một cây M21 súng bắn tỉa, sắp xếp gọn ống giảm thành cùng lần kính, thả người nhảy lên nhảy vào trên một cây đại thụ, bắt đầu nhắm chuẩn. Dù sao chỉ cần không phải tam đại gia tộc người, nổ súng cùng bọn họ chơi đùa cũng không phải không được. Vạn nhất đối phương vận khí không tốt bị tự mình giết chết, vậy cũng chỉ có thể trách bọn họ vận khí không tốt. Ánh mắt nhắm chuẩn chủ vị trí lái, có súng bóp. Ầm. Tiếng súng cũng không vang, hiển nhiên là trang đặc chế tiêu diễm khí. Đạn phi tốc bắn ra. Trong xe con, Bạch Nhược Vi chính cầm tay lái, toàn thân không được tự nhiên. Nàng không có mở qua rách nát như vậy xe. Lâm Đông ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Miêu nữ tỷ muội cùng Vân Mộc Ly chen ở phía sau tòa. Miêu Thiên Thiên cười khổ, "Chủ nhân, chúng ta vì cái gì không tìm cái lớn một chút xe? Ngài không phải có nhà xe sao?" Lâm Đông tức giận nói, "Ngươi biết cái gì? Chúng ta cái này gọi ức khổ tư ngọn. Lại nói, ta còn chưa từng mở qua BBI giờ đâu. Nghe nói chỉ cần dừng ở ven đường liền có nhân chủ động lên xe báo điện thoại số đôi, đây là nhãn hiệu công tín lực, ta đã sớm nghĩ thể nghiệm một chút." Vân Mộc Ly nghiêng đầu, "Cái kia chủ nhân ngươi vì cái gì không tự mình mở đâu?" Lâm Đông mắt trợn trắng, "Ta lại không biết đường ra tại." Nói đột nhiên dừng lại, thiểm điện quay đầu nhìn về phía trước kính chắn gió. Giang giác. Một viên đạn xuyên thủng pha lê, bắn thẳng đến lái xe Bạch Nhược Vi ngực. Bạch Nhược Vi kinh hãi, nàng có thể gánh không được đạn, là ai muốn ám sát tự mình? Mắt thấy đạn khoảng cách ngực càng ngày càng gần, Lâm Đông đại thủ đột nhiên ngăn tại phía trước, cầm đạn. Két két xe một trận trôi đi, tại mặt đất vạch ra một đạo thật dài vết tích dừng lại. Đường Lôi nhíu mày, không có đánh chết ta. Hắn ngắm chính là lái xe, nếu như lái xe chết rồi, khẳng định không kịp phanh xe. Lập tức tiếp tục nhắm chuẩn, chỉ cần bọn hắn dám từ trong xe ra, tất nhiên bị nổ đầu. Bạch Nhược Vi vội vàng nói, "Chủ nhân, ngươi không có việc gì?" Đã thấy đến Lâm Đông nhìn xem lòng bàn tay đạn, sắc mặt tâm trầm. Lúc đầu chỉ là muốn tới đây hỏi thăm lời nói, có thể các ngươi hết lần này tới lần khác muốn tìm chết, vậy cũng đừng trách ta. Một tay lấy đạn bóp thành nhỏ cục sắt, đá văng cửa xe trực tiếp xuống xe. Lúc này, đạn lần nữa đánh tới. Tại Đường Lôi ống nhắm dưới, cái này nam nhân cấp tốc quay đầu, đầu vi vi lệch ra lại tránh được công kích, ánh mắt thẳng tắp nhìn mình chằm chằm. Liên phảng phất cách khoảng cách xa như vậy, nhìn chăm chú lên tự mình. Đường Lôi lập tức có loại bị rắn độc để mắt tới ảo giác, bị hù hắn vội vàng từ trên cây trượt xuống đến, trở về phòng khẩu súng cất kỹ, lại bưng bát giả bộ vô tri bộ dáng. Cùng lúc đó, Lâm Đông để Miêu nữ tỷ muội mang theo Vân Mộc Ly trực tiếp từ trên núi đi. Loại gia tộc này thế lực, trên núi khẳng định có trạm gác ngầm, một tên cũng không để lại. Miêu Ninh Ninh tam nữ thân ảnh cấp tốc biến mất trong rừng. Lâm Đông híp mắt nhìn một lát, liền lại ngồi trở xuống, để Bạch Nhược Vi tiếp tục lái xe. Tiến vào rừng cây, tam nữ liền phân biệt từ ba phương hướng, tiến hành thám thức lục soát. Trên một thân cây, có bóng người nằm ở phía trên, đem tự mình ẩn tàng tại trong lá cây, lúc này chính cùng bộ đàm nói chuyện. "03, 03, nơi này là 07, không rõ cỗ xe tiếp tục hướng trên núi đi, chúng ta..." "Ha ha ha, tìm tới ngươi a, thúc thúc ngươi đang cùng Mộng Ly chơi trốn tìm sao?" Một trận lũng nịu thanh âm dưới tảng cây vang lên. 07 cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái bạch mao lọ ly chính ngẩng lên cái đầu nhỏ nhìn xem tự mình, lộ ra mị mị cười. Trong nháy mắt con ngươi bạo co lại. Nàng là ai, làm sao lại tìm tới tự mình? Lúc này, bộ đàm truyền đến la hét âm thanh, "07 cẩn thận, trên xe đi xuống ba nữ nhân, trong đó một cái hướng phương hướng của ngươi đi." "07, nàng đã tìm tới ta." Không hề nghĩ ngợi, đội vàng túi đầu tiệm điện móc súng ngắn, có thể lúc lần đầu lại đã mất đi mục tiêu. "Thúc thúc, ngươi là đang tìm ta sao?" Vân Ngọc Ly chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại sau lưng của hắn. "07 con cảm giác ngực đau xót, một con đấm máu tay nhỏ vậy mà đã từ sau lưng xuyên qua lồng ngực, trong lòng bàn tay chính cầm một cái khiêu động vật sống. Kia là trái tim của mình." "3." Vân Ngọc Ly bóp nát trái tim, rút về tay lắc lắc vết máu điệu môi nói, "Thúc thúc không tốt đẹp gì chơi, ta đi tìm kế tiếp thúc thúc 03 bên kia, còn tại kêu gọi 07, 07 nghe được xin trả lời." "Đáng chết, sẽ không như thế nhanh liền bị xử lý a." Nói xong cấp tốc bắt đầu kêu gọi những người khác, tất cả mọi người. Lời còn chưa dứt, đột nhiên cảm giác được một trận trời đất quay cuồng. Tại 03 trong tầm mắt, tự mình kinh lịch 720 độ xoay tròn, trên đường còn chứng kiến một cái không đầu thân thể. Kia là thân thể của mình. Lại sau đó liền đầu lăn trên mặt đất rơi, tại ý thức tiêu tán trước đó, 03 nhìn thấy một cái mọc ra lỗ tai mèo cùng cái đuôi mèo nữ nhân xinh đẹp. Rốt cuộc không cần ngồi cái kia xé nát, cảm tạ các ngươi. Lập tức một cước trùng điệp đạp xuống, 03 đầu nổ nát vụn. Toàn bộ đường ra trạm gác ngầm cấp tốc loạn cả lên, đang bị nhanh chóng giải quyết. Mà tại thời gian này, Bạch Nhược Vi lái BBI giờ, một cái trôi đi vung đôi đứng tại Đường Lôi trước người, cái sau chính ôm bắt cắm đầu cầm khô, một mặt vô tội tướng. "Các ngươi tìm?" "A, đại tẩu." Đường Lôi còn muốn giả bộ một chút bé ngoan, đã thấy đến Bạch Nhược Vi gương mặt xinh đẹp băng hàn xuống xe. Nữ nhân này vốn nên là tự mình nhị tẩu, kết quả lại thành đại tẩu. Đường Lôi đối nàng khắc sâu ấn tượng. Lâm Đông hít mắt, thần sắc lạnh lùng tiến lên, thẳng cấp nhìn chằm chằm Đường Lôi không nói một lời. Ngươi nhìn ta làm gì? Đường Lôi có chút chột dạ. Lâm Đông thiểm điện xuất thủ, một bàn tay đánh bay trong tay hắn bắt cơm, ngón tay liền chút Đường Lôi cái chán. Còn ăn? Thu các ngươi đã tới. Chương 324, Lâm lão sư nhập học rồi. Chương 324, Lâm lão sư nhập học rồi. Đường Lôi bị điểm bị đau không thôi, che lấy cái chán bất mãn nói, ngươi là ai à? Nện ta bắt cơm làm gì? Lâm Đông một thanh bóp lấy cổ của hắn lạnh giọng hỏi, vậy ta còn muốn hỏi ngươi, đối ta nổ súng làm cái gì? Đường Lôi cảm giác hô hấp khó khăn, giãy giụa nói, không phải ta làm, ta chỉ là đang dùng cơm mà thôi. Mẹ nó, coi ta là đồ đần lắc lư đâu. Lâm Đông có chút tức giận. Lúc này, Đường gia bảo an vội vàng chạy ra, cấp tốc cầm súng đem Lâm Đông cùng Bạch Nhược Vi vây lại. Người đến người nào? Vung xuống Đường Lôi thiếu gia. Lâm Đông nghe lời vung ra đại thủ, Đường Lôi ngồi sập xuống đất ho khan không ngừng, đồng thời trong lòng suy đoán, người này khẳng định là sợ Đường gia, không dám đối với hắn động võ. Tốt một cái Đường gia, ta bản ý chỉ là tới làm khách hỏi ít chuyện tình, các ngươi ngược lại tốt, vậy mà nổ súng chơi ta. Đường Lôi cảnh cái đầu, ngươi dựa vào cái gì nói là ta nổ súng? Lâm Đông cười nhạo, còn trang mẹ nó đâu? Ngươi thương pháp không tệ, hẳn là thường xuyên chơi thương. Chắc hẳn là rõ ràng. Ngươi tại nổ súng về sau, trên thân sẽ nhiễm khói lửa, trên người ngươi mùi thuốc súng, quá đậm. Đường Lôi thần sắc cứng đờ, vội vàng túi đầu người, phát hiện quả nhiên có hương vị. Hoang luôn bị vật trần, Đường Lôi trực tiếp không giả. Tốt ta chính là ta mở, ai bảo các ngươi đến ta Đường ra địa bàn? Chỉ cần ngươi không phải tam đại gia tộc người, ta muốn giết ai liền giết ai. Lâm Đông quay đầu nhìn một đám bảo an, đây là Đường ra thái độ. Bảo an đội trưởng quát lạnh nói, Đường Lôi thiếu gia là gia chủ nhi tử, hắn muốn làm cái gì thì làm cái đó. Tốt tốt tốt. Lâm Đông lắc đầu nở nụ cười, loại này không muốn mặt sức lực, cùng ta không kém cạnh. Lập tức quay đầu nhìn về phía Đường Lôi. Ngươi biết, người tại nổ súng về sau, như thế nào mới có thể phòng ngừa nhiễm mùi thuốc súng sao? Đường Lôi hứng thú, làm sao làm được? Lâm Đông móc ra hoàng kim đệ dệt e a lệ, xông Đường Lôi ngoắc ngoắc ngón tay. Đường Lôi nghi hoặc tiến lên. Một giây sau, Lâm Đông một thanh kềm ở Đường Lôi bả vai, hoàng kim đệ dệt e a lệ họng súng cường ngạnh nhét vào Đường Lôi miệng bên trong. Đường Lôi tròng mắt trong nháy mắt trừng lão đại. Bảo an nhóm kinh hãi, ngươi làm cái gì? Vung ra Đường Lôi thiếu gia. Lâm Đông lộ ra mị mị cười, dạng này liền có thể. Ầm. Đạn là từ dưới đi lên bắn, từ Đường Lôi cái hốt động ra, Đường Lôi khoang miệng phun ra đại lượng máu tươi, nhuộm đỏ hoàng gia đệ dệt e a lệ. Dạng này liền sẽ không nhiễm thuốc nổ, học xong sao? Lâm Đông buông tay ra, Đường Lôi thi thể ầm vang ngã xuống đất. Đường Lôi thiếu gia. Bảo an đội trưởng kinh hãi không thôi, lại có thể có người dám ở Đường ra cổng giết người của Đường ra. Người này đơn giản gan to bằng trời. Phanh phanh phanh. Bảo an nhóm cấp tốc nổ súng, Bạch Nhược Vi sớm đã trốn đến một bên, thực lực của nàng còn chưa đủ lấy ngăn cản đạn. Mà Lâm Đông lại trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, đạn toàn bộ thất bại. Xuất hiện lần nữa lúc, hoàng kim đệ dệt e a lệ đã chống đỡ tại bảo an đội trưởng cái óc. Ầm. Sau đó, Bạch Nhược Vi liền kiến thức đến một trận giết chóc thị yến. Lâm Đông tựa như là quỷ hồn đồng dạng, căn bản là không có cách bắt được nó thân ảnh, mà mỗi một lần xuất hiện đều sẽ bạo chết một người đầu. Vẹn vẹn không đến 10 giây, nơi này liền đã thây nàng khắp đồng. Mà Lâm Đông lại không nhốn bụi trần, chỉ là thương trong tay bị máu tươi nhiễm đỏ mà thôi. Bạch Nhược Vi một trái tim nhảy cực nhanh. Chủ nhân, rất đẹp trai rốt cục, Đường ra xem như kịp phản ứng. Đường Phàm mang theo Đường Chấn Đường Long, cùng tất cả Đường ra dòng chính, bao quát mời chào các dị năng giả, toàn bộ tràn vào cổng. Thấy một lần tiểu nhi tử cũng đã chết, Đường Phàm trong nháy mắt đầu choáng váng. Đường Vũ thì là không thể tin nhìn xem Bạch Nhược Vi, nhìn lại Lâm Đông. Toàn thân khắp cả người băng hàn, kìm lòng không được thả chậm bước chân, đem mọi người ủng hộ đến trước người. Không cần nghĩ, khẳng định là cái này nam nhân tối hôm qua xử lý Đường Phong tử, hắn thế mà tìm tới cửa. Đường Long gầm thét, ngươi là ai? Vì sao đến ta Đường ra hành hung giết người, thật coi ta Đường ra không người nào sao? Đồng thời trong lòng khiếp sợ không thôi, người khác đều giết tới cửa nhà, vì sao trong núi trạm gác ngầm không hề có một chút tin tức nào? Lâm Đông không nhìn hắn, mà là ngẩng đầu đánh giá treo đầy tang cờ Đường ra, hài lòng gật đầu. Với bạn, không chi phí lực lại làm một lần tang lễ, các ngươi đều chuẩn bị tốt. Đường Long giận dữ, tiểu tử, chớ có cản rỡ. Thả ngươi nhảy lên, đồng thời mở ra cuồng bạo biến thân một giai đoạn. Lâm Đông thu hồi hoàng kim đệ dệt e a lệ, chuyển tay móc ra đông lạnh cá, đối Đường Long đầu chính là một giang giác. Đường Long đầu tại chỗ nổ tung. Thuận can mậu toa. Đường ra đám người trong nháy mắt kinh hãi không thôi. Đường Long cũng không phải Đường Lôi loại kia tiểu hải tử, tại cả kinh tất cả dị năng giả bên trong cũng là có tên tuổi, thế mà bị người trẻ tuổi này dùng một con cá cho xử lý rồi. Hả? Một con cá? Trong lúc nhất thời, đám người chỉ cảm thấy thiên đô sập. Lâm Đông dẫm lên Đường Long thi thể, trên mặt tung tóe máu tươi, trên vai khiêng đông lạnh cá lạnh lẽo cười nói, đều thất thần làm gì? Các ngươi không giết ta, ta muốn phải giết các ngươi. Lạc Đường Phạm đội vàng quát bảo ngưng lại, chậm đã. Lúc này Đường Phạm hai mắt đỏ như máu, nhi tử và thân đệ đệ liên tiếp bỏ mình, có thể hắn ngay cả nguyên do cũng không biết, cả người đều là một bước. Rất muốn làm trận đem người trẻ tuổi này như vậy chém giết, có thể hiện tại nhân thủ chỉ có thể là chịu chết. Nhỏ không thể thấy cho Đường Chấn một ánh mắt, Đường Chấn khẽ gật đầu, thân ảnh lặng yên biến mất trong đám người. Đường Phàm tiến lên, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Lâm Đông. Tiểu bối, ta Đường gia cùng ngươi không oán không kỷ, ngươi liên tiếp giết ta người Đường gia, thật coi ta Đường gia là quả hồng mềm sao? Lâm Đông nhếch miệng cười một tiếng, ai nói không oán không cứu? Con trai của ngươi Đường Phong không sẽ chết trong tay ta sao? Đám người lần nữa kinh hãi, chính là giết người Đường Phong tử. Không chỉ như vậy, giết chết Đường Phong tử coi như xong, người này thế mà còn tìm tới cửa. Lâm Đông xông Bạch Nhược Vi ngoắc ngoắc ngón tay, Bạch Nhược Vi rụt rè đi vào Lâm Đông bên người, đầu vẫn choáng váng. Lớn như vậy đường ra, tại chủ nhân trước mặt vậy mà sợ đầu sợ đuôi. Chủ nhân hắn, càng đẹp trai hơn a. Còn có ngươi chưa quá muôn con dâu, cũng thành chó của ta. Lần này, ngươi còn cảm thấy chúng ta không oán không cửu sao? Đường Phàm song quyền nắm chặt, khớp nối trắng bệnh, một ngụm lao huyết kém chút phun ra ngoài. Khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng a. Tốt tốt tốt, ta Đường ra ở kinh thành sừng sững trăm năm, còn chưa hề bị người như thế không nói lý khi dễ, ngươi đừng tưởng rằng tự mình có chút bản sự, liền có thể không kiêng nể gì cả bất chấp vương pháp. Cần biết, người đang làm, trời đang nhìn. Lâm Đông nhíu mày nhìn về phía Bạch Nhược Vi, hắn nói ta khi dễ hắn, ta khi dễ hắn sao? Bạch Nhược Vi cưỡng ép nén cười, vội vàng lắc đầu, không có, chủ nhân coi trọng nhất đạo lý. Lâm Đông cười nói, ngươi nhìn, con trai của ngươi nàng dâu đều nói như vậy, ta nhưng không có khi dễ các ngươi. Còn có, ngươi thời gian kéo dài không sai biệt lắm a. Đường Phàm con ngươi co rụt lại, hắn đoán được tự mình đang chỉ hoãn thời gian. Lúc này, toàn bộ tiểu sơn bắt đầu vi vi rung động lên, giống như là phát sinh cỡ nhỏ địa chấn. Mà Đường ra đám người thì là mang theo khoái ý cùng niệm ai nhìn qua Lâm Đông. Ngươi nhất định phải chết. Chỉ gặp Đường ra trang bên trong vườn, một chỗ sàn nhà chậm rãi hướng hai bên mở ra. Bốn tôn cự hình thân ảnh đứng tại trong đó, mà bọn hắn tạo hình, cùng đêm qua đổ sát Bạch ra người sinh hóa tạo hình nhất trí. Cái này bốn tôn người sinh hóa, hình thể so với càng thêm to lớn, chừng cao 3 mét. Mỗi cái trong tay đều kéo lấy một thanh to lớn lang nha động. Trên thân tản ra trùng tiên âm lãnh mùi hôi. Chương 325, nghe, tuyệt vọng gào thét. Chương 325, nghe, tuyệt vọng gào thét. Lâm Đông nhíu mày, đây là thứ quỷ gì, người hay là zombie? Đỉnh đầu không có đẳng cấp, xem ra không phải vật sống, nhưng là trên thân tán phát lạnh lẽo khí thế, lại là thực sự lợi hại. Đương nhiên, cũng chỉ là có chút lợi hại. Người sinh hóa, cho ta xé nát hắn. Đường Phàm hét lớn. Bốn tôn người sinh hóa bắt đầu xê dịch bước chân, cực kỳ chậm chạp, cũng không có một hồi, tốc độ liền càng lúc càng nhanh. Mỗi bước ra một bước, đều trên mặt đất giẫm ra một cái hố nhỏ. Cái thứ nhất người sinh hóa vọt tới Lâm Đông trước người, giơ lên cao cao cự hình lang nha động, đối Lâm Đông ầm vang đệm xuống. Người Đường ra đại hỉ. Người này chết chắc, đối mặt người sinh hóa vậy mà không biết đào tẩu dừng a. Ngoại trừ chúng ta Đường ra, ai nào biết người sinh hóa lợi hại. Hắn coi là đây là bên ngoài loại kia rác rưởi zombie đâu có thể xuất động bốn tôn người sinh hóa đối phó hắn, cũng coi là cho hắn mặt mũi. Lâm Đông không tránh không né, chỉ là mang theo cười lạnh nhìn xem. Mắt thấy là phải đập trúng Lâm Đông lúc, một con phấn nộn tay nhỏ đột nhiên ló ra, đưa tay chặn lang nha động. Vân Mộng Ly toàn thân máu me đồng địa, một tay giơ cao, cái kia lang nha động không thể lại tiến thêm một bước. Khi hì, chủ nhân, Mộng Ly là cái thứ nhất tới nha thiếu nữ còn có tâm tư quay đầu cầu ban thưởng. Lâm Đông cười gật đầu, tốt, cho ngươi cái kẹo que là cái cỡ nhỏ kẹo que. Vân Mộng Ly ngạc nhiên một tay tiếp quả, cắn mở vỏ bọc đường hô hào, lộ ra phá lệ đáng yêu. Xấu xấu đồ hư hỏng. Vân Mộng Ly một mặt ghét bỏ nhìn qua mặt không thay đổi người sinh hóa. Cánh tay vi vi dùng sức đỡ lấy, người sinh hóa bị tại chỗ lật tung. Cùng lúc đó, mặt khác ba cái người sinh hóa cũng giết tới. Vân Mộng Ly bây giờ thực lực đại trướng, ma quyền sát trưởng chuẩn bị cùng bọn hắn so chiêu một chút, lại nghe được Lâm Đông nói ra, tốc chiến tốc thắng, ta còn muốn tra hỏi đâu. Tốt ba Vân Mộng Ly chu miệng nhỏ, phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra mị mị cười. Chủ nhân nói nhanh lên giải quyết các ngươi, giấc mộng kia ly liền không khách khí lạc. Nói xong nhảy lên thật cao, tránh né lang nha bổng đồng thời, một cước đạp gãy một căn khác lang nha bổng. Đường Phàm, bao quát Đường ra đám người, đầu đều là ông. Tiểu cô nương này, mạnh có chút biến thái a. Người sinh hóa vũ khí nhìn xem xấu xí, kỳ thực độ cứng có thể so với mấy chục cây thép vân tay tụ hợp lên, cứ như vậy một cước cho đạp gãy rồi. Vân Mộng Ly tại bóng gậy ở giữa vừa đi vừa về né tránh, nắm lên cao hơn chính mình mấy lần nửa cái lang nha bổng, một gậy vung vẩy xuống dưới, đem một con người sinh hóa bắp chân nện đứt. Không, không phải, nhị thúc sẽ không để ra mấy cái tàn thứ phẩm a. Như thế dọn, không nên a, người sinh hóa thể chất siêu cấp cường hành, cái này là mã. Tại người Đường ra hoảng sợ ánh mắt bên trong, người sinh hóa mất đi cân bằng, thân thể ầm vang ngã xuống đất. Mà Vân Mộng Ly thì nhận cơ hội này, một gậy đánh vào người sinh hóa trên đầu. 3. Đầu tại chỗ nổ nát vụn, nổ ra đầy đất lục sắc huyết đục, rất là buồn nôn, tại chỗ có không ít người sinh ra sinh lý khó chịu, quay đầu cùng thổ. Vân Mộng Ly cũng chưa kịp tránh, trên thân cũng lây dính không ít huyết đục. Mẹ thật buồn nôn nha. Vân Mộng Ly nổi giận, vứt bỏ lang nha đồng, xoay người nhảy lên một cái khác người sinh hóa bà bay, hai cái tay nhỏ phân biệt bắt lấy người sinh hóa đầu, sau đó dụng lực cuốn néo. Đầu tại chỗ chuyển 180 độ. Có thể Vân Mộng Ly còn không vừa lòng, một cái tiếp một cái chuyển a chuyển. Tại người sinh hóa cổ sắp cắt ra thời điểm, Vân Mộng Ly mới buông tay ra, lại đi xoay một cái khác cái cổ. Đường ra đám người chỉ có thể ngây ngốc nhìn xem bạo lực nhỏ ló ly, đem bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo vũ khí bí mật vận thành bánh qua trèo. Tam quan, làm bỡn nát. Giải quyết xong cuối cùng một con người sinh hóa, Vân Mộng Ly nhảy trở lại Lâm Đông bên người, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là thỏa mãn. Lâm Đông híp mắt cười, lần nữa nhìn chăm chú Đường Phàm, ngươi chỉ hoan thời gian lâu như vậy, sẽ không liền lấy ra đến như vậy cái đồ chơi à? Đường Phàm uy nghiêm mặt mo lúc này không tự giác lay động. Đạt mã, gia tộc tiêu hao đại lượng tài nguyên, bắt được vô số vật thí nghiệm, nghiên cứu ra được siêu cấp người sinh hóa, cứ như vậy bị nhẹ nhõm xử lý rồi. Đường ra đám người chỉ cảm thấy bị một tầng to lớn vẻ lo lắng cho bao phủ. Đường Phàm hít sâu mấy hơi, trên mặt cưỡng ép bày ra tiểu dung, vị này "Tiểu Hữu, có chuyện gì dễ thương lượng, chúng ta đi vào nói chuyện, như thế nào?" Đường gia đệ nhất cao thủ Đường Phong Tử chết ở trên tay hắn, bây giờ người sinh hóa cũng bị nhẹ nhõm bãi bình, không thể cùng chi liều mạng, nếu không Đường gia liền không có. Lâm Đông nhíu môi khinh thường, "Vừa rồi ta muốn theo các ngươi cố gắng tâm sự, kết quả các ngươi muốn giết ta. Hiện tại lại nghĩ Hàn Huyên." Đường Phàm gượng cười nói, "Khụ khụ, đây không phải." Lâm Đông, Miêu Miêu nhóm, toàn làm thịt đi. Vừa dứt lời, trang viên trên tường rào liền xuất hiện hai cái người phụ nữ cực kỳ đẹp.
"Vâng,
chủ nhân." Miêu nữ tỉ mội ra trận, một chảo xe qua, lúc này không ít đầu bắt đầu tung bay. Đường Phàm kinh hãi, "Không nên động thủ, có chuyện gì? Nghĩ thương lượng sao?" Lâm Đông lại đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn, một tay ôm bả vai hắn. "Vậy liền đi vào thương lượng, vừa bạn cũng đến chưa rồi, đến nhà các ngươi ăn tịch không quá phận a." Đường Phàm hổ khu triệt để cứng đờ, sắc mặt trắng bệnh giống như là trà sát loại slot. Lâm Đông nhìn xem Miêu nữ tỷ bội đại sát tứ phương, để Vân Mộng Ly cũng tham dự vào, quay đầu nói ra, "Ngươi không nói lời nào, ta coi như ngươi đồng ý lạc lại nói, ai là Đường Vũ?" Lúc này Đường Vũ chính cùng lấy đám người bốn phía ẩn nút, bắp chân đều dọa mềm nhũn. Đường Phàm lần nữa khẽ giật mình, ánh mắt không tự chủ nhìn về phía Đường Vũ. Lâm Đông thuận ánh mắt nhìn lại, "Là hắn a, để hắn tới." Đường Vũ dùng mình, dưới chân giống như là rót chỉ đồng dạng không lúc đích. Miêu Thiên Thiên phi tốc đi vào Đường Vũ trước người, một cước đem nó đạp bay ngược đến Lâm Đông dưới chân. "Lỗ thai đứa sao? Chủ nhân cho ngươi đi qua." Lúc này Đường Chấn ngay tại gầm thét, cuồng bạo biến thân, một giai đoạn. Nhà a a a a. Cuồng bạo biến thân, giai đoạn 2. Nhà a a a a. Cuồng bạo biến thân, 3. Phốc phốc. Miêu Ninh Ninh một chảo xẹt qua, Đường Chấn đầu bay. Biến cái thân lẳng nhà lẳng nhằng. Đương nhiên, vẫn là có không ít người biến thân thành công, từng bầy đầu chọc công hướng Miêu nữ tỷ bội cùng Vân Mộc Ly. Có thể giết tới có bao nhanh, bay trở về liền có bao nhanh, thậm chí ngay cả đầu cũng bị mất. Toàn bộ Đường gia, triệt để thành nhân gian luyện ngục. "Đi thôi lão ca, ngươi không phải muốn trò chuyện sao? Chúng ta hảo hảo tâm sự." Lâm Đông một tay ôm Đường Phàm bả vai, một tay dắt Đường Vũ bắp chân, cường ngạnh hướng trong nhà đi. Bạch Nhược Vi vội vàng đuổi theo. Cho đến tiến vào phòng ăn, Lâm Đông mới buông ra bọn hắn. "Vẫn rất phong phú, chiếu tiêu chuẩn này, lên cho ta một phần mới." Lâm Đông nhìn về phía Bạch Nhược Vi. Bạch Nhược Vi nhu thuận gật đầu đi đổi đồ ăn, chấn vỡ thế giới quan, còn cần một đoạn thời gian gây dựng lại. Lâm Đông đặt mông ngồi xuống, tĩnh tĩnh chờ đợi. Đường Phàm cố nén sợ hãi nói ra, "Tiểu Hữu, ngươi..." Suýt Lâm Đông làm cái im lặng thủ thế. "Ngươi nghe." Đường Phàm run rẩy nói, "Nghe." "Cái gì?" Lâm Đông chân thành nói, "Nghe ngươi người nhà tuyệt vọng gào thét." "Đường Phàm, cái này đạp mã chính là cái đồ biến thái a." Chương 326, nữ nhân thần bí. Chương 326, nữ nhân thần bí. Lúc này phòng ngăn không khí cực kỳ quỷ dị, bên ngoài tiếng giết cùng kêu khóc tiếng cầu xin tha thứ chấn thiên, nơi này lại phi thường an tĩnh, phản phất là một chốn cực lạc. Đường Phàm tâm cũng phải nát, chỉ có thể đưa ánh mắt hung hăng trừng mắt Đường Vũ, tựa hồ tại hỏi thăm, "Ngươi đến cùng là thế nào chọc tới cái này sát thần?" Về phần động thủ dục vọng, chết người, căn bản để lên không nổi. Nếu như không phải thấy qua sóng to gió lớn, chỉ sợ sớm đã sợ vỡ mật. Đường Vũ thì là thất thố nhiều, trên mặt đất đã có một bãi ướt át. Lâm Đông nhíu mày, "Đây là con trai của ngươi đi, giúp hắn dọn dẹp một chút." Đường Phàm bất đắc dĩ, chỉ có thể vội vàng lau thức dậy tấm. Không bao lâu, Bạch Nhược Vi bưng tới thức ăn nóng hổi, liền đứng tại Lâm Đông sau lưng. Lâm Đông không chút khách khí cầm lấy đũa cứ như vậy phối hợp bắt đầu ăn. Lúc này, một cái trung niên phụ nữ lảo đảo nghiêng ngã chạy vào, chính là Đường Phàm thế tử, mẫu thân của Đường Vũ. "Lao ra, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Chúng ta Đường gia đều nhanh chết xong." Phụ nữ khóc không được, trước đó bởi vì nhi tử chết, liền đã khóc ngất đi. Vừa mới tỉnh ngủ phát hiện, Đường gia tràn đầy thi thể, bị hủ chạy khắp nơi. Đường Phàm cả người già đi rất nhiều, "Đường gia." "Xong." Phụ nữ ngồi sập xuống đất, cả người mơ mơ màng màng, hiển nhiên là trong lúc nhất thời không tiếp thụ được sự thật này. Lúc này, nàng phát hiện đang lúc ăn cơm Lâm Đông, nhịn không được hỏi, "Hắn là ai? Dù sao bên ngoài đều giết điên rồi, nơi này lại có cái ngoại nhân đang dùng cơm, tràn diện quá quái dị." Đường Phàm trên mặt đều là đắng chát, "Giết Phong Nhi người, vừa rồi cũng giết Lôi Nhi anh." Phụ nữ như bị sét đánh, hai lỗ tai vụ vụ, ngây người ngay tại chỗ. Là ngươi giết nhi tử ta, ta muốn ngươi đền mạng." Phụ nữ triệt để điên cuồng, dãy rủa lấy đứng lên liền muốn tiến lên. "Ai, ngươi đừng." Đường Phàm nhất thời không có giữ chặt. Ầm. Phụ nữ cái chán tại chỗ bị đánh ra một cái lỗ máu, thi thể trùng điệp ngã xuống đất, Đường Phàm thống khổ nhắm mắt lại. Lâm Đông buông xuống hoàng kim đệ dệt a lệ, trên mặt hơi có bất mãn nói, "Khi còn bé không ai dạy qua ngươi, lúc ăn cơm không cần nói sao? Đây là lão bà ngươi đi, ngươi dọn dẹp một chút." Sau 10 phút, toàn bộ đường ra triệt để an tĩnh, chỉ có Lâm Đông nhấm nuốt âm thanh, cùng Đường Phàm leo chùi tấm thanh âm. Đám nữ bộ khắc sâu thuyết minh cái gì gọi là chó gà không tha, ngay cả phòng bếp trứng gà đều giao tán thất bại. Một thân máu Vân Mộng Ly đi vào cửa nhà hàng miệng, mắt thấy Lâm Đông ăn chính hương. Mộng Ly cũng nói bụng, Mộng Ly cũng muốn ăn. Miêu Ninh Ninh vội vàng kéo lại nàng, "Đừng nóng nội, chủ nhân còn có chuyện đâu, chúng ta trước đi tắm một cái." Tốt ba Vân Mộng Ly bị mang đi. Lại một lát sau, Lâm Đông để đũa xuống, xem như đã ăn xong. Bạch Nhược Vi tỉ mỉ cầm ra khăn, nhẹ nhàng giúp hắn lau miệng, động tác vô cùng kinh lưu. Nàng xem như đã nhìn ra, chủ nhân sát tính cực nặng, Đường Phong Tử ở trước mặt hắn, đơn giản chính là cái bén oan, cho nên tự mình nhất định phải cẩn thận hơn. Lau xong miệng, lại giúp Lâm Đông đốt một điếu thuốc. Nàng rất hiểu chuyện, đã đạt tới hầu gái cấp độ nhập môn trình độ. Lâm Đông nhìn về phía thất thần Đường Vũ, mở miệng hỏi, "Ngươi biết ta sao?" Đường Vũ ngơ ngác lắc đầu, "Không, không biết, không biết ta." Lâm Đông nhíu mày, vậy ngươi vì sao để ngươi ca đến chỗ của ta chịu chết? Đường Phàm trong lòng giật mình, hắn đại khái đoán được Đường Phong chết khả năng cùng Đường Vũ có quan hệ, có thể lại là cái này nguyên do sao? Đường Vũ ấp úng nói, không có, ta không để cho hắn đi tìm ngươi, là chính hắn đi ai? Tốn sức. Lâm Đông có chút thất vọng, vỗ vỗ bên người bữa ăn ghế dựa, ngồi lại đây ăn cơm đi. Đường Vũ có chút một bước, trong lúc nhất thời không hiểu rõ ác ma này muốn làm cái gì, nhưng hắn hoàn toàn không dám có phản bác dục vọng, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi tại Lâm Đông bên người, cầm lấy đũa gắp thức ăn nuốt vào, lại như là nhai sắp đến. Đột nhiên, Lâm Đông cũng nắm lên một con đũa, thiểm điện đâm trúng Đường Vũ mu bàn tay, đem hắn tay trái đính tại gỗ thật bàn ăn bên trên. A, Đường Vũ bị đau, cả khuôn mặt vặn vẹo cùng một chỗ. Con người của ta rất không am hiểu dùng hình, tự ngươi nói cũng có thể ít chút đau khổ. Lâm Đông ung dung nói. Đường Vũ toàn bộ thân thể đều đang run rẩy, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu quần quần mà rơi. Là nữ nhân, chiều hôm qua ta đột nhiên tiếp vào một trận điện thoại, nàng nói cho ta chỉ cần dựa theo nàng nói làm liền có thể giúp ta báo thù. Báo thù? Lâm Đông lộ ra biểu lộ quái dị. Cũng bởi vì ca của ngươi tiệt hồ lão bà ngươi, cho nên ngươi liền đối với hắn có thù? Không nên sao? Đường Vũ nghiêm nghị hỏi lại. Lâm Đông á khẩu không trả lời được. Hắn cái này làm đại ca từ nhỏ đã điên điên khùng khùng không coi ai ra gì, rõ ràng ta so với hắn ưu tú hơn, trong nhà tất cả sinh ý ta đều có thể phụ trách, tất cả tộc nhân quan hệ giữ gìn ta làm được cực hạn, có thể dựa vào cái gì a? Cũng bởi vì hắn trương cùng đã quen, ta nên để cho hắn. Là hiện tại thế đạo thay đổi, hắn cái tên điên này so thực lực của ta càng mạnh, cho nên cũng bởi vì dạng này, hắn nên cướp ta nữ nhân. Ngươi biết thượng kinh người là thế nào trò cưới ta sao? Vợ của mình bị thân ca ca đoạt lấy đi, ta đã không ngóc đầu lên được. Còn có Bạch Nữ Vi, ngươi cái này gái điếu túi, ngươi cũng nên chết. Nếu như không phải ngươi Bạch gia chạy tới làm cái gì thông gia, ta làm sao lại rơi vào kết quả như vậy? Đường Phàm nước mắt tuôn đầy mặt, Vũ Nhi a, ngươi cho rằng ca của ngươi là thế nào bị điên? Còn không đều là bởi vì ngươi. Đường Vũ cười nhạo, chính hắn là người bị bệnh thần kinh, cùng chúng ta có quan hệ gì? Đường Phàm lắc đầu, không phải, trước kia ca của ngươi không phải như vậy. Ngươi một tuổi nhiều thời điểm bởi vì ham chơi, từ trên lầu ngã xuống, là ca của ngươi ôm lấy ngươi, ném tới đầu. Ta tìm cả nước, thậm chí toàn thế giới thầy thuốc giỏi nhất, miễn cưỡng đem hắn từ quỷ môn quan kéo lại, có thể cả người hắn lại bởi vậy tính tình đại biến. Đây là ngươi thiếu hắn a. Bằng không thì ta làm sao lại đồng ý ca ca đoạt đệ đệ lao bà loại này chuyện hoang đường. Đường Vũ triệt để ngơ ngẩn, trên mặt vặn vẹo không được, hướng về phía Đường Phàm gào thét, ngươi gạt ta. Ngươi nhất định là đang lừa ta. Hắn từ nhỏ đã là bệnh tâm thần, làm sao có thể là vì cứu ta? Dù sao phần lớn người là không nhớ ra được trước 3 tuổi chuyện. Đường Phàm chỉ là chảy nước mắt, trong lòng hối hận vô cùng. Lúc trước hắn tận lực không có nói cho Đường Vũ, chính là sợ hãi Đường Vũ có tâm lý gánh vác. Có thể kết quả thời gian dài hiểu lầm, thế mà để Đường Vũ sinh ra hận ý, mà cái này hận ý vậy mà trực tiếp liên lụy toàn cả gia tộc. Nói cho cùng, hết thảy đều là lỗi của mình a. Lâm Đông hầu nghi nhìn xem Đường Vũ, ngươi lý do này đi, miễn cưỡng đứng vững được bước chân, nhưng là ta quan tâm hơn chính là, ngươi nói nữ nhân kia là ai? Đường Vũ lúc này còn đắm chìm trong chân tướng đả kích bên trong, một tay nắm lấy tóc sụp đổ nói, ta không biết, ta chỉ biết là nàng đối ta, đối Đường gia thậm chí đối cả kinh tất cả gia tộc, đều như lòng bàn tay. Chúng ta tất cả vụng trộm làm được sự tình, nàng đều nhất thanh nhị sở. Chính là bởi vì có tay cầm trong tay đối phương, mà đối phương lại nói thẳng là giúp mình báo thù, cho nên Đường Vũ lựa chọn bí quá hóa liều, thiết kế hại chết tự mình anh ruột. Lâm Đông, vậy ngươi có thể liên lạc với nàng sao? Đường Vũ thống khổ lắc đầu, không được, tối hôm qua về sau, liền đã liên lạc không được. Nói đem trong túi máy truyền tin lấy ra, chuyển ra cái số kia. Để Đường Vũ ngây người chính là, lần này, vậy mà đã thông. Cho chuyện nghe. Lúc này liên hệ ta, hẳn là chủ nhân a. Ha 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 chủ nhân, người ta an bài cho ngươi về vui, còn hài lòng. Lâm Đông. Chương 327, náo số đen rồi chương 327, náo số đen rồi Bạch Nhược Vi một bức, điện thoại này đối diện nữ nhân, thanh âm tê dại, cực kỳ vũ mị, còn cứ gọi Lâm Đông chủ nhân. Mà lại từ chủ nhân một mặt im lặng biểu lộ đến xem, rõ ràng là nghe được. Cho nên thiết hạ như thế năm thứ nhất đại học cái cục, liên tiếp hủy đi Bạch gia cùng một trong tứ đại gia tộc Đường gia chủ sự sau màn, kỳ thật cũng chỉ là chủ nhân hầu gái. Thậm chí nghe đối phương ý tứ, đây chỉ là cho chủ nhân an bài việc vui mà thôi. Trong lúc nhất thời, Bạch Nhược Vi khắp cả người băng hàn, nhìn về phía Lâm Đông ánh mắt càng thêm e ngại. Ngay cả như thế lòng dạ nữ nhân đều thành chủ nhân hầu gái, chủ nhân thật càng thêm thần bí. Đường Vũ còn chưa kịp phản ứng, kinh ngạc nói, ngươi đang nói cái gì? Chủ nhân gì? Ngươi đến cùng là ai? Tại sao muốn hại ta Đường gia? Bên đầu điện thoại kia nữ nhân cười lạnh nói, ngươi hẳn là vinh hạnh, trở thành lấy lòng ta chủ nhân một vòng mà thôi. Nghĩ diệt ngươi Đường gia, căn bản không đáng ta tự mình an bài. Đường Vũ lập tức nói không nên lời, đối phương trong giọng nói tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ. Mà nắm giữ Đường gia tất cả bí mật nữ nhân này, cũng xác thực có năng lực như vậy. Lâm Đông sắc mặt có chút âm trầm, Mộ Ngưng Vãn, ngươi muốn làm cái gì? Lượn quanh như thế lớn phần cong, kết quả phát hiện là tự mình hầu gái dở cho quỷ, Lâm Đông ẩn ẩn có loại thao đảng cảm giác. Bất quá cứ như vậy cũng liền giải thích thông, biết thực lực mình đồng thời biết mình đi vào thượng kinh, cũng liền tự mình đám nữ buộc. Mà có được tính toán như thế nữ nhân, cũng chỉ có thể là Mộ Ngưng Vãn. Chẳng lẽ nàng thật chỉ là muốn cho ta tìm thú vui? Bên đầu điện thoại kia Mộ Ngưng Vãn che miệng cười khẽ, một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng. A nha, chủ nhân ngài rốt cục nhớ tới người ta, ngài đều đến thượng kinh, còn không chịu nhìn nhân ra. Người ta muốn gặp ngài nghĩ không được mà trong giọng nói mang theo ưu oán. Không khí yên tĩnh trở lại. Đường Vũ há to miệng, không thể tin nhìn xem máy truyền tin. Nữ nhân này, thế mà như thế tao. Mẹ nó, ngươi hôm qua hù dọa ta thời điểm, bộ kia nữ vương đồng dạng thái độ, cùng hiện tại đơn giản tưởng như hai người a. Đường Phàm đầu có chút choáng váng, hiện tại thế cục phát triển, đã hoàn toàn xem không hiểu. Dám cho chủ nhân thiết lập ván cục, xem ra ngươi là muốn được ngược. Lâm Đông tức giận nói. Đầu bên kia điện thoại, Mộ Ngưng Vãn ngữ khí càng thêm vũ mị, cầu ngược. Lập tức máy truyền tin tiếp thu một đầu tin nhắn, là một cái địa chỉ. Lâm Đông trực tiếp cúp điện thoại, nhìn về phía Đường Vũ ánh mắt, khó được có chút chột dạ. Khu khu, cái kia cái gì, cả nửa ngày là nhà ta cậu cậu có chút bị ngậm, đem ngươi hố, không có ý tứ a Đường Vũ. Ta có thể nói cái gì? Ngươi đem người nhà của ta toàn giết, một câu không có ý tứ liền xong việc. Không có. Không quan hệ, ta tha thứ ngươi. Lâm Đông tiệm điện bắt lấy một cái khác đũa, trực tiếp đâm vào Đường Vũ cái hốc, từ miệng chỗ động ra. Đường Vũ chỉ cảm thấy đầu đau xót, liền đã mất đi ý thức. Đầu trung điệp đổ vào bàn ăn bên trên. Tiếp nhận bạch được vi khăn tay, lau sạch nhẹ nhẹ bắt đầu bên trên máu tươi, Lâm Đông mắt trợn trừng nói, ta liền vừa nói như vậy, ngươi trở lại như cũ lượng đi lên. Thật sự là cho ngươi mặt mũi. Đường Phàm lại là run một cái, trong lòng co rút đau đớn vô cùng. Nửa giờ sau còn cường thịnh đường ra, bây giờ liền thừa một mình hắn. Lao gia tử, đến, tới ngồi. Lâm Đông lộ ra tiếu dung, mời Đường Phàm đến một bên khác ngồi xuống. Đường Phàm khí lực cả người đều bị rút đi, giãy giụa lấy từ dưới đất bò dậy, ngay cả đi đường đều có chút đung đưa không ngừng. Đặt mông ngồi xuống, Đường Phàm trong mắt tràn đầy hối bại. Ta đường ra đã xong, ngươi giết ta đi. Hiện tại Đường Phàm, một lòng muốn chết. Nhưng mà Lâm Đông lại lắc đầu cười nói, chết là khẳng định sẽ chết, nhưng là không nên gấp gáp nha. Lúc đầu giữ lại ngươi, chỉ là muốn cho ngươi xem một chút ngươi đường ra đến cỡ nào không chịu nổi. Nhưng là vừa rồi nhà ta cậu cậu một trận điện thoại, ngược lại để ta phát giác được một điểm chỗ không đúng. A, quên giới thiệu, nàng gọi Mộ Ngưng Vãn, là hội ngân sách giám sát. Đường Phàm lần nữa chấn động. Hội ngân sách? Giám sát? Giám sát? Là chức vị gì? Lâm Đông, chấp sự phía trên cái kia Đường Phàm lần nữa hổ khu chấn động, bọn hắn tứ đại gia tộc có thể bảo trì bây giờ thống trị lực, không thể rời đi hội ngân sách nâng đỡ hợp tác. Có thể cấp bậc của bọn họ, cũng nhiều nhất chỉ có thể nhìn thấy chấp sự. Kết quả mặt trên còn có cái giám sát. Có cái giám sát còn chưa tính, vẫn là cái này nam nhân chó. Ta đập mã. Hội ngân sách có phải hay không là ngươi nhà mở? Đường Phàm cảm giác thế giới này áp ý thật to lớn. Lâm Đông trầm ngâm nói, nhà ta con chó này chó làm việc, lòng ham muốn công danh lợi lộc cực mạnh, mặc dù thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng cũng sẽ không vô duyên vô cớ giết người cả nhà. Các ngươi đến cùng làm chuyện gì thương thiên hại lý? Đường Phàm cười khổ, cái này đều tận thế, ai không có làm bị thương thiên hại lý sự tình. Ta Đường gia thân là giới thứ nhất dược cự đầu, chắc chắn sẽ có chút tân dược sản xuất, mà tân dược cần lâm sàng thí nghiệm hàng mẫu. Chúng ta bất quá là bắt chút người bình thường tới làm thí nghiệm mà thôi. Loại chuyện này, hội ngân sách làm so với chúng ta càng nhiều. Lâm Đông hít mắt, là như thế này a. Cùng lúc đó, rửa mặt sạch sẽ miêu nữ tỷ muội cùng Vân Mộng Ly ngay tại đường ra trang vườn đi dạo, tìm kiếm cá lọt lưới. Bảo bảo đói, vì cái gì không cho Mộng Ly cùng chủ nhân cùng nhau ăn cơm? Vân Mộng Ly vỗ nhẹ tự mình bụng nhỏ. Miêu Ninh Ninh ôn nhu vuốt ve nàng mái tóc, chủ nhân không có gọi chúng ta, khẳng định là có chuyện quan trọng cần. Mộng Ly nghe lời, ta dẫn ngươi đi phòng bếp nhìn xem. Tại phòng bếp kiếm ăn quá trình bên trong, Vân Mộng Ly ngẫu nhiên chạm đến một cái khí ga lò chốt mở. Ầm ầm một trận trầm thấp tiếng oanh minh truyền đến, toàn bộ bếp sau vách tường bắt đầu vỡ ra, lộ ra đen nhánh lô lớn. Vân Mộng Ly con mắt tỏa hào quang, Hoa Mộng Ly phát hiện mê cùng, bên trong có hay không bảo tàng. Miêu nữ tỷ muội lông mày sâu nhăn, liếc mắt nhìn nhau. Vào xem. Tam nữ biến mất ở trong tối đạo bên trong. Toàn bộ ám đạo là hướng phía dưới, trên vách tường khảm nạm lấy phát sáng thạch. Một đường đi tiếp hồi lâu, trước mắt không gian đột nhiên trống trải. Miêu nữ tỷ muội đồng thời mèo đồng bạo co lại, mà từ đầu tới cuối điên hiệp học Vân Mộng Ly, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng tại lúc này ngưng trọng lên, trong mắt tràn đầy sát ý. Đây là một cái diện tích tương đối lớn không gian dưới đất, bị cố ý mở toa thuốc ngay ngắn chính trụ sở dưới đất. Trong căn cứ ánh đèn u ám, bày đầy pha lê buồn nuốt ấy, mà trong ống nuốt ấy là từng cái hài nhi, phóng tầm mắt nhìn tới, đâu chỉ bọn người. Những thứ này hài nhi trên thân cắm đầy cái ống, bị rót vào không biết tên chất lỏng, mà trong đó không ít đã xuất hiện triệu chứng biến dị. Có dài bằng bàn tay da hết xanh đồng dạng màng, trên thân tràn đầy xấu xí bọ mủ. Có phía sau mọc ra lân giáp, có mọc gai, có hai chân bị cắt đứt, nối liền kim loại chân. Mà những cái kia trong ống nuôi cấy chất lỏng, tất cả đều là sen lẫn huyết dịch dịch dinh dưỡng. Các loại thảm trạng, không phải trường hợp cá biệt, cho dù là đã giết qua không ít người miêu nữ tỉ muội, cũng không nhịn được quay đầu nốt khan. Quá tàn nhẫn, thế mà cầm hài nhi làm nhân thể thí nghiệm. Đơn giản làm cho người giận sôi. Vân Mộng Ly không còn cười toe toét, tại những thứ này trong ống nuôi cấy đi qua, đi vào trung ương nhất. Nơi đó có một cái kim loại giường, nằm một cái thân hình 2 mét người sinh hóa, hiện tại ngay tại trạng thái ngủ đông. Mà bên trên giường lộ ra được người nhân bản này tin tức. Vật thí nghiệm không số 819 ngày sinh, tháng 2 năm 02/407/03. Miêu Ninh Ninh đi tới xem xét, con ngươi lần nữa bạo co lại. Trước mắt người sinh hóa, kỳ thật cũng mới một tuổi ra mặt. Cái này, chương 328, ba nhà đích thân tới, ăn không thành thịt nướng. Chương 328, ba nhà đích thân tới, ăn không thành thịt nướng. Miêu Thiên Thiên gương mặt xinh đẹp tràn đầy băng hẳn, ta đại khái nhìn một chút, những thứ này hài nhi đều tại 2 tuổi trở xuống, đều bị Đường ra lấy loại phương thức này bồi dưỡng, thật sự là quá phận. A, giới thứ nhất dược cự đầu. Đúng là như thế tàng ô nạp cấu mà Miêu Ninh Ninh nhịn không được châm chọc nói, những thứ này hài nhi cơ bản đều là tại trước tận thế ra đời, bọn hắn khẳng định dùng cái gì nhận không ra người biện pháp, đem những hài tử này trộm đi hoặc lừa bán tới. chúng ta không có giết sai, cái này Đường gia liền nên bị diệt tộc. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút hỗn loạn. Miêu Thiên Thiên hỏi, vậy chúng ta nên làm cái gì? Miêu Ninh Ninh trầm ngâm một lát, hủy đi đi, những hài tử này đều đã bị cải tạo thành quái vật, sống sót cũng chỉ là tăng thêm thống khổ. Chỉ là đáng thương những học sinh mới này mà, bọn hắn còn chưa kịp nhìn một chút cái này thế giới xinh đẹp. Vân Mộng Ly dùng chỉ có tự mình nghe thấy thanh âm thầm nói, thế giới này, mỹ lệ à. Trong nhà ăn, Lâm Đông nhíu mày nhìn xem Đường Phạm, đột nhiên cười. Được rồi, ngươi không nói cũng không có gì, dù sao ngươi Đường gia đã bị diệt, có cái gì cực khổ đều cắt đuổi trở về với cắt đuổi. Đường Phạm đắng chát gật đầu, đúng vậy à. Ầm. Đường Phạm đầu bị vỡ nát. Lâm Đông quay đầu hướng Bạch Nhược Vi nói ra, ngươi nhìn, kỳ thật rất nhiều chuyện cũng không có phiền toái như vậy. Ai bảo ngươi cảm thấy phiền não, vậy liền giết hắn. Nếu như nhà ai để ngươi cảm thấy phiền não, vậy liền diệt cả nhà của hắn. Bạch Nhược Vi giờ phút này vẫn tại bình phục nội tâm rung động. Đừng nhìn Đường gia tại chủ nhân cùng miêu nữ trong tay các nàng giống như là đồ chơi, không có năng lực phản kháng chút nào, đó là bởi vì chủ nhân quá mạnh. Mạnh phản phất trên đời này tất cả uy hiếp, với hắn mà nói đều chỉ là động động ngón tay sự tình mà thôi. Đợi một hồi, miêu nữ tỷ muội cùng Vân Mộng Ly trở về. Chủ nhân, Đường gia dưới mặt đất. Nghe xong Miêu Ninh Ninh giảng thuật, Lâm Đông có chút ngạc nhiên, được rồi, ta thật vất vả diệt người cả nhà làm một lần ác nhân, không nghĩ tới vậy mà làm chuyện tốt. Thật sự là đủ thất bại. Muốn làm cái ác nhân, thật khó a. Đang lúc Lâm Đông chuẩn bị dẫn các nàng lúc rời đi, bầu trời từng đợt gấp tiếng gào. Hiu hiu. Mười mấy con hình thể chừng 5 mét cự ứng từ không trung bắt đầu xoay quanh hạ lạc, tại mỗi cái cự ứng trên lưng còn đứng lấy một bóng người. Vân Mộng Ly thất lạc khuôn mặt nhỏ manh tỏa sáng, hoa. Biết bay đại điểu a, chủ nhân, Mộng Ly muốn. Lâm Đông híp mắt nhìn xem, sớm tại tiến vào thượng kinh thời điểm liền thấy, những đại gia tộc này có được thuần thú năng lực, trước mắt cái này cự ứng rõ ràng bị thuần hóa càng thêm xuất sắc, cũng không biết chất thịt thế nào. Dù sao dị thú thịt, hệ thống sản xuất trong cổ còn không có. Được, chờ một lúc bắt làm cho người thịt nướng. Vân Mộng Ly hai mắt tỏa ánh sáng, thịt nướng đối với loại này biết bay dị thú, đám nữ bộc kỳ thật cũng không quá nhiều hâm mộ, dù sao chủ nhân sau đó phát sáo trang, ngoại trừ biết bay, còn có thể cực lớn tăng thêm cá nhân chiến đấu năng lực. Ngoại trừ Tần Thư giao thích nuôi sủng vật bên ngoài, cái khác hầu gái cũng không quá cảm thấy hứng thú. Cự ứng bầy xoay quanh mà rơi, tại phía trước nhất hình thể lớn nhất con cự ứng trên lưng, Tần Trường Thịnh nhìn qua đầy sân thi thể, lông mày thật sâu nhăn lại. Đường gia, cứ như vậy bị tiêu diệt. Thiếu gia, đây là Tần gia thuần thú đội người con ngươi bạo co lại. Lại quay đầu nhìn lại, một nam tứ nữ cứ như vậy đứng ở nơi đó, ánh mắt không hề sợ hãi, không cần nghĩ, đều là bọn hắn làm. Các ngươi ở đây chờ lệnh, không có mệnh lệnh của ta không được hành động thiếu suy nghĩ. Tần Trường Thịnh từ cự ứng trên lưng nhảy xuống, cự ứng rất là nhu thuận rơi xuống một bên, miệng rộng điêu thức dậy bên trên thi thể, cứ như vậy bắt đầu ăn. Vân Mộc Ly, chủ nhân, ta không muốn. Lâm Đông, không ăn, đặt mã trong lòng cách đứng. Các hạ là ai? Cái này đường ra, thế nhưng là các ngươi làm. Tần Trường Thịnh toàn thân tràn ngập cảnh giác, nhưng vẫn là ôm quyền hỏi. Hắn không có cho tới bây giờ trên thân người cảm nhận được sát ý, mà lại lần này xuất hành thế nhưng là mang tới thuần thú đội, thực lực của mỗi người đều nghĩ đều không yếu, đồng thời còn có dị thú hiệp trợ, tương đương có cảm giác an toàn. Lâm Đông cười nói, mẹ ngươi không dạy qua ngươi, hỏi người khác danh hào thời điểm, lời đầu tiên báo ra môn sao? Ngược lại là ta thất lễ. Tần Trường Thịnh lộ ra nụ cười khó coi, tại hạ Tần gia Tần Trường Thịnh. Lâm Đông nhíu mày, Tần Trường Thịnh, có vẻ như nghe thư giao nói qua, đây là Tần Trường Quân ca ca, cũng chính là cái kia lừa đảo lão hòa thượng cùng Tần gia chủ mẫu con riêng. Trong lúc nhất thời, Lâm Đông nhìn về phía Tần Trường Thịnh ánh mắt tràn đầy đồng tình. Hai tử, ngươi chỉ sợ còn không biết, tự mình là cái tạm chủng a. Tần Trường Thịnh bị Lâm Đông ánh mắt làm không hiểu thấu. Xin hỏi. Không cần hỏi, ta gọi Lâm Đông, đường ra là ta diệt, hôm qua có cái gọi Tần Vũ hẳn là đệ đệ ngươi a. Cũng là ta giết. Ngươi tìm đến ta báo thù. Tần Trường Thịnh đôi mắt âm trầm, nào dám hỏi, ta Tần gia cùng các hạ là có phải có căm hận. Lâm Đông nhún vai, không có, sở dĩ giết Tần Vũ, cũng là hắn để cho ta khó chịu. Ta không phải cái gì không nói lý người, sẽ không bởi vì người căm hờn liền diệt người cả nhà hắn cùng Tần gia xác thực không có thủ, nhưng báo một kia, có một vị đẳng cấp chừng cấp 60, đồng thời trang bị địa ngục các ma sáo trang hầu gái, cùng Tần gia thế nhưng là tương đương không hợp nhau. Tần Trường Thịnh, nếu không phải đường ra thi thể đầy đất, ta còn liền thật tin ngươi. Lúc này, đường ra vòng quanh núi trên đường lớn, một đội nhân mã chạy nhanh đến. Cầm đầu là áo trắng Phương Húc, dưới hông cưỡi màu xanh đậm lông tóc con ngựa. Cái này ngựa hình thể cũng không quá đại biến hóa, nhưng móng ngựa những nơi đi qua, lại tại mặt đất lưu lại thật dài băng ấn. Lại mỗi cái ngựa nhìn đều cực kỳ hung hãn, tốc độ cũng là không chậm. Vân Mộng Ly con mắt lần nữa sáng lên, chủ nhân, cái này Mộng Ly cũng muốn. Lâm Đông, ừm, còn không có nếm qua thịt ngựa, mà lại cái này đều trực tiếp băng tốt, có sẵn gai thần à. Phương Húc cách thật xa liền bắt đầu cười ha ha, xem ra ta băng xương ngựa, vẫn là không bằng Tần gia thần hành những á Tần thiếu, ngược lại là ngươi. Lời còn chưa dứt, Phương Húc cũng là con ngươi co rụt lại, hắn gặp được đầy đất người đường ra thi thể. Lúc này mới bao lâu, đường ra liền bị diệt. Tần Trường Thịnh cho hắn một cái ánh mắt ý vị thâm trường, Phương Húc ánh mắt nhắm lại, nhìn về phía Lâm Đông đám người. Bằng hữu, ở phía dưới ra Phương Húc. Lâm Đông gật đầu, ừm, ta gọi Lâm Đông, hôm qua có cái nương pháo là đệ đệ ngươi. Bị ta giết, ngươi tìm đến ta báo thù sao? Phương Húc trên người sát ý lóe lên một cái rồi biến mất, xin hỏi Phương gia ta cùng ngươi nhưng có căm hận. Lúc này, bên cạnh hắn băng xương ngựa cũng bắt đầu ở trên mặt đất gặm ăn lên thi thể tới. Vân Mộng Ly, chủ nhân, cái này Mộng Ly cũng không cần. Lâm Đông tức giận nói, đạp mã, ngựa không phải ăn chay sao? Này làm sao hạ phải đi miệng? Phương Húc có chút ngượng bức, các ngươi chú ý điểm ở đâu? Mà lúc này, tại băng xương đội kỵ mã ngũ hậu phương, lại tới một đội người. Cái này đoàn người cưỡi phải là một đám sư tử, bọn này sư tử lông tóc vàng óng ánh, hình thể đồng dạng không có thay đổi gì, lại mỗi một bước đều tại mặt đất giẫm ra hố sâu, hiển nhiên là thể trọng không nhẹ. Vân Mộc Ly hai mắt tỏa ánh sáng, chủ nhân sư tử A Âu Dương Hiền cũng nhìn được đường ra đầy sân thi thể, còn chưa mở miệng, lại nghe Lâm Đông nói ra, Âu Dương gia tiểu mập mạp cũng là ta giết, miễn cho ngươi lại hỏi một lần. Lại nói các ngươi con em đại gia tộc đều là thống nhất huấn luyện sao? Cha hỏi sáo lộ đều là giống nhau như lúc. Ta thống nhất trả lời, ta cùng các ngươi ba nhà không có thù gì oan, ta giết bọn họ, thuần túy là con người của ta ác. Ngươi đạp mã im miệng cho ta. Một câu cuối cùng, Lâm Đông đột nhiên hét to. Âu Dương Hiên đầu ông, lập tức cảnh giác lên. Ta cũng không nói chuyện a. Đã thấy đến Lâm Đông ánh mắt, gắt gao chăm chú vào hắn dưới hông Kim Mao Sư. Kim Mao Sư đang muốn há mồm gặm ăn thi thể trên đất đầu, cũng bị Lâm Đông bị hù ngây người không dám động đậy. Chương 329, Hảo Bằng Hữu, mời ăn cơm. Chương 329, Hảo Bằng Hữu, mời ăn cơm. Âu Dương Hiên bị hù nói chuyện đều cả lăm. Sao? Thế nào? Lâm Đông nhíu mày hỏi, ngươi sư tử này trước tiên đến qua thi thể. Đúng. Đúng a. Âu Dương Hiên gật đầu. Vân Mộc Ly lập tức khổ khuôn mặt nhỏ, Mộc Ly ăn không được thịt nướng, Lâm Đông tức giận nói, tính toán không sao. Bọn này đại gia tộc chỉ sợ tại tận thế về sau, liền không đem mạng người coi ra gì, dù sao mỗi ngày đều chết đến không ít người, liền trực tiếp dùng thi thể nuôi nấng dị thú. Vốn nôn tâm Lâm Đông đối đại gia tộc không có chút điểm hảo cảm. Các ngươi ba nhà tuần tự tới đây, là có chuyện gì? Tần Trường Thịnh ba người đứng thành một hàng, cùng nhìn nhau. Lâm Đông huynh đệ, xin hỏi ngươi bây giờ phải chăng có ý nguyện gia nhập một phương thế lực? Tần Trường Thịnh chắp tay hỏi. Lại là khuôn sáo cũng mời chào kịch bản. Lâm Đông trên mặt có chút bất đắc dĩ. Ngươi a, chính là không thể quá ưu tú, ta đều giết ngươi đệ đệ, ngươi còn muốn mời chào ta? Những người này đối với huyết mạch thân tình, nhìn cực kỳ mờ nhạt. Mắt thấy Lâm Đông không nói lời nào, Tần Trường Thịnh tiếp tục nói, có lẽ Lâm huynh thực lực mình đủ mạnh hành, có thể trung quy là nhân thủ không đủ, cái này tận thế khắp nơi là nguy hiểm. Được rồi Lâm Đông không kiên nhẫn khoát tay đánh gãy, quay người hướng phòng ăn đi đến. Đứng đấy nói chuyện cảm thấy mệt, thấy buồn, vào nói, a, ngược lại là cái diệu nhân. Phương Húc thoải mái cười một tiếng, kêu hai cái thực lực không tệ thủ hạ, cũng đối trong đó một cái thủ hạ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, liền trực tiếp tiến vào. Vừa tiến vào phòng ăn, sắc mặt liền hơi đổi. Đường ra gia chủ Đường Phàm thi thể liền ngã ở chỗ này, đầu đã bạo liệt, huyết nhục vẩy vào đồ ăn bên trên, trong lúc nhất thời không biết là sốt cà chua vẫn là sốt cà chua. Đường Vũ đầu cũng rơi vào bàn ăn bên trên, máu tươi nhuộm đỏ bàn ăn. Lâm Đông ngồi về vị trí cũ, đám nữ bột ngoan ngoãn đứng tại phía sau. Không bao lâu, Tần Trường Thịnh cùng Âu Dương Hiên cũng dẫn người tiến đến. "Đều ngồi a, đứng ngốc ở đó làm gì?" Lâm Đông bắt chéo hai chân, thần sắc có chút phách lối. Phương Húc trực tiếp ngồi tại Lâm Đông đối diện, Tần Trường Thịnh cùng Âu Dương Hiên phân ngồi hai bên. Tần Trường Thịnh vội vàng nói, "Lâm huynh, ta vừa rồi lời còn chưa nói hết, bây giờ tận thế, ngươi liền không có điểm khác lý do thoái thác sao?" Lâm Đông không kiên nhẫn lần nữa đánh gãy. Tần Trường Thịnh cứng lại, bị nẹn nói không nên lời. Phương Húc thoải mái cười nói, "Lâm huynh ngược lại là ta đã thấy có ý tứ nhất một người, giống như ta, không thích dựa theo lẽ thường ra bài. Tần thiếu không cần uổng phí tâm tư, Lâm huynh nhân tài như vậy, chúng ta bất luận cái gì một nhà cũng không thể mời chào." Âu Dương Hiên hộ tống gật đầu. Lâm Đông nhìn thẳng Bạch Húc, ngươi ngược lại là nhìn rất thoáng, vậy ngươi tại sao muốn tiến đến? Phương Húc cười nói, mời chào không được, tổng không đến mức làm địch nhân a. Lâm Minh giết đệ đệ ta chuyện này, ta có thể làm chủ cứ tính như vậy. Lần này tới, ngược lại là rất muốn cùng Lâm Minh kết giao bằng hữu. Bọn hắn ba nhà phân biệt nhận được tin tức, cái kia thần bí một nam ba nữ hiện thân, đang chạy về đường ra, cho nên bọn hắn mới chạy tới. Kết quả tới xem xét, đường ra đã không có, chỉ có thể cải biến sách lược. Kết giao bằng hữu. Lâm Đông nhíu mày, nhìn một chút Tần Trường Thịnh cùng Âu Dương Hiên. Các ngươi cũng là đến cùng ta làm bằng hữu. Âu Dương Hiên vội vàng gật đầu, đúng vậy, ta cũng là đến cùng Lâm huynh làm bằng hữu, hôm qua nhà ta tiểu mập mạp khẳng định đã làm một ít đắc tội Lâm huynh sự tình. Chết trong tay Lâm huynh, là hắn đáng đợi. Lâm Đông nhìn về phía Tần Trường Thịnh, ngươi đây. Tần Trường Thịnh trầm mặc thật lâu, hắn xuất thân cao quý, lúc nào cùng người nói chuyện phiếm bị động như vậy qua. Ta cũng là đến cùng Lâm huynh làm bằng hữu. Lâm Đông vỗ tay cười nói, vậy thì tốt quá, ta Lâm Đông không có gì bằng hữu, bây giờ lập tức nhiều ba cái, thật sự là phi thường vui vẻ nha. Đã như vậy ta mời bằng hữu ăn cơm có thể chứ? Phương Húc kinh ngạc, chỉ vào bàn ăn nói, Lâm Minh nói, sẽ không phải là những thức ăn này a? Lâm Đông giơ ngón tay cái lên, ngươi thật sự là một vị thông minh bằng hữu, chính là những thứ này. Dù sao, ta cũng không biết làm cơm, chỉ có thể xin các ngươi chấp nhận một chút. Tất cả mọi người là bằng hữu, các ngươi sẽ không để tâm chứ? Phương Húc sắc mặt trầm xuống, Lâm Minh, chúng ta là mang theo thành ý tới, ngươi làm gì như thế? Lâm Đông hỏi lại, vậy các ngươi vì sao muốn để cho người ta đem chúng ta vây quanh? Lúc này phòng ngăn chung quanh, ba nhà tất cả thuần tú đội trận địa sẵn sàng đón quân địch, tùy thời có khởi xướng tiến công ý tứ. Phương Húc ba người trầm mặc, không vây có thể làm sao? Lâm Đông có thể giết chết Đường Phong Tử, bọn hắn mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng không trở thành quá bối rối, dù sao chỉ là đơn thể chiến lược cao mà thôi. Có thể đổ sát Đường ra, ý nghĩa liền không đồng dạng. Dù cho Đường ra tại bốn nhà bên trong yếu nhất, nhưng vẫn như cũng là một trong tứ đại gia tộc. Bọn hắn đối Lâm Đông chiến lược bình xét cấp bậc, thăng liền mấy cái bậc thang. Lâm Đông dựa vào ghế, đám nữ buộc đốt thuốc một con rồng. Đừng cho là ta không đoán ra được, các ngươi ba nhà chạy tới, chỉ sợ là dự định xử lý ta đi. Chỉ là xem xét Đường ra bị diệt môn, các ngươi phát hiện mình mang người không đủ, cho nên lại là mời chào lại là kết giao bằng hữu. Ta người này à, nhát gan, rất không có cảm giác an toàn, mà lại mọi người lại là người trưởng thành rồi. Ngươi cho ta một quyền, ta trả lại ngươi một quyền cho xiếc, thực sự không có ý nghĩa. Ngươi trưởng thành hẳn là, ngươi nghĩ chặt đầu của ta, ta trước hết chặt đầu của ngươi, chặt cả nhà ngươi đầu. Chỉ cần ta xử lý tất cả nghĩ chặt đầu ta người, liền sẽ không lại có người chặt đầu của ta. Tính mạng của ta an toàn liền có chỗ bảo đảm. Lâm Đông thân thể nghiêng về phía trước, con mắt nhắm lại. Cho nên a, ta ba vị thân yêu bằng hữu, các ngươi là ăn, vẫn là không ăn đâu. Lâm Đông ý tứ rất rõ ràng, các ngươi đều muốn giết chết ta, vậy liền cho các ngươi hai lựa chọn, ăn những thức ăn này, ta không diệt ngươi cả nhà. Không ăn, vậy liền diệt. Bạch Nhược Vi đôi mắt đẹp dị sắc đánh giá Lâm Đông. Đây là chủ nhân của mình, thật quá ba khí, quá khủng nhóm, quá yêu. Đường Phong Tử cái loại người này, nhìn như điên bất thường, kỳ thật làm việc cũng có chỗ khảo cứu, hắn điên càng nhiều vẫn là nhằm vào so với hắn yếu người. Đối mặt tam đại gia tộc, Đường Phong Tử dù cho nổi điên, cũng phải chú ý phân tắc. Có thể chủ nhân liền không đồng dạng, chẳng cần biết ngươi là ai, quản ngươi thân phận gì. Chính là như thế kiệt ngạo bất tuần, chính là như thế bá khí lộ ra ngoài. Khả năng cùng chủ nhân là quản bảo chi giao, Bạch Nhược Vi một trái tim đều muốn luôn hãm. Phương Húc sắc mặt âm trầm sắp chảy ra nước, Tần Trường Thịnh trên thân khí thế bắt đầu sóng gió nổi lên, hiển nhiên là tùy thời chuẩn bị độc thủ. Nhưng mà, Âu Dương Hiên lại đột nhiên cười một tiếng, đã bằng hữu mời, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Nói xong trực tiếp nắm lên đũa, liền ăn như gió cuốn. Cứ mặc kệ bên trong là sốt cà chua vẫn là nước ép ớt, hoặc là sữa đậu nành náo hoa, toàn bộ ăn thơm ngọt. Liên phảng phất bày ở trước mặt hắn, thật sự là cái gì sơn chân hải vị. Lâm Đông lộ ra mị mị cười, các ngươi Âu Dương gia người đều rất hiểu chuyện sao? Âu Dương Hiên cười nói, dù sao chúng ta Âu Dương gia là làm ăn, từ nhỏ trong nhà sẽ giáo dục ta hòa khí sinh tài, bằng hữu càng nhiều, sinh ý càng tốt làm. Lâm Đông gật đầu, có đạo lý. Lập tức nhìn về phía Bạch Húc cùng Tần Trường Thịnh, hai người các ngươi đâu? Phương Húc trong mắt tràn đầy nguy hiểm quan mang, Tần Trường Thịnh trên thân khí thế đại thịnh, đang muốn chuẩn bị động thủ lúc, ngoài phòng lại truyền đến làm lòng người tĩnh như nước trong sáng thanh âm. A Di Đà Phật, các vị thí chủ, còn xin không được tái khởi căn qua. Chương 330, Thuận Thiên Hội lại đăng tràng, yêu ma huyền thế. Chương 330, Thuận Thiên Hội lại đăng tràng, yêu ma huyền thế. Nơi cửa, đi tới hai tên hòa thượng, một béo một gầy, trên thân không nhuốm bụi trần, khuôn mặt hiền hòa. Miêu nữ tỷ muội trong nháy mắt lộ ra vết mèo, mèo đồng tràn đầy bất thiện. Lại là hòa thượng, các nàng ghét nhất hòa thượng. Lâm Đông nhíu mày, đây là nơi nào tới hai tên hòa thượng? Thực lực đủ mạnh a? Đều là cấp 15. Tần Trường Thịnh loại này Tần gia trưởng tử cũng mới cấp 12. Phương Húc bọn hắn cũng đồng dạng lộ ra vẻ kinh ngạc, hai cái này hòa thượng trên thân khí thế trầm ngưng như biển, thượng kinh lúc nào lại toát ra cao thủ như thế. Mập hòa thượng chắp tay trước ngực, các vị thí chủ tốt, bần tăng pháp yêu. Gầy hòa thượng, bần tăng pháp khách. Lâm Đông, các ngươi đạp mã có phải muốn chết hay không? Mắng lao tử làm cái gì? Pháp yêu tường hòa thần sắc cứng đờ, thí chủ cớ gì nói ra lời ấy? Bần tăng chưa từng nói năng lỗ mạng a. Pháp khách đồng dạng mà bước, bần tăng cũng chưa từng nói qua. Liền ngay cả Tần Trường Thịnh bọn hắn đều mà bước, người ta liền tự giới thiệu mình một chút mà thôi, không có mắng chửi người a. Lâm Đông mặt lạnh lấy, đem các ngươi danh tự tổ hợp một chút pháp. Khách lo. Ở đây tất cả mọi người là khẽ giật mình, Bạch Nhược Vi tại chỗ không có đình chỉ, ôm bụng nở nụ cười. Pháp Ưu bị Lâm Đông náo mạch kín chỉnh sửng sốt một chút, nhưng vẫn là nhẫn mại tính tình giải thích nói, thí chủ nói bừa, bần tăng Pháp Ưu, vì lấy Phật pháp hóa giải ưu sầu ý tứ, cũng không phải là thí chủ như vậy lý giải. Pháp khách cũng giải thích nói, bần tăng pháp khách, vì lấy Phật pháp chỉ dẫn, siêu thoát thế tục, lòng dạ từ bi ý tứ, thí chủ không được giễu cợt ta. Trở Lâm Đông hầu nghi nhìn xem bọn hắn, thật không phải mắng ta. Pháp Ưu ngoài cười nhưng trong không cười, thật không phải. Vậy được, ta người này tâm địa tốt, không so đo với các ngươi. Lâm Đông khoát tay không còn quan tâm bọn hắn, tiếp tục nhìn chằm chằm Bạch Húc. Các ngươi còn không ăn sao? Pháp Ưu tiến lên phía trước nói, vị thí chủ này, còn xin đừng lại tạo sát nghiệt. Lâm Đông mắt trợn trắng, ta liền mời người ăn một bữa cơm mà thôi, làm sao lại tạo sát nghiệt rồi? Pháp khách cung kính nói, Pháp Ưu sư minh lời nói chi ý, các vị thí chủ trong lòng đã có nhưng đại thai sắp đến, vị này Tần thí chủ, Phương thí chủ đều là chống cự thai nạn chủ lực, không thể hao tổn ở đây a. Lâm Đông mắt trợn trắng, làm sao các ngươi hòa thượng động một chút thì là có thai? Trước đó dòm bị thức tỉnh, các ngươi tới nhắc nhở qua. Pháp khách thần sắc trang nghiêm, trước đây chúng ta cũng không ở kinh thành, lại trong hội sớm có dự đoán, thượng kinh không việc gì, chúng ta đi địa phương khác thi cứu, cho nên trong hội. Lâm Đông nhíu mày, cái gì biết? Pháp Ưu thành tính nói, Thuận Thiên hội. Lâm Đông nhíu mắt, Thuận Thiên hội a. Trước đây tại Yên Vô Song vẫn là buộc thời điểm, một đôi đại thúc lọ lì tổ hợp tiến vào huyết vụ chi đô, liền chuẩn bị chiêu nạp Yên Vô Song, lại bị Yên Vô Song tại chỗ phản sát. Lâm Đông chưa thấy qua bọn hắn, chỉ là nghe Yên Vô Song nói qua. Kia đối tổ hợp không đơn giản, có được tổ hợp kỹ, có thể ngắn ngủi khống chế lại nàng. Mà Mộ Ngưng Vãn cũng đề cập qua, Thuận Thiên hội cùng hội ngân sách là đối lập tồn tại. Thuận Thiên hội giảng cứu thuận theo thiên mệnh, đại lượng thu nạp dị năng giả, cho rằng thế giới sau này cho là dị năng giả chỗ thể, đồng thời còn nghiên cứu ra một loại hệ thống tu luyện, không cần cường hóa huyết thanh liền có thể tăng lên dị năng. Mà hội ngân sách giảng cứu vạn sự vạn vật tuy có định số, nhưng hai nạn cũng đồng dạng là toàn thể nhân loại nên đón tân sinh cơ hội, cho nên trắng trợn làm nghiên cứu khoa học, đã tăng lên dị năng giả, cũng làm cho người bình thường có được đối kháng không biết biến cố năng lực. Cũng tỉ như trước đây tại Phong Thành xuất hiện qua bọc thép cùng các thức đạn tháo, mặc dù đối đám nữ buộc không có gì chí mạng uy hiếp, nhưng đối cái khác dị năng giả, lực sát thương thế nhưng là tràn đầy. Hai sẽ ở giữa, càng nhiều là lý niệm xung đột. Phương Húc cùng Âu Dương Hiên có chút ngượng ngùng, bọn hắn chưa từng nghe nói qua Thuận Thiên hội. Tần Trường Thịnh thì là ánh mắt lóe lên tinh quang, rất tốt tiếp tục che giấu, hiển nhiên hắn là biết chút ít cái gì. Pháp Ưu cười nói, xem ra thí chủ là nghe nói qua chúng ta. Lâm Đông gật đầu thừa nhận, là nghe nói qua, lúc đầu nghĩ đến đám các ngươi chỉ là một đám tôm tép nhãi nhép, bây giờ xem xét, ngược lại là đánh giá thấp các ngươi. Phương Húc nhíu mày hỏi, thi triều đã bị thanh lý xong, thành phòng cũng tu bổ không sai biệt lắm, còn có thể có cái gì tai nạn? Pháp khách thở dài một hơi, chắp tay trước ngực, ngữ khí trang nghiêm. Yêu ma hàng thế. Tần Trường Thịnh ba người đồng thời mộng bức mặt. Yêu ma hàng thế. Đại ca, chúng ta hiện tại là Lam Tinh, là đô thị, không phải huyền huyễn tu tiên á huy. Nhưng là Lâm Đông thì là lộ ra quái dị thần sắc. Yêu ma, cái kia chẳng phải Tần Thư Giao cái kia một tổ sao? Cái này Thuận Thiên hội có người sẽ tiến đoán. Pháp Ưu giải thích nói, mặc dù nghe hoang đường không chịu nổi, có thể đây là Thuận Thiên hội đại năng đêm xem sao túc sau xem bói đạt được. Ngày mai Tần gia tế tổ nghi thức, yêu ma giữa trời, làm hại thế gian. Lâm Đông âm thầm giơ ngón tay cái lên. Nữu tệ, cái này đều tính tới rồi. Pháp khách nói bổ sung, là cho nên ba vị này thí chủ đều là thượng kinh đại gia tộc nhân vật trọng yếu, chúng ta thấp cổ bé họng, còn xin ba vị thí chủ về nhà nói rõ việc này. Yêu ma chi họa, can hệ trọng đại, các không thể chủ quan. Tần Trường Thịnh cùng Bạch Húc ánh mắt chuyển hướng Lâm Đông, bọn hắn có thể đi hay không, vẫn phải xem ý của người đàn ông này. Lâm Đông chống đỡ huyệt thái dương, ngón trỏ điểm nhẹ mặt bàn suy tư một lát. Vậy được, đã đại sư đều nói, vậy các ngươi liền trở về đi, nhớ kỹ cùng trong nhà nói xong, dù sao yêu ma cái gì, có thể ngàn vạn không thể tùy ý các nàng làm sảng làm bậy. Phương Húc nhíu mày, cái này thả bọn họ đi rồi. Xem ra, hai cái này hòa thượng cho Lâm Đông chấn nhất rồi, nếu không lấy ra hỏa này tàn nhẫn độc ác tính tình, không có khả năng tùy tiện thả bọn họ đi. Nhưng mà, kỳ thực Lâm Đông nghĩ là, chỉ cần một Tần gia có thể kháng hoành không được Tần Thư Giao các nàng. Ba nhà cùng một chỗ nói không chừng có thể cho ác ma tổ chế tạo ném một cái ném phiền toái nhỏ. Ân, ném một cái ném, không thể nhiều hơn nữa. Tần Trường Thịnh đứng dậy đối hai hòa thượng cung kính hành lễ, lạnh lùng nhìn thoáng qua Lâm Đông sau liền trực tiếp dẫn người rời đi. Lâm Minh, núi cao lộ viễn, chúng ta sẽ gặp lại. Phương Húc đứng dậy theo, liền muốn rời khỏi. Chấm đã. Lâm Đông hô. Phương Húc nhíu mày, làm sao? Lâm Đông mị mị cười nói, đem cơm ăn lại đi. Phương Húc lập tức giận dữ, ngươi. Lâm Đông cười lạnh, ngươi nói ngươi người này, ta đều thả ngươi đi, ngươi không mang ơn, coi như xong, không có chuyện thả cái gì ngoan thoại a ngươi. Ta người này nhắc gan, sợ nhất người khác uy hiếp ta. Không ăn, vậy cũng chớ đi. Phương Húc đê, ngươi đạp mã muốn hay không cẩn thận như vậy mắt. Thực lực so với chúng ta mấy cái đều mạnh, ta thả cái ngoan thoại đều không được. Pháp Ưu còn muốn cầu tình, thí chủ, việc này. Lâm Đông trực tiếp đánh gãy, hòa thượng, ta đã cho các ngươi mặt mũi, chỉ là để hắn ăn một bữa cơm mà thôi. Pháp Ưu bất đắc dĩ nhìn về phía Bạch Húc, thí chủ, chỉ có thể ủy khuất ngươi, còn xin lấy đại cục làm trọng. Phương Húc một ngụm lao huyết đều muốn phun ra ngoài, hắn xem như đã nhìn ra, hai cái này hòa thượng cũng là lấn yếu sợ mạnh mặt hàng. Đi, ta nhớ kỹ. Phương Húc vì cầu mạng sống, chỉ có thể một bà nhấc lên đũa, kẹp lên đồ ăn liền dồn vào trong miệng. Vừa ăn hai cái, sắc mặt lập tức biến đổi. Mẹ Âu Dương Hiên, ngươi đạp mã còn kén ăn. Âu Dương Hiên vừa rồi ăn thời điểm, cố ý tránh ra nhiễm huyết đục đồ ăn chờ đến phiên Phương Húc ăn thời điểm, có thể hạ miệng địa phương mất giáo. Chương 331, Ngọc Ly, bọn hắn nói ngươi đần. Chương 331, Ngọc Ly, bọn hắn nói ngươi đần, chỉ có Phương Húc tự mình biết, bữa cơm này hắn ăn gian nan đến mức nào. Cái kia náo hoa đậu hũ, cũng không biết là thật náo hoa đậu hũ, vẫn là náo hoa cùng đậu hũ. Không có kém chút trực tiếp phun ra, Phương Húc đã là tâm lý tố chất hơn người. Lâm Đông cũng tuân thủ lứa hẹn, để hắn rời đi. Ra đường ra, Phương Húc trên mặt đã muốn âm trầm chảy ra nước, lại ngạc nhiên phát hiện, Tần Trường Thịnh dẫn người tại chân núi cũng không rời đi. Làm sao? Ngươi lưu lại là cười nhạo ta. Phương Húc cảm giác thế giới này đối với mình tràn ngập ác ý. Tần Trường Thịnh chắp hai tay sau lưng, cũng không quay đầu lại nói, cái kia hai cái cao tăng nói tới yêu ma, ngươi thấy thế nào? Phương Húc cười nhạo, do người lý do thoái thác thôi, trên đời này tuy có dị thú, nhưng thú chính là thú, không có khả năng đối với nhân loại hình thành uy hiếp. Về phần yêu ma, chẳng lẽ đường đường thượng kinh đệ nhất gia tộc cũng sẽ tin cái này? Tần Trường Thịnh trầm tư một lát, đột nhiên cười một tiếng, ta cũng không tin. Đã như vậy, vậy cứ như vậy đi, ngày mai nhớ kỹ đến xem lễ. Nói xong liền dẫn người đứng lên cự ưng, xoay quanh vài vòng sau rời đi. Phương Húc ánh mắt lạnh thấu xương nhìn xem Tần Trường Thịnh đi xa bóng lưng, mỹ mắt chực nhẹ, quay đầu đối với thủ hạ người bàn giao nói, các ngươi về trước đi, đem nơi này phát sinh hết thảy cáo chi trong nhà. Thủ hạ nghi hoặc, cái kia thiếu gia ngài. Phương Húc quay đầu nhìn về phía đỉnh núi, trong mắt tràn đầy sắc mặt giận dữ, đã rất lâu không có để thế nhân cảm nhận được ta ác ngộng sư lợi hại. Hiển nhiên, hắn là dự định đơn độc trả thù Lâm Đông. Mấy tên thủ hạ liếc nhau, chỉ có thể nghe mệnh lệnh rời đi. Phương Húc thân ảnh cũng đồng thời biến mất. Đường ra, Lâm Đông đánh giá Âu Dương Hiên, ngươi cùng tối hôm qua tiểu mập mạp đều rất thông minh. Âu Dương Hiên căng thẳng trong lòng, tiểu mập mạp thông minh ngươi còn giết hắn. Lâm Minh nói đùa, thông minh chưa nói tới, chỉ là trong nhà từ nhỏ giáo dục ta, thân thiện hơn đối xử mọi người. Lâm Đông cũng cười nói, tiểu nói này, Âu Dương gia có duyên với ta à, bởi vì ta xử sự phong cách cũng là hạch đối xử tử tế người. Âu Dương Hiên chỉ có thể xấu hổ cười làm lành, hai ta nói hiền lành khẳng định không phải một chuyện. Lâm Đông khoát tay nói, ngươi trở về đi, Âu Dương gia rất không tệ. Âu Dương Hiên trong lòng đại hỉ, cung kính sau khi hành lễ liền chuẩn bị rời đi, vừa đi đến cửa miệng. Lâm Đông lại đột nhiên lên tiếng nói, có lúc, thích hợp giả heo ăn thịt hổ có hiệu quả, nếu như một mực đóng vai, cẩn thận thật thành heo. Âu Dương Hiên hổ khu một trận, vội vàng xoay người nói, ta hiểu được. Đây là tại khuyên bảo hắn, không muốn luôn luôn xáo lộ hóa chơi giả heo ăn thịt hổ cái kia một bộ. Tối hôm qua tiểu mập mạp Âu Dương Đôn Đôn cùng hôm nay Âu Dương Hiên đều là như thế này, người ở bên ngoài trước lộ ra chất phát thậm chí có chút ngu dốt, nhưng trên thực tế lại là trong lòng nhanh nhẹn, dũng cảm quả quyết hạng người. Nhưng trên thực tế hoàn toàn không cần thiết, giả heo ăn thịt hổ điều kiện tiên quyết là đối phương là thiểu năng nhìn không ra. Nhưng ở người thông minh trước mặt đóng vai, liền có vẻ hơi ngu xuẩn. Âu Dương Hiên trong nháy mắt đen, lập tức rời đi. Lần này, đường ra chỉ còn lại Lâm Đông bọn hắn cùng pháp khách lo tổ hợp. Hai vị đại sư còn không đi, dự định lưu lại ăn cơm. Pháp Ưu chắp tay trước ngực, thí chủ nói đùa, lần này chúng ta hai người đến đây, ngoại trừ thân phụ Trảm Yêu trừ ma chi trách bên ngoài, còn có một chuyện. Pháp khách ánh mắt nhìn về phía hầu gái bên trong Vân Mộng Ly, thần sắc trang nghiêm nói, vẫn tăng xem nữ thí chủ mặt mày tán loạn, thần sắc mê ly, phải trang phương diện tinh thần đã từng thụ trọng thương. Vân Mộng Ly bị nhìn chằm chằm không được tự nhiên, ôm Lâm Đông cánh tay, chủ nhân, bọn hắn đang nói cái gì? Lâm Đông, bọn hắn đang nói ngươi đần. Vân Mộng Ly lập tức khó chịu, Mộng Ly chỗ nào đần? Hừ, xấu hòa thượng. Mộng Ly không để ý tới các ngươi. Pháp Ưu thở dài nói, thí chủ, lão nạp tu được một cái pháp môn, khả quan người khí tượng. Vị này nữ thí chủ, khí tượng vốn nên màu xanh biết rạng rỡ, tràn ngập sinh mệnh khí tức, bây giờ lại là rách nát tối nát, như thế biến cố, chỉ sợ đang cùng tinh thần trọng thương có quan hệ. Lâm Đông nhíu mày, hòa thượng này thật có ý đồ, cái này đều đã nhìn ra. Vân Mộng Ly sinh mệnh thôi vệ, chính là tại điên mất thời điểm biến hóa ra tới. Cho nên, pháp khách chân thành nói, cho nên, như thí chủ nguyện ý có thể hay không để vị này nữ thí chủ gia nhập ta Thuận Thiên hội. Ta trong hội đại năng, có thể giúp nữ thí chủ trải bớt khí tượng, trở lại sinh cơ. Lâm Đông giật mình gật đầu. Hợp lấy cuốn như thế một vòng to, các ngươi là đến đào gấp tượng, thế nhưng là tại sao muốn trải bớt đâu? Nàng như bây giờ, không phải cũng rất tốt. Pháp Ưu thở dài, nữ thí chủ tinh thần trọng thương, hẳn là cùng trước đây kinh lịch có quan hệ, dẫn động nhân thể bản thân bảo hộ cơ chế, sinh ra trốn tránh ý thức, cho nên mới lần này mê ly. Mà nếu không chịu trải bớt, đợi thí chủ một khi lúc thanh tỉnh, cái kia cố rách nát khí tượng sẽ thôn vệ hết nữ thí chủ bản thân sinh mệnh lực. Chẳng lẽ thí chủ ngài có thể bảo chứng nàng cả một đời đều là như thế ngây ngô thái độ sao? Lúc này đến phiên Lâm Đông trầm mặc. Vân Mộng Ly trạng thái ai cũng không nói chắc được, có lẽ cả một đời đều là điên điên cùng cùng, có lẽ sau một khắc liền có khả năng tỉnh táo lại, hay thanh tỉnh lại về sau chỉ sợ lại là vô tận thống khổ. Cho nên lúc ban đầu hệ thống nhắc nhở có thể một khóa chữa trị Vân Mộng Ly thời điểm, Lâm Đông lựa chọn không. Về phần Pháp Ưu nói cái gì thôn vệ sinh mệnh lực, Lâm Đông ngược lại là không quan trọng. Có treo ở, không có ngoài ý muốn. Vân Mộng Ly không chết được. Lâm Đông ngẩng đầu nhìn Vân Mộng Ly, "Mộng Ly, bọn hắn muốn dẫn ngươi đi, để ngươi biến thông minh, ngươi có đi hay không?" Đối với Vân Mộng Ly, Lâm Đông băng lãnh nội tâm, tóm lại là có chút áy náy ở có, nhưng không nhiều. Vân Mộng Ly nghiêng đầu, hiển nhiên tại chăm chú suy nghĩ. "Biến thông minh a?" Lập tức lắc mạnh. "Không muốn không muốn, ta liền đi theo chủ nhân bên người, có đường ăn." Lâm Đông cười cười sờ sờ nàng đầu, đưa cho nàng một con kẹo que. Quay đầu nhìn về phía Pháp Ưu, nàng không nguyện ý. Pháp khách còn muốn lại quên, nhưng mà Pháp Ưu lại dẫn đầu chắp tay trước ngực, Phật môn giảng cứu duyên phận, có lẽ nữ thí chủ cùng bọn ta cơ duyên chưa tới, sư đệ không thể cư cầu. Vâng, sư minh. Pháp khách chỉ có thể coi như thôi. Lâm Đông đối bọn hắn lau mắt mà nhìn, cái này hai hòa thượng thế mà cứ tính như vậy, như trước kia đụng phải lửa đảo hoàn toàn khác biệt. Nếu như thế, cái kia thí chủ, bần tăng cáo tử. Pháp Ưu chuẩn bị cáo tử rời đi, nhưng mà Lâm Đông lại cười nói, đừng nóng nội sao? Ta đối với các ngươi Thuận Thiên hội vẫn có chút hứng thú. Thì như các ngươi là thế nào dựa vào tự mình tăng lên dị năng? Pháp Ưu lạnh nhạt thần sắc đột nhiên biến đổi. Xem ra thí chủ đối Thuận Thiên hội hiểu rõ so ta dự đoán muốn bao nhiêu. Lâm Đông nhún vai, hắn giải cũng tất cả đều là Mộng Ngưng Vãn bên kia nói. Pháp Ưu cười nói, kỳ thật nói đến cũng không phải việc khó. Bật hơi ba tấc nạp đến trùng, miên miên mật mật bế như bình mặc cho khí cơ đãng tạp phủ, xông mở lỗ chân lông người thiên thông, có thể thông qua hô hấp thổ nạp điều tiết khí cơ, làm khí mạch thông suốt, thân tâm hợp nhất là đủ. Khí mạch thông suốt về sau liền có thể kích thích nhân thể huyệt vị, kích phát nhân thể bí cảnh. Lại phụ tá lấy đặc biệt phát âm cùng hô hấp pháp, điều chỉnh khí mạch cùng tam giới cộng minh. Nghe Pháp Ưu chậm rãi mà nói, Lâm Đông một mặt mộng bức nhìn xem Miêu nữ tỷ muội cùng Bạch Lư Vi. Các ngươi nghe hiểu sao? Tam nữ đồng thời lắc đầu, nghe không hiểu. Lâm Đông, thật có lỗi, thật không trách ta trình độ không cao, cái này đạp mã thật không phải từ cái nào tu tiên tiểu thuyết bên trên học thuộc. Ngọc Ly nghe hiểu á? Vân Ngọc Ly lại đột nhiên cười ha hả. Cùng lúc đó, trên thân khí tức chấn động mạnh. Chương 332, Lâm Đông lửa giận. Chương 332, Lâm Đông lửa giận. Lâm Đông hơi kinh ngạc, Vân Ngọc Ly vậy mà nghe hiểu. Trên người nàng khí thế giờ phút này biến cuồng mãnh dị thường, mặc dù không đến mức thăng một cấp, nhưng mạnh lên là thật sự rõ ràng. Pháp Ưu cùng pháp khách trong mắt nổi lên, không thể tin nhìn chằm chằm Vân Mộng Ly. Cái này, thành công. Mặc dù chỉ là cơ sở nhất phương pháp tu hành, nhưng bọn hắn sư huynh đệ hai người cũng là yên lặng tu luyện vài ngày, mới có thể để cho thực lực dâng đi lên một chút xíu. Thực lực hôm nay, thế nhưng là hết ngày dài lại đêm tàu khổ tu tới. Kết quả cô gái này thí chủ, mới nghe một nửa liền làm được. Đó là cái tiên tài a. Pháp Ưu ánh mắt lóe lên lửa nóng, kỳ tài ngút trời. Kỳ tài ngút trời a. Nữ thí chủ cùng ta Thuận Thiên hội hữu duyên, lời ấy không giả a. Pháp khách đứng hòa nói, sư minh, chẳng lẽ vị này nữ thí chủ chính là hội trưởng đau khổ tìm kiếm thánh nữ? Pháp Ưu liên tục gật đầu. Lâm Đông nhíu mày, thánh nữ? Làm sao nghe giống như vậy tà giáo? Pháp Ưu đội vàng chắp tay trước ngực, thí chủ không thể nói bừa, Thuận Thiên Hội mặc dù phát triển lý niệm cùng ta Phật Từ Bi chi ý có chỗ xuất nhập, có thể cũng vô vi không phải làm bậy hành vi. Sư minh đệ ta hai người, là thật tâm nghĩ lại quên một câu. Vị này nữ thí chủ có thể nhập ta sẽ, chắc chắn vì tạo phúc thương sinh a. Lâm Đông lộ ra híp mắt cười, nếu như ta không nghe đâu. Mặc dù Vân Ngọc Ly dạng này tăng lên xác thực không thể tưởng tượng, khả năng có ta cho nàng tốc độ tăng lên nhanh. Tự mình bất vả một điểm, một đêm xông cái cấp 10 không là vấn đề. Pháp Ưu cười khổ, xem ra vẫn là duyên phận không đủ. Cũng được, bần tăng hai người chỉ muốn cùng thí chủ kết một thiện duyên, hết thảy tự có định số. Thí chủ, bần tăng cáo tử. Pháp khách, cáo tử. Hai tên hòa thượng ngược lại là rất thoải mái, trực tiếp liền rời đi. Trải qua hai cái này hòa thượng một chuyện, Lâm Đông ngược lại là đối Thuận Thiên Hội tới chút hứng thú. Vân Ngọc Ly nghiêng cái đầu nhỏ, nhìn xem hai tên hòa thượng bóng lưng đi xa. Bạch Nhược Vi hỏi, chủ nhân, tiếp xuống chúng ta phải làm gì? Lâm Đông đứng dậy, các ngươi ra khỏi thành, cùng ác ma tổ tụ hợp, liền đợi đến ngày mai tần gia tế tổ nghi thức. Miêu Ninh Ninh nhịn không được hỏi, cái kia chủ nhân ngài đâu? Ta. Lâm Đông lộ ra cười lạnh, ta phải đi trừng phạt cái nào đó bao biện làm thay hầu gái. Nói xong thân ảnh lóe lên, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Miêu nữ tỷ muội cùng Bạch Nhược Vi liếc nhau, chỉ có thể nghe chủ nhân an bài. Ngọc Ly, chúng ta đi thôi. Ngọc Ly. Miêu Ninh Ninh phát hiện Vân Ngọc Ly vậy mà khó được lộ ra trầm tư trạng thái, thế mà đứng tại chỗ bất động. Vân Ngọc Ly hoàn hồn, lại lộ ra cái kia điên tiểu dung. Đi thôi dưới đường đi núi. Miêu Thiên Tiên đột nhiên thai mèo khẽ động, nhìn về phía ven đường trong rừng. Nhỏ giọng nói, tỷ, có người. Miêu Ninh Ninh nhỏ không thể thấy gật đầu, tiểu côn trùng mà thôi, không cần phải để ý đến hắn. Nói xong liền dẫn đám nữ buộc đi xa. Phương Húc cũng không biết mình bị phát hiện, chỉ là cao mày nhìn xem các nàng bóng lưng. Lâm Đông đâu? Thượng Kinh một chỗ khoa học kỹ thuật công ty cao ốc, nhìn không có danh tiếng gì, Lâm Đông lại là đột nhiên đã tới nơi này. Cao ốc ngoại bộ trang trí nhìn bình thường, có rất ít người sẽ đi qua nơi này. Tiến vào cao ốc, bên trong giống thuyết. Cửa thang máy tự động mở ra, Lâm Đông mắt nhìn đại sảnh camera, trực tiếp đi vào trong đó. Không cần Lâm Đông theo tầng lầu, thang máy tự động chuyển về, trải qua bãi đậu xe dưới đất sau tiếp tục chuyển về, thẳng đến giảm xuống khoảng 40, 50 mét mới rốt cục dừng lại. Cửa thang máy mở, trước mắt là một tòa cự đại thông đạo, tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác. Thông đạo hai bên là mấy cái cùng loại nện người máy. Lâm Đông đột nhiên xuất hiện, để người máy trong nháy mắt cảnh giác lên, các loại tia hồng ngoại cùng họng pháo nhắm ngay nơi này. Nếu như không muốn ta phá hủy nơi này, liền cho ta ngoan ngoãn cút ra đây. Lâm Đông ngữ khí sâm nhiên. Ầm ầm. Cuối thông đạo đại môn mở ra, tất cả người máy cùng cảnh giới thiết bị toàn bộ ngừng quý vị. Mộ Ngưng Vãn mặc một thân vừa vặn Âu phục, trước ngực nút thắt đã không thấy, hoàn mỹ lại bắn nổ dáng người bị Âu phục phát họa phát huy vô cùng tinh tế, lúc này chính nét mặt tươi cười như hoa. Chủ nhân nói xong liền trực tiếp quỳ xuống, đi cái sĩ hạ tòa lễ. Tại đại môn đằng sau, là đèn đuốc sáng trưng nghiên cứu khoa học thất, lít nha lít nhít áo khoác trắng hành tẩu bước chân đột nhiên một trận, tất cả đều không thể tin nhìn về phía bên này. Giám sát đại nhân, cho người ta quỳ xuống. Vẫn là như thế sỉ nhục phương thức. Một màn này, rung động thật sâu lấy hội ngân sách tất cả mọi người. Lâm Đông chậm rãi đi vào Mộ Ngưng Vãn bên người, ánh mắt liếc nhìn một vòng, nhịn không được khinh bị nói, còn tại nghiên cứu những thứ này đồ chơi đâu. Ngoại trừ các loại dược tề bên ngoài, chính là cái gì thương a pháo loại hình, Lâm Đông hoàn toàn không hứng thú. Mộ Ngưng Vãn vũ mị cười nói, chủ nhân, ngài không thể tổng lấy thần góc độ đi đối đãi những thứ này, nếu không, cái gì cũng biết không có ý nghĩa. Lâm Đông một thanh kéo lấy nàng co lại tóc dài, trực tiếp kéo lấy đi vào trong. Cũng thế, vậy thì tìm một điểm chủ nhân cảm thấy có ý tứ sự tình làm. Mộ Ngưng Vãn bị kéo ra đầu đau nhức, có thể trên mặt mị ý càng sâu, đối những người khác nói ra, tiếp tục công việc, ai dám quấy rầy, chết. Ngữ khí lại là vô cùng băng lãnh, chỉ có thể ở đám người hoảng sợ lại mộng bức ánh mắt bên trong, bị Lâm Đông kéo vào văn phòng kéo lên màn cửa. Chủ nhân, phòng làm việc của ta bên trong, cách âm hiệu quả rất tốt. Á Mộ Ngưng Vãn gương mặt xinh đẹp ngậm xuân. Lâm Đông, mẹ nó, ngươi chính là cố ý tìm hai bạn. Nửa giờ sau, kiểm tra đến hầu gái Mộ Ngưng Vãn nội tạng sai chỗ tử vong, phải chăng một khóa phục sinh. Phục sinh. Sau một giờ, kiểm tra đến hầu gái Mộ Ngưng Vãn tứ chi gãy xương tử vong, phải chăng một khóa phục sinh. Phục sinh. Hai giờ sau, kiểm tra đến hầu gái Mộ Ngưng Vãn ngạt thở mà chết, phải chăng một khóa phục sinh. Phục sinh. Kiểm tra đến lần này ngọ, Mộ Ngưng Vãn xem như biết cái gì gọi là quỷ môn quan nhẹ nhót. Nàng đều gặp qua nhiều lần có cái lão nãi nãi bưng cái chén bể, trong chén chứa màu vàng nước canh, cười tủm tỉm nói với chính mình cô nương, uống á kết quả còn chưa kịp há mồm, người liền trở lại. Thậm chí về sau mấy lần, lão nãi nãi cũng không cho nàng bưng, nói nàng không nói võ đức, tổng khi dễ lao nhân. Mộ Ngưng Vãn xem như chịu phục, lúc này là thật gây chủ nhân sinh khí, thiên sứ cánh đều kém chút bị chủ nhân cho xé ba. Sớm biết đem Hạ Khanh Du mấy người các nàng giữ lại gánh vác tức giận, một người căn bản gánh không được. Bất quá lần này ngọ cũng không phải không có thu hoạch đẳng cấp 10, vui vẻ vô song đâu. Lâm Đông tìm cái miễn cưỡng xem như sạch sẽ địa phương ngồi xuống, hốt thuốc hỏi. Hôm qua nàng liền để Yên Vô Song tới cùng Mộ Ngưng Vãn tụ hợp, dù sao cũng là thiên sứ tổ người, cũng nên cùng tổ trưởng cùng một chỗ hành động. Mộ Ngưng Vãn nơi tay vòng bên trên điểm nhẹ mấy lần, thần kỳ một màn phát sinh. Ngoại trừ Lâm Đông dưới mông cái ghế, trong văn phòng tất cả mặt tường sàn nhà lại đều đảo lộn một vòng, thậm chí ngay cả cái bàn đều bị thuận thế lật đi, đổi một bộ mới. Làn gió mới hệ thống cũng đem trong văn phòng mùi gây mùi cho quét qua mà chỉ toàn. Mộ Ngưng Vãn thuận thế thay xong quần áo, cho Lâm Đông nóng lên một ly trà. Vô Song bị ta an bài đi ra, cùng Tiểu Du các nàng cùng một chỗ thu nạp toàn bộ Bắc Bộ hội ngân sách thế lực. Lâm Đông gật đầu biểu thị mình biết rồi, đột nhiên hỏi, vì cái gì đột nhiên muốn tiêu diệt được ra? Chương 333, câu đố giải khai, Đường Gia đang chết chương 333, câu đố giải khai, Đường Gia đang chết. Mặc dù Đường Gia cầm hài nhi làm người sinh hóa bồi dưỡng dường hành vi làm cho người giận rồi, nhưng loại chuyện này, Mộ Ngưng Vãn chỉ cần lộ ra ánh sáng ra ngoài, tự nhiên sẽ có mặt khác tam đại gia tộc liên thủ công chi, căn bản không cần tự mình ra tay. Về phần tìm thú vui, Lâm Đông cũng không cảm thấy đây là việc vui. Mộ Ngưng Vãn trên mặt lộ ra ai oán thần sắc, chủ nhân, chẳng lẽ ngài liền không muốn trả lời vấn đề? Vâng, chủ nhân. Mộ Ngưng Vãn hoán đổi chăm chú mặt, bởi vì hiện tại hội ngân sách quá yếu. Đâu Lâm Đông nhíu mày, hội ngân sách yếu? Mộ Ngưng Vãn thở dài nói, đúng vậy à, Long Quốc Bắc Bộ hội ngân sách nguyên bản cũng không phải là ta khu quản hạt, có thể từ khi lúc trước từ Phong Thành sau khi trở về, ta tao ngộ phản bội, một đêm biến thành người cô đơn. Không có cách, ta liền để Tiểu Du các nàng đi hủy đi cái khác hội ngân sách phân bộ. Lâm Đông cười lạnh, sẽ khóc hải tử có sữa ăn à? Mộ Ngưng Vãn gật đầu, đúng vậy à, chỉ có nổi điên mới có thể để cho thượng tầng chú ý tới ta, ta cũng là hành động bất đắc dĩ. Kết quả ngài cũng nhìn thấy, lần trước tại Phong Thành tập sát ta La Khôn, hắn chỗ phụ trách Bắc Bộ hội ngân sách liền trở về ta. Chỉ là ta không nghĩ tới chính là, Bắc Bộ hội ngân sách đơn giản một đoàn đầy rối, đảng phái tư nhân hỗn loạn không chịu nổi, đặc biệt là thượng kinh hội ngân sách. Vậy mà chia làm bốn phái, cùng tứ đại gia tộc cũng có tự mình giao dịch, cái này đã vi phạm với hội ngân sách quy tắc. Cho nên, ta liền đem nơi này tất cả dị năng giả toàn bộ giết chết, chỉ để lại nghiên cứu khoa học nhân viên kỹ thuật. Lâm Đông giật mình gật đầu, trách không được vừa rồi lúc tiến vào một dị năng giả không có gặp. Cũng trách không được Mộ Ngưng Vãn nói hội ngân sách yếu, cốt cán đều bị giết sạch, nàng hiện tại chính là cái quan can tư lệnh, sát thực yếu đáng thương. Cũng không thể một cái giám sát, cái gì đều muốn tự làm tất cả mọi việc. Mộ Ngưng Vãn tiếp tục nói, sở dĩ diệt Đường Gia, cũng là bởi vì Đường Gia là giới thứ nhất dược tự đầu, tại trước tận thế ngay tại khai phát cấm dược làm nhân thể thí nghiệm, mà nhân thể thí nghiệm còn cùng đảo quốc bên kia có chút quan hệ. Đảo quốc? Lâm Đông ngạc nhiên, thế mà liên lụy đến xa như vậy sao? Mộ Ngưng Vãn cười lạnh, đúng vậy a. Nhân thể thí nghiệm không phải liền là đảo quốc cường hạng, Đường Gia sở dĩ có thể tại trước tận thế trở thành giới thứ nhất dược cự đầu, chính là đảo quốc ở sau lưng làm ủng hộ, cung cấp hạch tâm kỹ thuật, hỗ trợ huấn luyện nhân tài. Mà Đường Gia lại cầm Long Quốc hải tử làm người sinh hóa bồi dưỡng dưỡng, về tình về lý, đều nên diệt. Lâm Đông nghi hoặc, vậy ngươi vì cái gì không trực tiếp công bố ra ngoài? Để thượng kinh cái khác tam đại gia tộc liên thủ chu sát. Mộ Ngưng Vãn lắc đầu thở dài, không dễ dàng như vậy, tận thế về sau, tín ngưỡng sụp đổ, nhà cung nước khái niệm biến mơ hồ, loại chuyện này không cách nào lại giống trước tận thế như thế gây nên quá sóng lớn lan. Thượng kinh bốn nhà ở giữa lợi ích giang khắp nơi, bọn hắn nhiều lắm là sẽ coi đây là lấy cớ từ trên người Đường Gia giành lợi ích, nhưng tuyệt sẽ không đem Đường Gia triệt để diệt tuyệt. Dù sao Đường Gia mặc dù yếu, chỉ khi nào ép thả ra người sinh hóa trước khi chết phản công, cái kia ba nhà cũng sẽ rơi một miếng thịt. Cho nên, có năng lực làm được điểm này, chỉ có chủ nhân ngài. Lâm Đông. Được rồi, tâm huyết của mình dâng lên diệt Đường Gia, lại còn liên lụy đến nhiều như vậy. Mộ Ngưng Vãn cái này gái điệp túi, thế mà hạ như thế năm thứ nhất đại học bản cờ. Thậm chí nàng đều đoán chắc tự mình sẽ diệt tộc. Thế nhưng là ta nhìn người sinh hóa cũng không phải là rất mạnh a. Không có gì trí lực, sẽ chỉ cơ giới hóa công kích. Mộ Ngưng Vãn lắc đầu, đó là bởi vì trước đây hội ngân sách chấp sự còn không tính quá ngu, đem chuyên công cái này một hạng nghiên cứu khoa học nhân tài cho đào đến đây. Ta đến về sau, lại trực tiếp gây mất hội ngân sách cùng tứ đại gia tộc ở giữa liên lạc, dẫn đến nghiên cứu của bọn hắn tiến vào bình cảnh. Trước mắt chỉ là nửa thành phẩm mà thôi, nếu không một khi nghiên cứu thành công, sẽ là một trận đại tai nạn. Lâm Đông nhẹ nhàng gật đầu, Mộ Ngưng Vãn nói cũng không phải không có lý. Người sinh hóa tại tự mình cùng đám nữ bộc trong mắt yếu, đó là bởi vì tự mình có treo, những cái kia bán thành phẩm mặc dù không có đẳng cấp biểu hiện, nhưng một cái chiến lược đều tại cấp 10 trở lên. Phải biết, một cái hòa bình thành thành chủ mới cấp 10, liền có thể thống trị một tòa thành trì. Mà Đường Gia dưới mặt đất sở nghiên cứu bên trong, không hạ một vạn. Nếu quả như thật nghiên cứu thành công, đó chính là một vạn cấp 10 trở lên cao thủ, phòng thủ cao ngự cao công kích, không có cảm giác đau nghe theo điều lệ. Dạng này một cỗ lực lượng, sát thực mạnh đến bạo tạc. Mà lại, còn cùng đảo quốc có quan hệ. Đây là tiểu Nhật tử định dùng sinh hóa phương thức xâm chiếm Long Quốc lãnh thổ. Lâm Đông duỗi lưng một cái, xem ra chờ nơi này sự tình kết thúc, có thể đi đảo quốc đi dạo. Không có ý tứ gì khác, chính là xuất ngoại lữ cái du lịch. Lâm Đông hỏi, cái kia cái khác ba nhà đâu? Cùng việc này có quan hệ sao? Mộ Ngưng Vãn lắc đầu, không có tra được tung tích cái kia, ngược lại là coi như bọn họ vận khí tốt. Lâm Đông cười nói, bằng không thì ta không ngại tứ đại gia tộc cùng một chỗ hủy diệt. Mộ Ngưng Vãn im lặng, cũng là bởi vì chủ nhân quá mạnh, cho nên rất nhiều uy hiếp cùng phiền phức, lộ ra không có phiền phức như vậy. Đối chủ nhân đến nói, vạn sự vạn vật tiện tay có thể diệt. Lâm Đông lại hỏi, Thuận Tiên hội đâu? Ngươi hiểu bao nhiêu? Mộ Ngưng Vãn trầm ngâm chốc lát nói, thật ra thì giải không nhiều, trước đó đều là chân thư ký giúp ta sưu tập tư liệu, từ khi phản bội về sau, Thuận Tiên hội tựa như bốc hơi khỏi nhân gian, lần này nhưng lại đột nhiên xuất hiện ở kinh thành. Thuận Tiên hội không giống hội ngân sách là quốc tế tổ chức, trước mắt chỉ sinh động tại Long Quốc nội bộ, lại nhân số tương đương thưa thớt. Nhưng mỗi một cái đều thực lực bất phàm, có được chính mình tu hành hệ thống. Lần này tiến vào Thượng Kinh, ngoại trừ chủ nhân ngài gặp phải cái kia tổ hòa thượng bên ngoài, còn có ba tổ người phân biệt tần nút tiến đến. Lâm Đông lộ ra quái dị thần sắc, thần bí như vậy à? Ngược lại là có chút ý tứ. Xem ra ngày mai Tần gia tế tổ nghi thức sẽ tương đương đặc sắc à? Lại nói Tần gia tại sao phải cử hành tế tổ nghi thức? Lần này còn xin ngoại nhân qua đi xem lễ. Mộ Ngưng Vãn che miệng cười khẽ, lập nhân thiết thôi. Tần gia là quân võ thế gia, lấy tranh tranh thiết quốc cùng cường trực công chính nghe tiếng. Tế tổ mục đích đúng là vì lo nhân vật, hấp dẫn cường đại dị năng giả tới tìm nơi nương tựa. Dù sao một cái có tình có nghĩa còn hiếu thuận gia tộc, càng lộ ra có tình vị. Về phần lần này xem lễ, vậy liền không được biết rồi, ta suy đoán cũng là nghĩ mượn cơ hội đào góc, dù sao Bạch gia cùng Âu Dương gia cũng chiêu mộ không ít cường lực nhân thủ. Biểu hiện ra tự mình hiếu đệ chu tín, cũng tốt tại sau này làm chút làm nền. Tốt a. Lâm Đông hút thuốc xong, trực tiếp tại Mộ Ngưng vãn chiếc lưỡi thơm tho bên trên theo tắt. Ta đi, lần này chính là cái giao hấn, về sau ngươi bất luận cái gì mưu kế, không được đem chủ nhân tính toán ở bên trong, nếu không. Lâm Đông ánh mắt phá lệ âm lãnh. Mộ Ngưng vãn kìm lòng không được dùng mình một cái, nuốt vào đầu mẩu thuốc lá vội vàng quỳ xuống nói, vâng thưa chủ nhân. Sau đó, Lâm Đông tại hội ngân sách đám người ánh mắt kính sợ bên trong rời đi. Đêm nay không có hầu gái thị tẩm, Lâm Đông liền tùy tiện tìm cái khách sạn ở lại. Màn đêm buông xuống, thần gia lại là một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Rất nhiều tần gia tộc người đều đang chuẩn bị lấy ngày mai tế tổ nghi thức, bận rộn không ngừng. Tần gia gia chủ Tần Bất Phàm cùng ba vị tộc đệ, Tần Bất Hối, Tần Bất Duyệt cùng Tần Bất Dịch. Trong bốn người ba người, cho dù ở trước tận thế, cũng phân biệt là Long Quốc một phương quân đội thủ lĩnh, duy chỉ có lão nhị Tần Bất Hối là cái tay ăn chơi. Không tham dự gia tộc sự nghiệp, một lòng chỉ nghĩ chết dưới hoa mẫu đơn, làm vị cung phong lưu. Lúc này Tần Trường Thịnh ngay tại phòng nghị sự, cùng bọn hắn hồi báo đường ra một nhóm tao ngộ. Chương 334, Tần gia tứ tử, Liễu Yên chương 334, Tần gia tứ tử. Liêu Yên nghe xong Tần Trường Thịnh giảng thuật, ngoại trừ Tần Bất Hối vẫn như cũ không quan tâm, cả lơ phất phơ bộ dáng, Tần Bất Phàm ba người nhao nhao sắc mặt trầm ngưng. Thực lực không rõ lại có thể nhẹ nhõm diệt đi đường ra Lâm Đông. Thuận Tiên Hội, Pháp Ưu Pháp Khách Đại Sư, Yêu Ma Huyền Thế, bất tình lình tin tức, là thật là để bọn hắn có chút tâm thần có chút không tập trung. Tần Bất Duyên sắc mặt nặng nề, đại ca, việc này không ổn à? Cái này Lâm Đông làm việc như thế chưa cuồng, lật tay liền có thể diệt nhất tộc. Một khi hắn ngày mai tại tế tổ nghi thức bên trên quấy rối, vậy chúng ta Tần gia. Tần Bất Dịch gật đầu, còn có đến từ Thuận Thiên Hội cao tăng. Nói thẳng ngày mai sẽ có yêu ma xuất hiện, dù sao nhà ta cùng Thuận Thiên Hội vẫn là dính điểm quan hệ ở không thể không tin a. Nếu không, nghi thức lại trì hoãn. Tần Bất Phàm lúc này cũng không quyết định chắc chắn được, dù sao tế tổ nghi thức đã bởi vì thi triều trì hoãn qua một lần, lại trì hoãn một lần, sẽ chỉ ở người trước lưu lại nói không giữ lời ấn tượng. Dù sao ngươi cũng lập xuống hiếu thuận nhân vật, còn dự định làm chúng tế tổ. Có thể tế tổ nghi thức lại lặp đi lặp lại nhiều lần trì hoãn, đây không phải đánh mặt mình. Đôi này gia tộc mặt mũi ảnh hưởng rất lớn. Cùng bọn hắn ba cái không giận tự uy hình tượng khác biệt, Tần Bất Hối là cái nhìn mười phần tiêu sái trung niên nam nhân, trên thân mang theo bất cần đời khí chất, đột nhiên lên tiếng nói, sợ cái gì? Có thể diệt đường ra, đó là bởi vì đường ra tự mình đồ ăn. Chúng ta Tần gia cũng không phải loại rác rưởi kia gia tộc, toàn bộ đường ra trong mắt của ta, ngoại trừ Đường Phong tử đều là nhuyễn đản. Ai? Chỉ là đáng tiếc hắn như vậy xinh đẹp vị hôn thê, lại nói Bạch gia vì cái gì không tìm chúng ta Tần gia thông gia? Ta có thể vì gia tộc hy sinh chính mình một thành, cùng kia cái gì Bạch Nhược Vi thông gia Tần Bất Phàm mặt không biểu tình, ngươi không nói lời nào không ai coi ngươi là câm điếc. Chính mình cái này nhị đệ, tuấn tú lịch sự, mày kiếm mắt sáng. Đáng tiếc, lớn há mồm. Tần Bất Hối bĩu môi cũng không thèm để ý, tự mình bắt đầu nhớ lại, hôm nay gia tộc có vẻ như chiêu mộ mấy cái tư sắc coi như không tệ nữ dị năng giả. Giải Thịnh, ngươi thấy thế nào? Tần Bất Phàm đột nhiên nhìn mình nhi tử. Cái này cũng đồng dạng là cố ý tôi luyện. Tần Trường Thịnh trầm ngâm chốc lát nói, cha, ta cảm thấy không thể lại chậm trễ. Tần Bất Duyệt khó chịu nói, lý do đâu? Tần Trường Thịnh chân thành nói, cha, mấy vị thúc thúc, ta Tần gia sừng sững đến nay, trung quân ái quốc, phấn chiến giết địch, dù cho địch nhân mạnh hơn chúng ta gấp 10 gấp trăm lần, cũng không từng lùi bước qua. Tần gia bây giờ cơ nghiệp là đám tiền bối lấy ý chí bất khuất đánh ra đến giết ra tới. Bây giờ lại bởi vì một cái Lâm Đông, một cái yêu ma tiên đoán liền bó tay bó chân, thật là không khôn ngoan tiến hành. Nếu ngày hôm nay chúng ta lùi bước, về sau lại xuất hiện một cái Vương Đông, Lý Đông, lại xuất hiện một cái tà ma, ác ma tiên đoán, chúng ta cũng không thể một mực thối lui a. Tương phản, ta Tần gia đã muốn ngồi ổn cái này thượng kinh đứng đầu vị trí, nhất định phải đến chuẩn bị hy sinh. Để tất cả Long Quốc người, các dị năng giả nhìn xem, chỉ cần sống qua ngày mai, ta Tần gia vẫn là sừng sững không ngã Tần gia, vẫn là hoành tạo thiên quân Tần gia. Lời này vừa ra, Tần Bất Phàm ba người đồng thời nói không nên lời, trầm mặc đinh thai nhức óc. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Tần gia khí khái trên người bọn hắn bị làm hao mòn hầu như không còn. Tại Tần Trường Thịnh một tên tiểu bối trên thân, lại triển lộ không thể nghi ngờ. Tần gia không thể lùi bước. Tần Bất Hối vỗ tay bảo hay, này mới đúng mà, mấy người các ngươi sống 5-60 năm, thế mà còn không có Giải Thịnh một người trẻ tuổi thấy rõ. Ta tán thành Giải Thịnh, nhị thúc vì ngươi đánh cuồng. Tần Trường Thịnh, nhị thúc ngươi không nói lời nào không ai lấy ngươi làm câm điếc. Tần Bất Hối trong nháy mắt sắc mặt đỏ lên, không có, không có lễ phép. Tần Bất Phàm tán thưởng nhìn xem nhi tử, ngược lại là Giải Thịnh để tỉnh chúng ta, đúng a? Tần gia không thể lại lui. Tần Bất Dịch gật đầu, Giải Thịnh nói không sai, Tần gia nếu là vừa lui lại lui, dù cho lưu giữ lại cũng mất khí khái. Dạng này Tần gia sớm muộn tiêu vong điệu. Tần Bất Duyên sắc mặt không vui, vậy các ngươi đều nói như vậy, ta đã không còn gì để nói. Cùng lắm thì liều mạng bộ xương già này, cùng kia cái gì yêu ma chết vừa tới ngọn nguồn. Đã định ra nhạc dạo, mấy người lại thương nghị ngày mai tế tổ chi tiết, Tần Bất Phàm lúc này mới tuyên bố tan họp. Tần Bất Hối dẫn đầu chạy, tiếp theo là Tần Bất Duyệt cùng Tần Bất Dịch rời đi. Tần Bất Phàm nhìn về phía nhi tử, khuôn mặt hiền hòa, Giải Thịnh, ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Cha, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Tần Trường Thịnh bàn giao một câu về sau, liền quay đầu rời đi. Nhưng đột nhiên ở giữa, phía sau phảng phất là có cảm ứng đồng dạng, phát giác được một tia lanh mang. Tự mình phảng phất bị một đạo ác ý ánh mắt để mắt tới. Tần Trường Thịnh trong nháy mắt quay người, đã thấy đến phụ thân nghi hoặc nhìn chính mình. Thế nào giải thích?
Không có.
Không có gì, Tần Trường Thịnh kinh nghi bất định liếc nhìn một vòng, lại nhìn một chút phụ thân, cũng không phát giác được cái gì dị thường. Có thể là quá mệt mỏi, cha, ta đi về nghỉ trước. Tần Trường Thịnh trực tiếp đi ra ngoài, phía sau mồ hôi lạnh ngừng đều ngừng không ở đứa nhỏ này. Tần Bất Phàm lộ ra tiêu dung, túi đầu bắt đầu tính toán ngày mai an bài. Đi thẳng ra thật xa, Tần Trường Thịnh mới dám quay đầu dò xét vừa rồi phòng nghị sự, lông mày thật sâu nhăn lại. Vừa rồi, thật là ảo giác a. Trong nháy mắt đó, tự mình phảng phất bị một đầu dã thú để mắt tới đồng dạng, loại cảm giác này sẽ không sai. Chính là dựa vào loại cảm giác này, Tần Trường Thịnh vô số lần trở về từ coi chết. Nhưng lúc này đây, hắn vậy mà không thể nhận ra cảm giác đến nguy hiểm nơi phát ra. Nho nhỏ trong phòng nghị sự, chỉ có chính hắn cùng phụ thân. Thấp thỏm bất an trong lòng, Tần Trường Thịnh tại phủ đệ 7 lần quạt 8 lần rẽ, tiến vào một tòa tiểu viện. Đông đông đông, ai vậy? Trong viện truyền đến một đạo cực độ thanh âm quyến rũ. Tần Trường Thịnh túi lầu nói, là ta, nhỏ Thịnh. A, vào đi. Tần Trường Thịnh lúc này mới đẩy cửa đi vào. Trong sân nhỏ, một người mặc sườn xám nữ nhân đang ngồi ở dưới mặt ghế đá liền ánh trăng ngắm hoa. Liêu Yên nữ nhân toàn thân trên dưới tản ra trí mạng thành thục vật bị, nhìn hơn 30 tuổi, eo thon lông mày nhỏ nhắn, tập cổ điển cùng ưu nhã vào một thân. Dáng người phi thường tốt, cái kia cực kỳ khảo nghiệm dáng người sườn xám mặc trên người nàng, hiện lộ rõ ràng đồng phương nữ tính đẹp. Tần Trường Thịnh nhìn thoáng qua liền đội vàng túi thấp đầu không còn dám nhìn, bởi vì đây là mẹ hắn, Tần gia chủ mẫu, Liêu Yên. Bây giờ đã là hơn 50 tuổi, tuế nguyệt ở trên người nàng cũng không lưu lại quá nhiều vết tích. Liêu Yên xoay đầu lại, lộ ra tiểu dung, nhỏ Thịnh a, ngươi trở về à nha? Đến, theo giúp ta uống trà. Tần Trường Thịnh cung kính gật đầu, tại bàn đá một chỗ khác ngồi xuống. Liêu Yên lấy ra một cái tiểu xảo cái chén, lấy trà, bỏng cung, ném trà, tỉnh trà. Toàn bộ quá trình chậm chạp lại tràn ngập thưởng thức tính, Tần Trường Thịnh lòng nóng như lửa đốt, nhưng cũng không dám đánh đoạn. Thẳng đến sau 5 phút, một chén tươi mát nước trà mới đưa đến trước mặt hắn. Nhỏ Thịnh a, ngươi tâm thần có chút không tập trung, là đã xảy ra chuyện gì sao? Liêu Yên đột nhiên hỏi. Tần Trường Thịnh một ngụm nuốt vào nước trà, chăm chú nhìn thẳng mẫu thân hai mắt. Đôi mắt này, ưu nhã, từ ái, tươi đẹp lại ôn nhuận, là một cái mâu thân nên có ánh mắt, nhưng lại đồng dạng thâm thúy, như là cái này trên trời chấm chấm đầy sao, để cho người ta nhìn không đấu. Liêu Yên nghiêng đầu, thế nào? Tần Trường Thịnh đột nhiên mở miệng, mẹ, cha ta hắn muốn giết ta. Chương 335, hoàn tay hoàn tay, tiểu sư đệ bị đánh choáng váng. Chương 335, hoàn tay, tiểu sư đệ bị đánh choáng váng. Liêu Yên tiếu dung cứng đờ, lúc này che miệng cười khanh khách. Người đứa nhỏ này, là mệt mỏi hồ đồ rồi sao? Cha ngươi làm sao có thể? Tần Trường Thịnh trực tiếp đánh gãy, mẹ, ngươi cùng ta trà, có phải hay không có việc giấu giếm ta? Liêu Yên thần sắc đột nhiên trang nghiêm xuống tới, nhìn thẳng nhi tử hai mắt. Chẳng biết tại sao, mẫu thân cũng không phải là dị năng giả, Tần Trường Thịnh lại cảm nhận được giống như núi áp lực, tự mình liền phảng phất ông dương bên trên một chiếc thuyền nhỏ, luôn luôn kiên định nội tâm, vậy mà xuất hiện hốt hoảng ảo giác. Chẳng lẽ tự mình trách lầm mẫu thân? Liêu Yên nhìn chăm chú thật lâu, đột nhiên thở dài nói, nhỏ Thịnh, ngươi mệt mỏi, về sớm một chút nghỉ ngơi đi. Lời ngày hôm nay, ta coi như ngươi mệt mỏi ban đầu, về sau đừng muốn nhắc lại. Tần Trường Thịnh trong mắt lóe lên một tia chán nản, hỏi không ra tới sao. Được rồi, mẹ ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Nói xong liền đứng dậy rời đi. Tại đi tới cửa lúc, Liêu Yên đột nhiên lên tiếng nói, đó là ngươi phụ thân, hắn tuyệt sẽ không hại ngươi. Ta là mẫu thân ngươi, cũng sẽ không hại ngươi. Tần Trường Thịnh bước chân dừng lại, mắt hổ hừng đỏ, không nói một lời đẩy ra cửa sân càng chạy càng xa. Liêu Yên thật sâu thở dài, đúng lúc một mảnh cánh hoa rơi xuống, tung bay ở bên tay nàng trong chén trà. Nâng chung trà lên, Liêu Yên ngẩng đầu bằng nguyện, ánh mắt càng thêm thâm thúy. Ai ta hải tử đáng thương lập tức chén trà trong tay đột nhiên hóa thành một mịn, từ khe hở bên trong bay xuống, mà ly kỳ chính là cái tia nước trà vậy mà liền như thế lơ lửng tại trên lòng bàn tay, bao vây lấy cánh hoa. Quý nguyệt khách sạn, Lâm Đông khó được không có để lại bất kỳ một cái nào hầu gái phục thị, một mình tìm cái gian phòng, tắm rửa xong liền trực tiếp ngủ rồi, hô hấp đều đặn. Cho đến bóng đêm càng thầm, trăng tròn treo móc ở bầu trời. Một cái thân ảnh màu trắng, nhẹ nhàng rơi vào đường phố đối diện lâu đống bên trên. Lâm Đông, ngược lại để ta một trận dễ tìm. Phương Húc sắc mặt vô cùng dữ tợn. Ba ngày, hắn rời đi đường ra về sau, liền một thân một mình nhận tàng tung tích, dự định tự mình trả thù Lâm Đông. Kết quả Lâm Đông đám nữ bộ đi, lại không nhìn thấy Lâm Đông thân ảnh. Phương Húc lại quay trở lại đường ra, mới xác nhận Lâm Đông vậy mà chạy trốn. Cũng may mắn, Lâm Đông rời đi hội ngân sách sau liền không có tận lực giấu giếm hành tung, bây giờ càng là lẻ loi một mình ở khách sạn, cái này cơ hội cực tốt, Phương Húc làm sao có thể bỏ qua. Lâm Đông, ta sẽ để cho ngươi đắm chìm trong vô tận đau đớn bên trong chết đi. Phương Húc trên mặt toát ra một tia khoái ý, giơ hai tay lên, ngón tay đong đưa, một mảnh tiếp một mảnh mê vụ lấy đặc biệt hình dạng bay ra, lập tức biến thành trong suốt hình, chỉ có Phương Húc tự mình thấy được. Ác mộng, nhập mộng. Mê vụ bao phủ cả tòa khách sạn, ngay tại ngủ say Lâm Đông cũng bị bao phủ ở bên trong. Ừm, đây là chỗ nào? Vừa mở mắt, liền có thể trực tiếp nhìn thấy duyên dáng Lam Thiên Bạch Vân, tầng mây kia bạch giống đông, uy ngọn đạn. Lúc này, một người mặc màu hồng lưu tiền váy, khuôn mặt thanh tú nữ hài đập vào mi mắt. Nữ hài sắc mặt mang theo vẻ lo lắng. A, tiểu sư đệ ngươi tỉnh rồi, làm ta sợ muốn chết, đều do sư tỷ vừa rồi không có chú ý phân tức, không cẩn thận đả thương ngươi, hiện tại ngươi cảm giác thế nào? Hắn mờ mịt đứng dậy, nhìn xem nữ hài trang phục. Hắn phục cũng không giống a. Lại nói ta đây là ở đâu? Ta là ai? Thiếu nữ gặp hắn một bộ mộng bức dáng vẻ, khẩn trương sờ nhẹ trán của hắn, lại sờ lên tự mình. không có phát sốt a? Tiểu sư đệ ngươi thế nào? Không muốn dọa tứ sư tỷ a? Trên mặt thiếu nữ vẻ lo lắng càng sâu. Tiểu sư đệ ngươi đừng sợ, sư tỷ vì ngươi vận công chữa thương. Nói hai tay bắt đầu cầm bốc lên pháp quyết, một cỗ mênh mông màu hồng năng lượng rót vào tiểu sư đệ thể nội. A, kỳ quái, không có tổn thương. Thiếu nữ trợn tròn mắt, chỉ vì trước mắt tiểu sư đệ, ngoại trừ nhìn ngơ ngác bên ngoài, trên thân khỏe mạnh dọa người. Mà tiểu sư đệ trong mắt kém chút nổi gồ lên, bị chiêu này bị hủ đội vàng lui lại. Ngoa tào, cái này đạp mã cái gì a? Thiếu nữ đại mi nhẹ trao lại, tiểu sư đệ, đừng muốn nói như thế thô bị ngữ liệu. Tiểu sư đệ gãi đầu một cái, chỉ cảm thấy chỗ nào đều không thích hợp, có thể chết sống nghĩ không ra, chỉ có thể thử thăm dò, mỹ nữ, ngươi tên gì? Lời này vừa ra, thiếu nữ tại chỗ ngây người, hốc mắt hồng hồng. Đang lúc tiểu sư đệ nghi hoặc tự mình chỗ nào nói sai thời điểm, thiếu nữ đột nhiên ngửa mặt lên trời khóc giống lên. Hoàn tay, tiểu sư đệ bị ta đánh choáng váng ô ô ô. Tiểu sư đệ gấp vào đầu bứt tai, ai ai ai, ngươi đừng khóc ca, ta chính là quên một chút sự tình, ngươi nói cho ta một chút, ta nhất định có thể nhớ tới. Nhưng mà thiếu nữ khóc lớn tiếng hơn. Lúc này, bầu trời đột nhiên hiện lên một vòng lưu quang, tiểu sư đệ ngẩng đầu nhìn lại, tại chỗ ngây dại. Chỉ gặp một vị bạch y tiên tử, tựa như thần tiên tỷ tỷ hạ phàm đồng dạng, chân đạp một thanh phi kiếm phá không mà tới. Tiên tử trên mặt không thi phấn trang điểm, làn da trắng non như tuyết, lộ ra nhàn nhạt quang trạch. Khuôn mặt tinh xảo tuyệt luân, cả người tản ra như là nguyệt quang đồng dạng thanh huy. Siêu phàm thoát tục, linh động như nước. Tiểu sư đệ trực tiếp nhìn mấy người. Nàng 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 nàng. Nàng biết bay nha. Sau đó thiếu nữ khóc càng thêm cuồng loạn. Hoàn tay, tiểu sư đệ triệt để choáng váng. Bạch y tiên tử chậm rãi rơi xuống đất, áo trắng thiếu nữ thấy thế, vội vàng tiến lên giữ chặt nàng ống tay áo. Đại sư tỷ, ngươi mau nhìn xem tiểu sư đệ đi, vừa rồi ta cùng hắn luận bản kiếm chiêu, kết quả sơ ý một chút, đem tiểu sư đệ đánh choáng váng. Tiểu sư đệ, ngươi mới ngốc, cả nhà ngươi đều ngốc. Ta nhất định là xảy ra chuyện gì không thích hợp sự tình mới đúng, nhưng chính là nghĩ không ra. Bạch y tiên tử thấy thế, trong ánh mắt cũng toát ra lo lắng. Tiểu sư đệ, ngươi còn nhớ ta không? Tiểu sư đệ trung thực lắc đầu, không biết, ngươi bị kia. Áo trắng thiếu nữ to như hạt đậu nước mắt quần quần mà rơi, miệng bên trong không ngừng hô hào hoàn tay hoàn tay. Bạch y tiên tử sắc mặt trắng nhợt, đưa tay vung ra một đạo hẹp dài màu trắng vải đem tiểu sư đệ của lấy, một cỗ sóng chấn động năng lượng kỳ dị xuất hiện. Đan điền không việc gì, gân mạch không việc gì, thức hải lại một mảnh hỗn độn, sao lại thế? Dạng này, Bạch y tiên tử khắp khuôn mặt là không thể tin. Chỉ có thần thức viễn siêu đối thủ của ngươi mới có thể đưa ngươi thức hải tổn thương thành dạng này, có thể Tuyết Nhi thần thức không có khả năng mạnh hơn ngươi ra nhiều như vậy. Chẳng lẽ nơi này có cái khác cao thủ âm thầm đánh lén? Bạch y tiên tử thần sắc trong nháy mắt lạnh thấu xương. Áo trắng thiếu nữ nghe nói, cũng đội vàng múa lên hổ phách hồng lăng cảnh giác. Tiểu sư đệ, các ngươi đang nói cái gì? Vì cái gì ta đều nghe hiểu được, nhưng luôn cảm thấy tốt không hợp tối thường a. Tìm đòi một vòng không có kết quả về sau, Bạch y tiên tử chỉ có thể lo lắng nhìn xem tiểu sư đệ. Tiểu sư đệ, ta là đại sư tỷ ngươi Lâm Thu Nhi, đây là ngươi tứ sư tỷ Lâm Tuyết Nhi. Ngươi thật cái gì đều không nhớ nổi sao? Tiểu sư đệ mờ mịt lắc đầu, nghĩ không ra, đây là nơi nào? Ta đều cái gì? Lâm Thu Nhi đôi mắt đẹp hiện lên một tia kịch liệt đau nhức, nhưng vẫn là gượng cười nói, nơi này là Thương Nô núi, chúng ta đều là Thương Nô kiếm phái đệ tử. Mà ngươi là Thương Nô kiếm phái Tiểu Lăng Phong tọa hạ đệ tử đời hai, bây giờ sắp xếp thứ bảy. Bởi vì sư tôn họ Lâm, cho nên chúng ta một mạch bảy người, tất cả đều họ Lâm. Tiểu sư đệ hai mắt trừng một cái, cho nên ta gọi Lâm. Thật giống như ta chính là cùng cái tên này có quan hệ a, mau nói cho ta biết a. Chỉ cần ngươi nói, ta nhất định có thể nhớ tới. Lâm Thu Nhi, ngươi gọi Lâm Hạ. Tiểu sư đệ. Tốt ta, hoàn toàn nghĩ không ra. Chương 336, mộng cảnh giống như Mỹ Hảo. Chương 336, mộng cảnh giống như Mỹ Hảo. Lâm Thu Nhi trải qua các loại thăm dò cùng kiểm tra, rốt cục xác nhận một sự kiện. Tiểu sư đệ thật bị đánh choáng váng, thậm chí tính cách đại biến. Trước kia chính là cái muộn hồ lô, hiện tại ngoại trừ không nhớ nổi chuyện trước kia bên ngoài, tính cách lại ngoài ý muốn sáng sủa. Cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Ta trước dẫn ngươi đi tìm sư tôn, xem hắn lão nhân già có biện pháp nào. Lâm Thu Nhi bất đắc dĩ nói. Lâm Tuyết Nhi liên tục gật đầu, đúng đúng đúng, đi trước tìm ta cha nhìn xem. Chỉ gặp Lâm Thu Nhi tố thủ một chiêu, phi kiếm chống rông xuất hiện tại dưới chân. Lâm Tuyết Nhi dáng người tựa như khiêu vũ, hổ phách hồng lăng vờn quanh thân eo, thân hình chậm rãi ngự không. Tái đi một phấn hồng hai cái mỹ nhân, hóa thành lưu ảnh phóng lên tận trời. Lâm Hạ đợi tại nguyên chỗ gãi đầu một cái, ta có phải hay không có lên xe. Lâm Thu Nhi quay đầu nhìn lại, tiểu sư đệ thậm chí ngay cả ngự kiếm cũng sẽ không, trong lòng càng là rút thương yêu không dứt, đội vàng quay trở lại, duỗi ra tuyết trắng tay nhỏ. Tiểu sư đệ, ta mang ngươi bay. Lâm Hạ cười hắc hắc, đưa tay kéo lại đại sư tỷ tay nhỏ. Lâm Thu Nhi tuyết trắng gương mặt xinh đẹp hiện lên một vòng hồng nhuận. Đại sư tỷ, ngươi mặt làm sao? Và a a a a a. Lời còn chưa nói hết, người liền đã bay lên không. Lâm Hạ hai chân như nhũ ra, nắm thật chặt Lâm Thu Nhi không dám buông tay. Không bao lâu, ba người rốt cục rơi xuống đất. Kia là một cái không đáng chú ý vài tòa tốt liều nhỏ, ngược lại là rất phù hợp tu tiên đại năng con đường, thanh tịnh thanh nhã, ngăn cách. Tại nhà tranh trước trên đất trống, một cái bụng vệ trung niên nam nhân, vóc dáng không cao, giữ lại râu quai nón, hai mắt không giận tự uy, chính trực nhìn trước mắt bốn tên nam đệ tử luận bàn kiếm chiêu. Lão nhị, ngươi là chưa ăn cơm sao? Chiêu này Lăng Tiên một kích giảng cứu nhanh chuẩn hung ác, ngươi cái này mềm nhũn ra chiêu là muốn cười chết hay? Lão tam, nói ngươi bao nhiêu lần, khống chế cảm xúc, ngôn ngữ là nhất yếu đối vũ khí là ngũ, chân ngươi bước vì sao như thế phù phiếm? tối hôm qua làm cái gì? Lão Lục, ngươi đạp mã có thể hay không đổi về dùng kiếm? Thật sự là tức chết ta rồi. Hiển nhiên, sư phó nhìn thấy lão Lục dùng xúc sắc làm pháp bảo, là thật thái thượng đầu. Nam nhân bên người, một cái khí chất không màng danh lợi trung niên mỹ phụ vì hắn bưng tới một chén nước trà, cười nói, ngươi nhà, chính là tính nôn nóng, lão Lục đã lựa chọn bản mệnh pháp bảo, liền để hắn dùng đi. Con cháu tự có con cháu phúc. Nào có thể đoán được, trung niên nam nhân lập tức trừng mắt, hỗ trướng, ta Lâm Dịch nói thế nào cũng là Thương Ngô kiếm phái tứ đại thủ tịch một trong, thế mà dạy dỗ như thế mấy cái bất cần đời đệ tử, ta cái này mặt mo đều mất hết. Trung niên mỹ phụ cười khổ vỗ nhẹ Lâm Dịch phía sau lưng, ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Đừng nóng giận, Tuyết Nhi cùng Lao Thất trở về Lâm Dịch tự nhiên cảm ứng được, đống nhiên nhướng mày, Lao Thất làm cái gì vậy? Ngự kiếm còn cần người mang. Lâm Thu Nhi, Lâm Tuyết Nhi mang theo Lâm Hạ rơi xuống đất. Lâm Hạ mắt nhìn mập lùn lão đầu, không có nguyên do ra đời một cố kính sợ cảm giác. Lâm Tuyết Nhi hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên, nào vào mỹ phụ trong ngực, rụt rè nhìn mình phụ thân. Cha, tiểu sư đệ hắn. Lâm Dịch cho mày, Lao Thất thế nào? Lâm Thu Nhi tiến lên cung kính nói, sư tôn, tiểu sư đệ thất hải bị thương, nhưng không phải tứ sư muội gây thương tích, ta hoài nghi. Vâng. Lời còn chưa nói hết, Lâm Dịch đột nhiên toàn thân khí thế bạo liệt quyết tán, mấy cái nam đệ tử trong nháy mắt bị xông người ngã ngửa đổ. Mỹ phụ cũng là biến sắc, vội vàng nói, Lao Thất, ngươi thế nào? Lâm Dịch mặt mo vô cùng âm trầm, thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại Lâm Hạ bên người, cho Lâm Hạ dọa kêu to một tiếng, cổ tay lại đột nhiên bị bắt lại. Chân khí không được gì, thức hải lại là một mảnh hỗn độn, đây rốt cuộc là ai thủ đoạn? Lâm Dịch mặt mo vô cùng dữ tợn. Lâm Hạ rụt cổ một cái này mập lùn lao đầu mạnh dọa người, bất quá trong lòng nhưng cũng hiện lên một dòng nước ấm. Mỹ phụ cũng tới trước dò xét, hốc mắt từng đỏ, nhịn không được khẽ vuốt Lâm Hạ đỉnh đầu. Hai tử đáng thương, ngươi còn nhớ rõ sư tôn sư nương sao? Lâm Hạ tự nhiên không nhớ rõ, mắt nhìn gặp bọn họ coi trọng như thế tự mình, có chút không đành lòng, hai đầu gối quỳ xuống đất nói, sư tôn, sư nương. Đệ tử bây giờ cái gì đều nhớ không rõ, nhưng đệ tử vĩnh viễn là Tiểu Lăng Phong đệ tử, cũng vĩnh viễn là sư tôn sư nương đệ tử. Sư nương lập tức liền khóc, Lâm Dịch mặt mo rốt cục hiện hiện một vòng tiêu dung. Hảo hảo, Lão Thất, ngươi mặc dù tư chất ngu dốt, nhưng là cái trung thực hải tử, ngươi không hiểu bị người ngầm hạ hát thủ, sư tôn chắc chắn vì ngươi đòi cái công đạo. Nói xong, một thanh xích hồng tiên kiếm hiện hiện dưới chân, mập lùn thân thể phóng lên tận trời, rõ ràng là đi cái khác phong hỏi tội. Bốn cái nam đệ tử gặp sư phó đi, vội vàng vây quanh Lâm Hạ. Tiểu sư đệ, ngươi còn nhớ ta không? Ta là nhị sư minh ngươi, ta là tam sư minh hắc hắc. Tiểu sư đệ mất trí nhớ đừng sợ, quay đầu ngũ sư minh cho ngươi một điểm đồ tốt, bao ngươi không thể quên được. Ngươi có thể nghẹn nói chuyện, tiểu sư đệ, lục sư minh mang ngươi cường hai thanh, nhất định có thể để ngươi hồi tưởng lại. Lâm Hạ nhìn xem các sư minh mắt ân cẩn thận không giống làm bộ, hốc mắt nhịn không được ửng đỏ, trung điệp túi người chào nói, các vị sư minh, các ngươi đều là huynh chúng ta Lâm Hạ nhất định sẽ nhớ tới. Thế là Lâm Hạ cứ như vậy tại Tiểu Lăng Phong ở lại. Lâm Dịch đi tất cả đỉnh núi dạo qua một vòng, các loại nổi giận, nhưng cũng tìm không ra ám hại Lâm Hạ tập nhân, trong lòng ngày nay không thôi. Sau đó chỉ có thể trở về càng thêm ra sức thao luyện Lâm Hạ. Nếu như không phải ngươi học nghệ không tinh, tại sao lại bị người ám toán? Cho ta tiếp tục luyện. Lâm Hạ không ngừng tiêu khổ, nhưng cũng thích thú. Bởi vì sư tôn mặc dù nghiêm khắc, nhưng cũng chỉ là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như lậu hũ, ban đêm thường xuyên có thể nhìn thấy sư tôn đối trăng đêm thở dài, hiển nhiên là bởi vì đệ tử bị ám hại, chính mình cái này làm sư phụ ngay cả hung thủ đều không có tìm ra, có chút hối hận. Mà lại mấy vị sư minh đối với hắn cũng phi thường tốt, mọi người cùng nhau ăn cơm cùng một chỗ luyện công cùng một chỗ đùa giỡn cùng một chỗ nghỉ ngơi. Nhị sư minh cả ngày hi hi ha ha, giống như trên đời này cũng không có cái gì sự tình đáng giá hắn vẻ mặt đau khổ. Tương phản, tam sư minh thì là mỗi ngày sụ mặt, rất dễ dàng tức giận, nhưng chưa từng sẽ đối với tự mình phát cáu. Vũ sư minh thích tư tàng xuân cung đồ, luôn luôn bị sư phó giáo huấn. Lục sư minh thích cờ bạc, nhưng sẽ có chừng có mực, đồng thời thường xuyên giáo dục Lâm Hạ, cực chỉ là giải trí, không thể trầm mê trong đó. Tứ sư tỷ hồn nhiên đáng yêu, có lẽ là đem Lâm Hạ thụ thương sai lầm quái đến trên đầu mình, cho nên đối Lâm Hạ càng thêm chiếu cố. Mỗi lần bị sư phó huấn đến trong lòng khó chịu lúc, đều là tứ sư tỷ Lâm Tuyết Nhi trộm lôi kéo tự mình đến hậu sơn rừng trúc giải sầu. Về phần đại sư tỷ, phản phất lần thứ nhất gặp nàng về sau, liền chưa thấy qua nàng có lộ ra vẻ gì khác, mãi mãi cũng là lãnh ngạo như vậy. Về sau Lâm Hạ mới biết được, đại sư tỷ Lâm Thu Nhi thiên tư chắc tuyệt, ẩn ẩn có trở thành Thương Lô kiếm phái thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân xu thế. Cứ như vậy, Lâm Hạ tại Tiểu Lăng Phong ở 5 năm, hết thảy đều là tốt đẹp như vậy, nếu như có thể, Lâm Hạ nguyện ý cả một đời lưu tại gia đình như vậy bên trong. Lâm Hạ trong lòng cái kia cố quái dị cảm giác, cũng càng lúc càng mờ nhạt, nhưng cũng chân thực tồn tại. Có đôi khi, Lâm Hạ sẽ nhịn không được ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm thở dài. Đây hết thảy, phản phất giống mộng cảnh đồng dạng mỹ hảo. Chương 337, không chạm tiên ma, thế không về. Chương 337, không chạm tiên ma, thế không về. Theo cùng sư minh sư tỷ trung đụng càng lâu, Lâm Hạ kìm lòng không được một trái tim toàn bộ treo ở Lâm Tuyết Nhi trên thân. Thiếu nữ mãi mãi cũng là một bộ màu hồng lưu tiên váy, hổ phách hồng lăng bay múa phiêu diêu, tính cách hồn nhiên đáng yêu. Có thể Lâm Hạ luôn luôn có một loại ảo giác. Thứ sư tỷ, giống như chỉ đem tự mình làm đệ đệ. Lâm Hạ thất lạc không thôi đồng thời, cũng càng thêm ra sức tu luyện. Ngày nào, Hòa Vân Phong thủ tịch đệ tử Tề Thiên Vũ tới cửa cầu hôn, mà cầu hôn đối tượng chính là Lâm Tuyết Nhi. Lâm Hạ như bị sét đánh, cả người thất hồn lạc phách, một mình ở trên núi nhìn qua tâm tâm niệm niệm tứ sư tỷ, cao hứng bừng bừng cùng Tề Thiên Vũ cười cười nói nói, tràn đầy hạnh phúc bộ dáng. Lúc này, đại sư tỷ Lâm Thu Nhi đi vào Lâm Hạ phía sau, ngựa khí chưa bao giờ có khinh đu. Đừng xem, trở về tu luyện A Lâm Hạ trong nháy mắt nổi giận, nhịn không được quay đầu gầm thét, cả ngày liền biết tu luyện một chút. Trong đầu của ngươi ngoại trừ tu luyện, liền không có sự tình khác sao? Ta là người, ta cũng hữu tình, ta cũng có yêu a. Lâm Thu Nhi trầm mặc thật lâu, thở dài rời đi. Chỉ là lúc rời đi, một mình nhẹ giọng nỉ non, ta cũng có yêu đáng tiếc, Lâm Hạ không nghe thấy. Từ đó về sau, Lâm Hạ tu luyện càng thêm khắc khổ, rốt cục đạt đến sư phó yêu cầu, vượt qua luyện khí kỳ, đạt đến trúc cơ kỳ. Sư tôn, ta đã đạt trúc cơ dựa theo tông môn quy định, ta có thể rời núi nhận nhiệm vụ rồi. Lâm Hạ đối Lâm Dịch hỏi. Lâm Dịch nhíu mày, hiển nhiên là có chút không nỡ. Lao Thất mặc dù thiên tư ngu dốt, nhưng thắng ở khắc khổ chăm chú, điểm này là hắn hài lòng nhất địa phương. Mà Lao Thất thích nữ nhi lại chỉ đem Lao Thất làm đệ đệ đối đãi, Lao Thất tất nhiên trong lòng có tích tụ. Cũng được, coi như hắn ra ngoài giải sầu một chút đi. Tốt. Ngươi đi đi, nhớ lấy nhận nhiệm vụ muốn lượng sức mà đi, không thể lỗ mãng. Lâm Hạ rời đi, đây là hắn lần thứ nhất rời đi tiểu lang phòng, ngự kiếm phi hành xe nhẹ đường quen đến chủ phòng. Trong lòng buồn bực Lâm Hạ, không chút suy nghĩ, trực tiếp tiếp nhận khó khăn nhất vô song cấp nhiệm vụ. Vô song nhiệm vụ, chẳng trừ tà ma thanh liếu thành một vùng, có thiên ma quái phá, thị sát tàn nhẫn, việc ác bất tận, người người có thể chu diệt, như mang về thiên ma thủ cấp, ban thưởng trúc cơ đan một viên, phần thiên tán một phần, thanh linh kiếm, kỹ ban thưởng rất phong phú, nhưng cũng mặt ngoài lấy nhiệm vụ độ khó rất cao. Trở về hướng sư tôn chào từ biệt lúc, Lâm Dịch giận tím mặt, lao thất ngươi điên rồi, lấy ngươi vừa tới trúc cơ kỳ yếu đối tu vi, dựa vào cái gì đi cùng thiên ma đấu? Trở về, đem nhiệm vụ lui. Nhưng mà, Lâm Hạ lại hết sức bướng bỉnh không chịu đổi, cho Lâm Dịch khí hận không thể tại chỗ đem hắn tay chân đánh gãy. Cái này hoàn toàn chính là đi chịu chết. Lúc này, Lâm Thu Nhi đứng ra nói, "Sư tôn, ta bồi tiểu sư đệ đi thôi." Có đại sư tỷ dẫn đội, bốn vị sư minh cũng nhao nhao tỏ thái độ. "Sư tôn, ta cũng bồi tiểu sư đệ đi thôi đúng à, đây là tiểu sư đệ lần thứ nhất rời núi, rất nhiều đạo lý đối nhân xử thế cũng đều không hiểu, ta có thể dạy hắn sư tôn, chúng ta mấy cái cùng một chỗ bồi tiểu sư đệ, ngài cứ yên tâm đi." Lâm Dịch nhìn xem đoàn kết nhất trí các đệ tử, trong lòng rất là ôn hoãn, nhưng trên mặt cũng không dám biểu hiện ra ngoài. "Tốt à, vậy các ngươi các sư huynh đệ cùng một chỗ, nhớ lấy, chém giết tiên ma việc nhỏ, bảo trụ mạng nhỏ quan trọng." Lâm Hạ trong lòng vô cùng ôn hoãn, có thể vừa đi ra cửa, lại ngạc nhiên nhìn thấy Lâm Tuyết Nhi vậy mà trở về. "Ta nghe nói tiểu sư đệ thế mà tiếp cái vô song nhiệm vụ, làm sao? Xem thường ngươi tứ sư tỷ thực lực, thế mà không mang theo ta." Lâm Hạ hốc mắt từng đỏ, "Thứ sư tỷ, ngươi không phải..." "Ta không phải cái gì a?" Lâm Tuyết Nhi lộ ra bất mãn biểu lộ, "Chúng ta tiểu Lăng Phong toàn thể đệ tử xuất động, sao có thể thiếu đi ta Lâm Tuyết Nhi?" Lâm Hạ trong lòng tích tụ lập tức đi hơn phân nửa, hào khí tỏa ra, vung tay lên, "Tốt, chúng ta tiểu Lăng Phong bảy kiệt hạ thiên sơn, không chạm tiên ma, thế không về." Các sư minh đệ tề hô, "Không chạm tiên ma, thế không về." Các đệ tử đi xa, Lâm Dịch đứng tại nhà tranh trước, nhìn rất lâu rất lâu. Sư nương xuất hiện trấn an cười nói, "Yên tâm đi, có Thu Nhi đi theo đầu, nàng đã nhanh kết đan, chính là Thương Ngô kiếm phái tuổi trẻ đệ nhất cao thủ." Cái khác mấy người đệ tử tuy nói cảnh giới không bằng, nhưng đều thông minh hơn người, nội tình vững chắc. Mà lại ta tìm sư tỷ bói toán tính qua, quẻ tượng biểu hiện, lần này đi chạm tiên ma, thất tử đi, thất tử về không cần lo lắng. Lâm Dịch chỉ là lắc đầu cười khổ, bảy người này đã là đệ tử của hắn, cũng là hắn hải tử. Mà đi ngàn dặm mẫu lo lắng a. Lâm Hạ đám người một đường ngự kiếm phi hành, rốt cục tại ban đêm đã tới Thanh Liễu thành. "Chúng ta đến chém giết thiên ma, nhưng có người biết thiên ma ở phương nào?" Lâm Hạ đi vào khách sạn cất cao giọng nói. Những người bình thường này nhao nhao hai mặt nhìn nhau, một vị lao giả lập tức kích động không thôi tiến lên phía trước nói, "Các vị tiên trưởng, các người rốt cục tới rồi. Thiên ma ngay tại Thanh Liễu ngoài thành 30 dặm địa Thanh Liễu núi thiên ma quật bên trong. Các ngươi là không biết, này thiên ma tàn ngược vô đạo, chúng ta đã có không ít cô nương bị bắt đi á." Lâm Hạ nghe xong, lập tức giận không kèm được, "Các hương thân yên tâm, chúng ta tất sát thiên ma." Thế là lại vội vàng ra khỏi thành, chạy tới Thanh Liêu núi. Nguyên bản thanh thúy tươi tốt Thanh Liêu núi, lúc này một mảnh tiểu tụy, tản ra nồng đậm mùi máu tươi. Nhị sư huynh khó được thu hồi tiểu dung, "Mọi người cẩn thận, nơi này ma khí trùng thiên, thiên ma nhất định bất phàm." Lục sư huynh lấy ra ba viên nhỏ xúc sắc, đặt ở trong lòng bàn tay xoay tròn xem bói. "Yên tâm đi, chuyến này không việc gì." Đám người thở dài ra một hơi, Lục sư huynh mặc dù tốt cực, nhưng bói toán vẫn là có một tay. Lâm Thu Nhi một ngựa đi đầu rút ra thiên tiên kiếm. "Ta dẫn đầu, lão nhị lao ta mà hậu, lao thất cùng Tuyết Nhi đi theo đằng sau ta." Đám người thành đội hình chậm rãi lên núi. Theo xâm nhập trên núi, càng ngày càng nhiều dã thú thây khô nằm rạp trên mặt đất, mùi thối cùng mùi máu tươi kích thích đám người xoắn núi. Gió xuân bách lý đổ, Vũ sư Minh tế ra bản mệnh pháp bảo, ngăn cách lấy quanh mình hết thể khí tức. Không bao lâu, bọn hắn đi tới thiên ma của trước. Kia là cái đen như mực cửa hàng, cho dù bọn họ đều là tu tiên giả, tu có võ đạo thiên nhãn, nhưng cũng không cách nào nhìn trộm trong đó. "Đều cẩn thận." Lâm Thu Nhi dặn dò một tiếng, dẫn đầu cất bước tiến vào. Lâm Hạ cũng khẩn trương lên, lấy ra thép tinh trường kiếm. Vừa tiến vào động quật, vô số con rơi chấn kinh, phô thiên cái địa bay tập mà tới. Lăng không chém. Lâm Thu Nhi dẫn đầu giơ kiếm, tuyết trăng kiếm quang quét ngang mà ra, lập tức có hơn phân nửa con rơi rơi xuống. Lâm Hạ mấy người cũng nhao nhao ra chiêu, những thứ này con rơi cũng không thể tạo thành khốn nhiều gì, có thể tiếp xuống một đường, cũng không thái bình. Giết hết con rơi còn có cự tích, giết hết cự tích còn có gián độc, phản phất tất cả độc vật đều nghỉ lại ở đây. Các loại chém giết xong tất cả độc vật, mấy người mệt thở hổn hển, mạnh nhất Lâm Thu Nhi cũng chảy ra một chút đổ mồ hôi. "Không thích hợp a, nơi đây quẻ tượng không đúng." Lục sư Minh lần nữa lấy ra xúc sắc bói toán, sắc mặt đại biến. Lâm Thu Nhi vội vàng hỏi, không đúng chỗ nào? Lục sư Minh vội vàng nói, nơi đây có âm dương điên đảo, càng khôn lật út chi thế, vừa rồi Trô Bói Toán Đại Cát hiện ra hẳn là phản lấy. Nhìn Ngũ sư Minh sắc mặt trắng nhợt, ngươi nói là Điềm Đại Hùng? Lâm Thu Nhi lập tức như rớt vào hầm băng, vội vàng quát khẽ, rút lui. Có thể đám người vừa muốn quay người, lại nghe được một trận âm trầm lại hung lệ khí tức chặn đường lui. Một cái thân hình vô cùng cao lớn, đầu dài hai chân, phía sau một đôi huyết sắc cánh người, chính giống như cười mà không phải cười nhìn xem bọn hắn. Nha, rốt cuộc đã đến chờ các ngươi tốt lâu. Thiên Ma, mà Thiên Ma ánh mắt lại là nhìn chằm chằm Lâm Hạ. Liên phảng phất thật tại, tận lực chờ lấy hắn. Chương 338, mộng đẹp về sau, chính là ác mộng. Chương 338, mộng đẹp về sau, chính là ác mộng. Đám người bị đột nhiên xuất hiện Thiên Ma giật nảy mình, Lâm Thu Nhi dẫn đầu kịp phản ứng, thả người thẳng hướng Thiên Ma. Thiên Tiên kiếm vô song tung hành. Lâm Thu Nhi vừa ra tay, chính là đại chiêu. Đầy trời kiếm quang kín không kẽ hở công hướng lên trời ma. Nhưng mà, Thiên Ma lại là cũng không ngẩng đầu lên, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Đầy trời kiếm quang vỡ nát, Lâm Thu Nhi thổ huyết bay ngược mà ra. Đám người lúc này mới phát giác được, Thiên Ma thực lực cường đại vượt quá tưởng tượng. Mau bỏ đi. Nhị sư Minh thê lương kêu to, giơ kiếm giết ra, tam sư Minh đuổi theo. Có thể Thiên Ma chỉ là trên thân khí thế chấn động, hai vị sư Minh đều thổ huyết bị đánh bay, khảm ở trên vách tường không biết sinh tử. Lâm Hạ mắt hổ rưng rưng hét lớn, sư Minh sư tỷ. Nói xong một thanh hất ra Lâm Tuyết Nhi, quay đầu đâm về Thiên Ma. Thiên Ma duỗi ra hai ngón tay, nhẹ nhõm kẹp lấy vỏ kiếm, trên mặt lạnh lùng lộ ra híp mắt cười, tiểu côn trùng, cái này mộng, hạnh phúc ca. Lâm Hạ khẽ giật mình, hắn đang nói cái gì? Giang giác. Một giây sau, Thiên Ma cắt đứt trường kiếm, mũi kiếm quăng về phía Lâm Hạ mặt, khoảng cách gần như thế, Lâm Hạ phản ứng không kịp. Tiểu sư đệ. Đột nhiên, một trận quen thuộc tiếng kêu vang lên, tại Lâm Hạ muốn rách cả mí mắt ánh mắt bên trong, cái kia một bộ từ đầu đến cuối nhớ nhung ở trong lòng màu hồng lưu tiên váy thân ảnh, bạo phát trước nay chưa từng có tốc độ, ngăn tại trước người mình. Phốc phốc. Mũi kiếm từ giai nhân phía sau lộ ra. Không. Lâm Hạ thê lương khóc lớn, ôm Lâm Tuyết Nhi toàn thân như nhũn ra. Mắt thấy là phải chạy đi, Ngũ sư Minh cùng Lục sư Minh gặp Lâm Tuyết Nhi thụ trọng thương, cũng là trong nháy mắt cấp trên, triệt để không có lý trí, quay đầu thẳng hướng Thiên Ma. Không muốn, không muốn. Sư tỷ, ngươi thế nào? Lâm Hạ chưa hề cảm nhận được loại này hoảng sợ, phản phất tâm đều bị xé nứt. Một kiếm kia không chỉ xuyên thủng Lâm Tuyết Nhi trái tim, ẩn chứa trong đó Thiên Ma khí cũng trong nháy mắt phá hủy Lâm Tuyết Nhi kỳ kinh bát mạch. Thuộc về hẳn phải chết không nghi ngờ thương thế. Lâm Tuyết Nhi suy yếu mở mắt, trên mặt toát ra quen thuộc hồn nhiên tiểu dung, nhuốm máu tay nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve Lâm Hạ gương mặt. Nhỏ. Sư đệ, nhanh. Trốn một câu nói xong, Lâm Tuyết Nhi tay nhỏ vô lực rủ xuống. Lâm Hạ cả người triệt để mất lý trí, hai mắt đỏ như máu, ôm Lâm Tuyết Nhi thi thể khóc lóc đau khổ. Thật xin lỗi, đều tại ta. Nếu như không phải mình chỉ vì cái trước mắt, làm sao lại tùy tiện đến chém giết Thiên Ma, còn ngay tiếp theo sư tỷ cùng một chỗ gặp nạn. Hừ, điều trùng tiểu kỹ. Thiên Ma khinh thường thanh âm vang lên, Lục sư Minh vẫn lấy làm kiêu ngạo đại cắt đại lợi xuất sắc, bị Thiên Ma đưa tay đánh nát. Bản mệnh pháp bảo bị phá, Lục sư Minh gặp phản vệ, khí tức trong nháy mắt bị bại. Lâm Hạ vừa mới ngẩng đầu, liền nhìn thấy Lục sư Minh bị Thiên Ma ngạnh sinh sinh xuyên thủng phần bụng. Lâm Hạ lần nữa rung mạnh không thôi. Lục sư Minh trước khi chết, chỉ là ôn hòa nhìn xem Lâm Hạ, nói ra ý mắng: "Tiểu sư đệ, mau trốn." Phốc phốc. Lâm Hạ lập tức máu phun phè phè, hiển nhiên là tâm thần thụ trọng thương, chân khí trong cơ thể hỗn loạn. Có thể hắn đã tới không kịp để ý những thứ này, bởi vì Ngũ sư Minh đã ôm bản mệnh pháp bảo gió xuân bách lý đồ cũng không quay đầu lại phóng hướng Thiên Ma, miệng bên trong vẫn còn hô to: "Tiểu sư đệ, trốn a." Gió xuân bách lý đồ tính cả Ngũ sư Minh thân thể, toàn bộ ầm vang nổ tung. Đúng là lấy tự bạo phương thức, vì Lâm Hạ kéo dài thời gian. "Không, muốn a." Lâm Hạ cuống họng đều giống câm, hai mắt đỏ như máu. Lão đảo nghiêng ngả ôm lấy Lâm Tuyết Nhi thi thể, quần áo bị máu tươi nhuộm đỏ, miễn cưỡng chạy ra Thiên Ma quận. Vốn nên đối tu tiên giả như giẫm trên đất bằng đường núi, Lâm Hạ lại chạy vô cùng lảo đảo, nửa đường té ngã không biết bao nhiêu lần. "Đều tại ta, đều tại ta, là ta hại chết sư Minh sư tỷ." Lâm Hạ vô cùng tự trách. "Đúng vậy a, đều là ngươi sai." Cái kia đạo ác ngộng đồng dạng thanh âm ở sau lưng vang lên. Lâm Hạ hổ khu cứng đờ. "Thiên Ma, đuổi theo tới." Quay đầu nhìn lại, Lâm Hạ lần nữa nổi giận. Chỉ mỗi ngày ma mặc dù trên thân nhuốm máu, khí tức cũng hề bại không ít, nhưng vẫn như cũ cường hành, đồng thời bàn tay to còn phân biệt nắm lấy hai người. Kia là trọng thương nhị sư Minh cùng tam sư Minh. Nhị sư Minh gian nan mở mắt, trên mặt lại lần nữa lộ ra cười toe toét thần sắc. "Tiểu sư đệ, đừng sợ, không phải lỗi của ngươi." Tam sư Minh đã bị máu tươi dán lên hai mắt, hồ bồng nói, "Chỉ đổ thừa chúng ta học nghệ không tinh, không thể chém giết Thiên Ma. Đời sau, ta định chẳng ngươi." Ba. Thiên Ma trong nháy mắt bóp nát hai vị sư Minh đầu. "Hồ nào tiểu côn trùng?" Thiên Ma phảng phất như là bóp nát hai con kiến, ghét bỏ lau sạch lấy bàn tay. "Oanh." Lâm Hạ như bị sét đánh, hai lỗ tai bù bù. Hiện tại hắn cái gì đều không muốn quản, chỉ muốn cùng Thiên Ma đánh nhau chết sống. "A, Thiên Ma, ta Lâm Hạ cùng ngươi không đội trời chung." Lâm Hạ cầm lấy kiếm gãy, ra sức giết tới. Có thể Thiên Ma lại chỉ là ngón tay búng một cái, Lâm Hạ liền toàn thân kinh mạch đứt đoạn, nằm dạp trên mặt đất bò cũng không đứng dậy được. "Ngươi thật là yếu a tiểu côn trùng, cứ như vậy giết ngươi, giống như có chút không thú vị." Thiên Ma rêu rêu nói. Lâm Hạ đã nằm dạp trên mặt đất phun máu phè phè, ánh mắt hung ác trừng mắt Thiên Ma. Lúc này, hậu phương Thiên Ma quật bên trong, đột nhiên sáng lên bạch quang. Thiên Tiên kiếm, vô cực phương hoa. cái kia sáng chói như hoa đồng dạng lộng lẫy chói mắt kiếm quang thẳng hướng thiên ma. Ừm, còn có cái côn trùng. Thiên ma có chút kinh ngạc, nhất thời né tránh không kịp, bị kiếm quang bổ đi ra thật xa. Lâm Thu Nhi áo trắng nhuốm máu, sắc mặt tái nhợt, có thể đôi mắt đẹp tràn đầy ngoan lệ. Thiên ma, ngươi giết sư đệ ta sư muội, ta cùng ngươi không chết không nứt. Kiệt kiệt kiệt, thiên ma phát ra kinh điện phản phái tiếng cười, có bản lĩnh, ngươi tới giết ta a. Lâm Thu Nhi không nói, trong tay thiên tiên kiếm nở rộ trước nay chưa từng có ánh sáng. Một trận chiến này, kinh thiên động địa. Bộc phát toàn lực Lâm Thu Nhi, không hổ là Thương Nô kiếm phái thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, chiêu thức lăng lệ, cả công lẫn thủ. Tuy là nữ tử, lại đấu pháp hung hãn, cho dù là thiên ma, cũng không thể không tránh lui một hai. Một trận chiến này, một mực đánh tới chân trời nổi lên ngân bạch sắc, mới sắp hạ màn kết thúc. Thế ta thân thể, nhiễm ta thần huyết, vĩnh chu thiên ma. Lâm Thu Nhi quát chói tai lên tiếng. Đại sư tỷ không muốn a? Lâm Hạ chợt vật từ dưới đất ngồi dậy, gặp Lâm Thu Nhi lại dùng ra lấy mạng đổi mạng chi thuật, trong lòng lần nữa cực kỳ bi ai không thôi. Nhưng mà, Lâm Thu Nhi này thuật đã thành. Trong chốc lát, cái kia đủ để cho toàn bộ tu tiên giới trở nên khiếp sợ một kiếm, chém về phía thiên ma. Không muốn, không muốn a. Thiên ma rốt cục lộ ra kinh hãi thần sắc, liều mạng thôi động ma khí, lại như cũng không cách nào ngăn cản kia kiếm quang. A, ta chết rồi. Vâng. Thiên ma bị đánh thành hai nửa, một thân ma khí tan thành mây khói. Lâm Thu Nhi gian nan rơi xuống đất, một đầu tóc xanh cấp tốc bạch tuyết trắng, bóng loáng khuôn mặt cũng bắt đầu hiện hiện nếp nhăn. Cứ như vậy vô lực cầm thiên tiên kiếm, gian nan đi đến Lâm Hạ bên người. Lâm Hạ lúc này đã khóc thành nước mắt người, đại sư tỷ, không muốn. Lâm Thu Nhi rỗi ra ngón tay tựa ở Lâm Hạ bờ môi, sau đó ngồi ở bên cạnh hắn, đầu nhẹ nhàng tựa ở trên bả vai hắn. Một mực đều là ngươi đang nói, sư tỷ hôm nay nghĩ chính mình nói, sư tỷ ta hữu tình có yêu, chỉ là ngươi vẫn luôn chưa có xem ta. Lâm Hạ lần nữa ngơ ngẩn, hắn chưa hề nghĩ tới một mực lãnh diễm cao ngạo đại sư tỷ lại là yêu mình, hắn hoàn toàn không có phát giác được. Một cố khó nói lên lời bị thương xông lên đầu, trong lòng bị vô tận tự trách cùng thống khổ lấp đầy. Tướng kiếm này mang về sau kiếm này chính là ta Lâm Thu Nhi đem thiên tiên kiếm đặt ở Lâm Hạ trong tay. Ngẩng đầu đục ngầu hai mắt nhìn xem Lâm Hạ, Lâm Hạ cố nén cực kỳ bi ai, thương tiếc nhìn xem đại sư tỷ. Ngươi rốt cục nhìn ta. Chương 339, thất tử đi, thất tử về. Chương 339, thất tử đi, thất tử về. Lâm Thu Nhi, Thương Tiêu Ngọc vẫn chết tại ánh bình minh vừa ló dạng thời điểm. Một chiêu kia liều mạng chi thuật, đốt hết bản nguyên, tiêu hao sinh mệnh lực, cả người hóa thành già trên 80 tuổi lão nhân, chết tại Lâm Hạ trong lực, còn sót lại cái kia một thanh thanh hàn thiên tiên kiếm, bồi tiếp Lâm Hạ. Lâm Hạ phảng phất cái gì đều không cảm giác được, cứ như vậy khô tọa ở chỗ này, cả người ngơ ngơ ngắc ngác. 7 ngày thời gian, chớp mắt mà qua. Cho đến có gan lớn dân chúng đến đây quan sát, mới phát hiện Lâm Hạ. Tiên trưởng, thiên ma, chạm diện sao? Lâm Hạ giật mình ngẩng đầu, đục ngầu hai mắt vi vi hiện hiện một vòng sáng ngời. Đối mặt dân chúng ánh mắt tha thiết, Lâm Hạ lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, thanh âm làm cầm nói, thiên ma đã diệt dân chúng trong nháy mắt cuồng hỉ, nhảy cẫng hoan hô. Có thể Lâm Hạ cũng rốt cuộc cười không nổi. Vì chém giết thiên ma, cái này đại giới quá mức nặng nề. Nặng nề hắn đến bây giờ đều không thể tiếp nhận. Thận trọng đem các sư minh sư tỷ hải cốt vùi lấp, Lâm Hạ thương thế bên trong cơ thể, cũng tại Thương Nô kiếm phái độc hữu tâm pháp vận chuyển hạ khôi phục 7-8 phần. Lâm Hạ trở lại thiên ma quật tìm được bể nát đại cắt đại lợi xúc sắc mảnh vỡ, cùng gió xuân bách lý đổ một góc. Đem nhị sư minh cùng tam sư minh gãy mất bội kiếm cắm ở phía sau, nhuốm máu hổ phách hồng lăng quấn ở cái chán, cầm lấy thiên tiên kiếm, ánh mắt nhìn về phía Thương Ngô núi phương hướng. Sư minh, sư tỷ, ta mang các ngươi về nhà. Nói liền ngự kiếm mà lên, lại hoàn toàn không có chú ý tới một sợi hắc sắc ma vụ bám vào tại thiên tiên trên thân kiếm. Thương Ngô núi, Tiểu Lăng Phong. Lâm Dịch ngồi xếp bằng tu luyện một đêm, ngồi mẩn người. Sư nương nhịn không được cười nói, không có các đệ tử cãi nhau, mấy ngày nay ngươi ngược lại là còn tâm thần có chút không tập trung. Lâm Dịch cười khổ không đáp. Đột nhiên thần thức phát giác được nhà tranh ngoài có động tĩnh, mặt mo trong nháy mắt tái đi. Sư nương cũng phát hiện dị thường, vội vàng mở cửa. Chỉ gặp nhà tranh bên ngoài, Lâm Hạ toàn thân máu tươi khô cạn, đầu đội hổ phách hồng lăng, giơ cao thiên tiên kiếm, hai mắt đỏ như máu quỳ trên mặt đất. Sư tôn, đệ tử Lâm Hạ, xin mời sư tôn trách phạt. Lâm Dịch lúc này một cái lảo đảo, mắt hổ trừng trừng. Hắn thấy được lão đại, lão nhị, lão tam kiếm, nữ nhi hồng lăng, lão ngũ đồ, lão lục xuất sắc. Trở về, cũng chỉ có nhuốm máu lão thất. Sư nương càng là không chịu nổi, hai chân mềm nhũn ngồi quỳ chân trên mặt đất, toàn thân run rẩy nhìn xem Lâm Hạ. Bọn hắn thế nào? Lâm Hạ trong lòng càng là đau không được, trong lúc nhất thời mở không nổi miệng. Nói, Lâm Dịch gầm thét. Lâm Hạ lên dây cót tinh thần, thê lương nói, khởi bẩm sư tôn, sư nương, nhị sư minh tam sư minh cùng thiên ma lực chiến không địch lại, bị thiên ma giết chết. Lục sư minh bản mệnh pháp bảo vỡ vụ mà chết. Vũ sư minh mang theo gió xuân bách lý đồ tự bạo, trọng thương thiên ma. Đại sư tỷ đốt hết bản nguyên, lực chạm thiên ma, kiệt lực mà chết. Thứ sư tỷ, vì cứu ta, vì cứu ta. Ngụy nói một câu, Lâm Hạ tâm liền phảng phất bị đặt ở lửa trên kệ nướng đồng dạng rút đau. Các sư minh sư tỷ chết, thật sâu khắc ở tự mình trong óc. Phốc phốc. Lâm Dịch tại chỗ phun ra một ngụm máu, buồn bã thân thể lảo đảo lùi lại, sắc mặt trắng bệnh. Sư nương hai mắt tái đi, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Thất tử đi, thất tử về, đúng là ý tứ này a. Lâm Dịch nhị nó nói. Nguyên lai tưởng rằng là thất tử đi, bảy cái đều có thể về. Kết quả là thất tử đi, chỉ có lao thất về. Nếu như sớm biết là như vậy kết quả, chính mình nói cái gì cũng sẽ không để bọn hắn rời núi. Có thể hết thể đã trễ rồi. Lâm Hạ nhìn xem từ đầu đến cuối nghiêm khắc sư tôn như thế thương tâm, hai mắt đỏ như máu, sư tôn, lần này chi nạn đều bởi vì một mình ta mà lên. Là ta mù quáng tự đại, là ta bí quá hóa liều. Mời sư tôn trách phạt. Lâm Dịch thân hình phảng phất còn xuống rất nhiều, chạm yêu trừ ma, chính là ta chính nghĩa hạ người chi trách, sai không ở. Đồng nhiên, Lâm Dịch phát giác được không giống ký tức, đột nhiên gầm thét, yêu nghiệt. Còn không nhiệt thân. Lâm Hạ khẽ giật mình, đã thấy tới trong tay thiên tiên kiếm, lại đột nhiên nở rộ đại lượng ma khí. Ma khí vờn quanh phía dưới, thiên ma lại xuất hiện. Mà cái kia đại sư tỷ tự tay giao cho mình, hy vọng thay thế nàng giữ ở bên người thiên tiên kiếm, cũng tại lúc này vỡ nát thành cát bã. Thiên ma! Thiên ma! Lâm Hạ phát ra cuồng loạn gầm thét. Hắn không phải chết sao? Vì cái gì còn sống? Vì cái gì a? Thiên ma dù bận ung dung ngắm nhìn bốn phía, nhịn không được gật đầu, hoàn cảnh không tệ, dựa vào núi, ở cạnh sông, ngược lại là rất thích hợp làm các ngươi nơi tăng thân. Là ngươi giết đệ tử ta. Lâm Dịch toàn thân khí thế bắt đầu điên cuồng tăng gọn. Thiên ma gật đầu, không tệ, xem ở các ngươi sư đồ tình thâm phân thượng, ta có thể đưa các ngươi đoàn tụ. Lâm Dịch vẫy bàn tay lớn một cái, kiếm. Đến. Một thanh xích hồng tiên kiếm nơi tay, Lâm Dịch phi thân mà ra, tay cầm xích long kiếm chém về phía thiên ma. Lâm Dịch không hổ là Thương Nô kiếm phái thủ tịch một trong, vẫn là cường đại nhất một nhóm kia, một kiếm ra, thiên địa biến sắc, kinh lôi liên tục, xích long như lửa, thiêu tận bản vật. Nhưng mà, Lâm Hạ lại hoảng sợ phát hiện, cái kia vốn là có thể cùng đại sư tỷ đánh lực lượng ngang nhau thiên ma, vậy mà tại sư tôn trước mặt, lại đi bộ nhàn nhã. Hắn ngay từ đầu ngay tại dấu rốt, giả ý bị chạm, vụ trộm đi theo bên cạnh ta, chính là vì giết sạch bên cạnh ta tất cả mọi người nghĩ đến loại khả năng này Lâm Hạ, càng thêm cực kỳ bi ai muốn tuyệt, trong lòng yên lặng cầu nguyện, sư tôn có thể thành công chém giết thiên ma. Toàn bộ tiểu lăng trên đỉnh không, sinh hồng chính khí cùng ngập trời ma khí phát sinh kịch liệt bừa bính, tốt lều nhỏ sụp đổ, dừng chút quý nào. Nhưng mà, theo một đầu màu đỏ cự long bị ma khí đánh tan, Lâm Dịch cũng bại. Thiên ma một tay bắt lấy xích long kiếm đoạt lấy, trực tiếp đâm ngược vào rừng rễ ngực. Sư tôn, Lâm Hạ tuyệt vọng hô to, ôm lấy từ không trung rơi xuống sư tôn, khóc giống không thôi. Sư tôn, van cầu ngươi, đừng lại rời đi ta. Lâm Dịch đã bị thiên ma khí phá hủy bản nguyên, trên mặt đều là rách nát chi sắc. Lão thất, cái này cũng không trách ngươi, không trách ngươi. Nói xong câu này, Lâm Dịch liền buông tay nhân gian. Hai người chiến đấu đưa tới toàn bộ Thương Nô kiếm phái chú ý, chỉ gặp Thương Nô sơn chủ phòng, chuyển ra trưởng môn hét lớn. Thiên ma hiện thế, tất cả Thương Nô kiếm phái đệ tử, theo ta nên chiến thiên ma. Thiên ma quay đầu nhìn về phía chủ phong bên trên lít nha lít nhít đếm không hết ngự không tu tiên giả, trên mặt hiện hiện vẻ khinh thường. Gà đất chó sành, một bầy kiến hôi mà thôi. Nói xong toàn thân ma khí đại thịnh, thẳng hướng chủ phong. Ngày đó, Lâm Hạ tận mắt nhìn đến, đại lục thứ nhất chính phái Thương Nô kiếm phái đệ tử, tựa như châu chấu rơi xuống đồng dạng từ không trung nhao nhao rơi xuống. Ngày đó, trưởng môn chém ra có thể chấn vỡ hư không kiếm khí, bị thiên ma đưa tay đánh vỡ. Ngày đó, chủ phong sáng lên đầy trời mưa kiếm, kia là Thương Nô kiếm phái hộ sơn đại trận, lại như cũng bị thiên ma nhẹ nhõm đánh vỡ. Thiên ma mạnh phản phất không giống vị diện này tồn tại, tinh khiết hàng duy đả kích. Toàn bộ Thương Nô kiếm phái, một mảnh núi thây biển máu, máu tươi nhuộm đỏ thương cung. Sư nương vừa tỉnh dậy, liền nhìn thấy trượng phu chết tại xích long kiếm hạ. Vượt quá Lâm Hạ dự kiến chính là, sư nương cũng không có khóc lớn đại náo. Lão thất, không trách ngươi, sư tôn không trách ngươi, sư nương cũng không trách ngươi. Sư nương nói xong câu này, liền trực tiếp ôm lấy Lâm Dịch thi thể mặc cho cái kia xích long kiếm xuyên thủng chính mình. Lâm Dịch khóc thảm thương không thôi, thương tâm gần chết. Chương 340, Lâm Hạ. Lâm Đông. Đại mộng mới tỉnh chương 340, Lâm Hạ. Lâm Đông. Đại mộng mới tỉnh Lâm Hạ tuyệt vọng. Đây hết thảy đều là bởi vì chính mình. Sư minh sư tỷ để cho mình trốn, sư tôn sư nương không trách chính mình. Nhưng bây giờ, hắn không muốn chạy trốn. Nhưng bây giờ, hắn chỉ tự trách mình. Nếu như không phải mình, tứ sư tỷ sẽ không phải chết, nàng tân hôn đến ngươi, đối tương lai tràn ngập ước mơ. Nếu như không phải mình, đại sư tỷ cũng sẽ không chết, nàng sẽ trở thành toàn bộ tu tiên giới bóng ánh nhất tân tinh. Nếu như không phải mình. Nếu như không phải mình. Lâm Hạ giơ lên tự mình gãy mất bộ yếm, chuẩn bị cái chết chi. Nếu như đó là cái mộng, ta chết đi, nên tỉnh lại a. Đồng nhiên, Lâm Hạ tự sát động tác một trận. Hắn mơ hồ nhớ tới, sư tôn đã từng nói, tiểu lăng phong phía sau núi có một chỗ cấm địa, không cho phép bất luận cái gì đệ tử đi vào. Bởi vì nơi đó, cư trú một vị ẩn thế lao nhân, hắn đã từng là Thương Nô kiếm phái bóng ánh nhất đệ tử, lại không biết bởi vì có gì, gây mất quá khứ, sống một mình tại phía sau núi. Cầu cứu, tìm vị kia thần bí tiền bối cầu cứu. Lâm Hạ trong mắt lóe lên ánh sáng hy vọng. Dãy rùa lấy từ dưới đất bò dậy, Lâm Hạ chạy về phía hậu sơn cấm địa. Thỉnh thoảng có đệ tử từ không trung rơi xuống, ngã chết tại trước mắt mình. Lâm Hạ không còn dám nhìn, chỉ là miệng bên trong từ đầu đến cuối lẩm bẩm thật xin lỗi. Rốt cục, hắn xâm nhập cấm địa. Kia là một chỗ hàn đàm, vừa tiến vào nơi này, Lâm Hạ cũng cảm giác chân khí của mình đan điền đều muốn bị đông cứng. Có thể điểm ấy lạnh tính là gì? Căn bản không so được nội tâm đau khổ. Bên hàn đàm, tọa lạc một cái nhà tranh. Lâm Hạ bay thẳng qua đi, đẩy ra nhà tranh. Chỉ gặp một người có mái tóc cùng râu ria hoa dâm lão nhân, cứ như vậy ngồi ở chỗ này, ngẩng đầu nhìn chính mình. Mặc dù từ lão nhân trên thân không cảm giác được một điểm tu vi, nhưng Lâm Hạ cũng không cảm thấy như vậy. Có thể ở nơi này, tuyệt không có khả năng là người bình thường, nhất định là tự mình tu vi không đủ, cho nên không cảm ứng được. Phù phù. Lâm Hạ hai đầu gối quỳ xuống đất dập đầu, tiền bối, Thương Lô kiếm phái tao ngộ thiên ma tấn công núi, tử thương thảm trọng. Vô số đệ tử chết, hộ sơn đại trận bị phá. bây giờ chỉ sợ chỉ còn đệ tử một người. Tiểu Lăng Phong đệ tử đời 2 Lâm Hạng, chịu xin tiền bối xuất thủ, chém giết thiên ma, lấy rượu thương sinh. Lão nhân phảng phất nghe không được đồng dạng, vẫn nhìn chằm chằm vào hắn. Lâm Hạng đội vàng nói, tiền bối, Thương Nô kiếm phái. Được rồi, ta không có điếc. Lão nhân đưa tay đánh gãy, mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn. Ngươi nói là, ngươi gọi Lâm Hạng? Lâm Hạng ngẩng đầu, vâng. Đệ tử Lâm Hạng, sư tổng Lâm Dịch. Lão nhân gật đầu đứng dậy, trên thân lập tức bạo phát hạo hãn như biển khí thế, Lâm Hạng nhãn tỉnh sáng lên. Vị tiền bối này, thật mạnh. Cùng lúc đó, thiên ma rốt cục giết sạch tất cả mọi người, đến nơi này, cùng lão nhân cách không giằng co. Bốn mắt nhìn nhau, một người một ma trên mặt, đều không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Lâm Hạ tâm nâng lên đỉnh điểm, đây là cơ hội cuối cùng. Đột nhiên, lão nhân quay đầu hỏi, ngươi nói là, toàn bộ Thương Ngô kiếm phái, liền thừa ngươi một người? Lâm Hạ vội vàng cung kính nói, vâng. Xin tiền bối xuất thủ, vì Thương Ngô kiếm phái chủ trì công đạo. Lão nhân gật đầu nhìn về phía thiên ma, đột nhiên lộ ra quái dị cười tà, ngươi phế vật này, thủ đoạn thật sự là càng ngày càng kém, lại còn có cá lọt lưới. Lâm Hạ mộng bước ngẩng đầu, tiền bối tại. Nói cái gì? Một giây sau, cái kia hung hãn như vậy thiên ma, vậy mà biến thành ngập trời ma khí, tràn vào lão nhân thể nội. Mà lão nhân thể nội khí thế, càng lại độ kéo lên khó nhất lấy ngưỡng vọng độ cao. Chỉ gặp lão nhân đông nhiên biến trẻ lại rất nhiều, tuyết trắng tóc dài biến thành tóc ngắn, khuôn mặt nhìn lại ẩn ẩn 10 phần quen mặt. Cái kia cố một mực bao phủ tự mình cảm giác quái dị, đột nhiên trở nên hết sức rõ ràng. Tuổi trẻ thiên ma lộ ra cười xấu xa, bất quá còn tốt, ngươi sẽ tự chui đầu vào lưới. Tiền bối. Lâm Hạ triệt để trợn tròn mắt, cả người bị to lớn sợ hãi cùng tuyệt vọng bao phủ. Ta đã là thiên ma cũng là ta. Tuổi trẻ thiên ma cười to. Lâm Hạ ngồi quỳ chân trên mặt đất, hai tay nắm lấy đầu giữ tờ nói, cho nên, vì cái gì? Ta đến cùng chỗ nào đắc tội ngươi rồi? Nói cho ta, vì cái gì? Hắn có ngốc cũng minh bạch, thiên ma có vô số lần cơ hội xuất thủ xử lý tự mình, nhưng thủy chung không có độc thủ. Nhất định có cái gì nguyên nhân? Tuổi trẻ thiên ma lộ ra mị mị cười, bởi vì ta muốn để ngươi cảm thụ thống khổ, vô tận thống khổ. Loại kia ngươi đã từng áp đặt tại trên thân người khác thống khổ. Lâm Hạ chảy xuống huyết lệ, thế nhưng là, đây cũng quá đau đớn. Ta đến cùng làm qua cái gì chuyện sai, đáng giá thống khổ như vậy? Thâm mến tứ sư tỷ lấy chồng, yêu thương sư minh của mình liên tiếp chết thảm, đại sư tỷ trước khi chết đột nhiên thổ lộ. Kính yêu sư tôn sư nương cũng đã chết, tông môn cũng bị giết sạch sẽ. Ngay cả hy vọng cuối cùng, thần bí lao nhân cũng là thiên ma. Cái này đạp mã đơn giản quá cực kỳ tàn ác. Thiên đạo không có mắt. Thiên đạo không có mắt ta. Tuổi trẻ thiên ma nghiêng đầu, muốn biết ta. Ngươi tự sát, ta sẽ nói cho ngươi biết. Lâm Hạ lộ ra cười thảm, giơ tay lên nào, trực tiếp cắm vào lồng ngực, hủy đi tự mình trái tim. Hiện tại, có thể nói cho ta biết ta. Tuổi trẻ thiên ma giơ ngón tay cái lên, xem ở ngươi như thế ra sức phấn thượng, vậy ta nói cho ngươi đi. Đầu tiên, ta gọi Lâm Đông. Lâm Đông cái tên này vừa ra, Lâm Hạ mắt hổ trừng lão đại. Chính là cái này danh tự. Chính là cái này danh tự. Mà ngươi, không gọi cái gì Lâm Hạ, thậm chí không họ Lâm. Lâm Đông hắc hắc cười không ngừng, bởi vì ngươi gọi Phương Húc. Phốc phốc. Phương Húc phun ra ngụm lớn máu tươi. Ta nhớ ra rồi. Một màn kia từ đầu đến cuối quanh quẩn ở trong lòng quái dị cảm giác, rốt cục tra ra manh mối. Quanh mình cảnh sắc đông nhiên đột biến, hàn đàm không còn, trung quanh là một mảnh nhà cao tầng, trong bầu trời đêm sao lốm đốm đầy trời. Phương Húc duy trì ngồi quỳ chân tư thế, cổ tay chặt còn cắm ở tự mình trái tim. Ta là Phương Húc, ta là tới giết ngươi, thế nhưng là vì cái gì? Vì cái gì ác mộng nhân vật chính là ta? Hắn rốt cuộc minh bạch, Lâm Đông vừa rồi nói chính là có ý tứ gì? Trước đây, chính mình là dùng cái này đến cái khác ác mộng, để đối thủ tại trong cơn ác mộng thống khổ tự sát. Bây giờ, đúng là đến phiên chính mình. Lâm Đông nhún vai, bởi vì ta quá mạnh thôi, nếu như không phải ta chủ động nhập mộng, ngươi thậm chí đều không cách nào đem ta kéo vào được. Nhưng cũng tiếc, ta mặc dù sẽ không sửa chữa mộng cảnh, nhưng là chuyển đổi một chút thân phận vẫn là có thể. Nguyên bản Lâm Hạ nhân vật này chính là cho Lâm Đông thiết kế, Phương Húc mới là thiên ma. Hai cấp đảo ngược thuộc về là. Nên nói không nói, Phương Húc xác thực lợi hại, không hổ là thượng kinh ba không gây một trong. Đường Phong Tử cùng hắn so ra, hoàn toàn chính là thứ cặn bã. Hắn am hiểu sâu mộng cảnh chi đạo, biết muốn để người đắm chìm trong mộng cảnh, liền cần sáng tạo ra cùng thế giới hiện thực hoàn toàn khác biệt mộng cảnh thế giới, để tránh trong mộng nhân vật chính phát giác được cái gì. Đồng thời ác mộng không thể ngay từ đầu chính là vô tận thống khổ, bởi vì trong mộng nhân vật chính gặp qua sớm tỉnh táo lại. Cho nên, trước thiết lập một cái mỹ lệ mộng, để cho người ta trầm mê trong đó không muốn tỉnh lại. Lại đem một trong từng bước phá hư, mới thật sự là ác mộng. Năng lực này châm không ngừng. Lâm Đông đều có chút nóng mắt. Là như thế này à? Phương Húc đắng chắc cười. Ngươi nói, ta còn có thể nhìn thấy. Các nàng sao? Hắn lại có chút hoài niệm trong mộng mỗi người, Tiểu Lăng Phong, Thương Lô kiếm phái. Ngoại trừ đáng chết tiên ma. Lâm Đông buông tay, gặp cái rắm. Món đồ kia không phải là mộng sao? Phương Húc. Thượng kinh ba không gây, ác mộng sư Phương Húc. Chết bởi ác mộng. Chương 341, nghi thức đêm trước, các phương tể tụ. Chương 341, nghi thức đêm trước, các phương tể tụ. Xem xét thời gian, thế giới hiện thực đi qua mới không đủ một giờ, Lâm Đông quyết định trở về ngủ bù. Tích tích. Hôm nay đánh dấu ban thưởng, tuyển hạng như sau: 1. Hoàng kim vệ điện, vô hạn lượng điện. 2. Không hạn chế máy truyền tin 1000 mai, vô hạn chủ tộc, có thể ẩn hình. 3. Thời tiết điều khiển, kỹ năng 4, một đầu vĩnh viễn xuyên không nát quần cục Lâm Đông. Cái này đạp mã đều ban thưởng gì a? Càng nghĩ, vẫn là lựa chọn 2. Hệ thống không gian bên trong, nhiều 1000 mai. Đông 2. Lâm Đông kém chút chửi ầm lên, lão tử thế nhưng là thuần gia môn, mang Đông Thai tính chuyện gì xảy ra? Bất quá vẫn là lấy ra cẩn thận xem xét. Đông Thai toàn thân thủy tinh hình, vẫn chưa tới ngón út to bằng ngón tay, nhìn không ra có cái gì đặc biệt, có thể trực tiếp bám vào trên lỗ thai, còn không cần đánh lỗ thai. Điểm nhẹ hai lần, Đông Thai liền ẩn hình, hoàn toàn nhìn không ra. Bốn phía im ắng, Lâm Đông cũng không có gì hứng thú đêm hôm khuya khoắt đi ra ngoài thí nghiệm, liền trực tiếp quay đầu ngủ rồi. Ánh bình minh vừa ló dạng, một ngày mới tiến đến. Trải qua mấy ngày nay toàn thành người cố gắng, cùng không ít ngoại lai kẻ chạy nạn gia nhập, cả kinh thành tất cả dòm bị thi thể bị toàn bộ quét sạch trống không. Hôm nay, Tần gia tế tổ nghi thức cũng lưu truyền sôi sùng sục, đồng thời thả ra tin tức, hoan nghênh tất cả mọi người đến đây xem lễ. Lúc đầu phần lớn người là không yêu góp cái này náo nhiệt, nhưng không có cách nào a Tần gia thả ra tin tức, tất cả đến xem lễ người bình thường, có thể lấy được tặng một chén cơm, phối hợp một ăn mặn một chay hai cái đồ ăn. Mà dị năng giả đãi ngộ càng tốt hơn. Chủ đánh một cái tài đại khí thô. Cái này có thể để toàn thành không việc làm đoạt phá đầu, dù sao trước tận thế, liền xem như chỉ phát trứng gà cũng sẽ có không ít người chạy theo như vịt. 10 giờ sáng, thượng kinh Tần gia nghĩa trang bên ngoài đã bu đầy người. Không có người sẽ chất vấn Tần gia cấp không nổi, dù sao cũng là thượng kinh tứ đại gia tộc. Không đúng, tam đại gia tộc đứng đầu, bài diện nhất định là có. Hoặc thật là náo nhiệt a, một cái tế tổ nghi thức thế mà đến như vậy nhiều người. Đúng thế, ta đầu tiên nói trước, ta tuyệt đối không phải hướng về phía bữa cơm kia tới, đơn thuần nghị chiêm ngưỡng một chút đại gia tộc phong thái. Thật khí phải à, thượng kinh tứ đại gia tộc, vô luận trước tận thế về sau, đều là cường thịnh tồn tại. Còn tứ đại gia tộc đâu? Ngươi tin tức rơi ở phía sau a. Hiện tại là tam đại gia tộc thật. Chuyện khi nào? Thiếu đi ai? Trong vòng một đêm, không, vẹn vẹn một bữa cơm thời gian, đường ra liền không có a. Ngoa tạo. Ai có năng lực diệt đường ra? Một cái gọi Lâm Đông người, không thuộc về bất kỳ gia tộc nào, thậm chí cũng không biết hắn làm sao tiến vào thượng kinh không chỉ như vậy. Ta nghe tin tức ngầm truyền ôn, mấy gia tộc lớn tất cả người này trên đầu bị thiệt lớn, thậm chí hạch tâm tử đệ đều kém chút về không được tê. Hung ác như thế. Đây chẳng phải là tùy ý hắn ở kinh thành ung dung ngoài vòng pháp luật. Sợ cái gì? Hôm nay nơi này nhiều người như vậy, vô số cao thủ, hắn dám quấy rối, sẽ làm cho hắn có đến mà không có về đúng đấy. Hôm nay thế nhưng là Tần gia lễ lớn, càng có mặt khác hai đại gia tộc xem lễ, ba nhà tất cả lực lượng tề tụ, ai dám dương ai. Lâm Đông thanh danh trong đám người cấp tốc truyền ra, bất quá cơ bản đều là tiếng xấu. Lúc này nghĩa trang cửa vào, đột nhiên cục bộ rơi ra mưa to. Thật cục bộ mưa to, vẹn vẹn phương viên 30 mét phạm vi. Đám người kinh ngạc không thôi, đối này quái dị thời tiết rất là hiếu kỳ. Lập tức mưa rơi đột nhiên ngừng, diện tích nước bắt đầu hội tụ, tạo thành 12 đạo nhân ảnh. Cầm đầu trung niên nam nhân, một bộ áo trắng, khí vũ hiên ngang, trên mặt không giận tự uy. Phương gia gia chủ, Phương Kế Nghiệp. Sau lưng hắn thì là một người đàn ông tuổi trẻ, trong tay cầm một thanh dao phiến, phong độ nhẹ nhàng rất là tiêu sái. Mặt khác 10 người cũng thống nhất người mặc áo trắng, tất cả đều là Phương gia cao thủ cùng hạch tâm tử đệ. Tần Trường Thịnh đi ra, cung kính nói, "Phương thúc thúc, phụ thân ta bọn hắn còn tại làm nghi thức chuẩn bị cuối cùng. Ngày trước theo ta đi vào làm sơ một lát." Phương Thành Công khẽ gật đầu. Tần gia cả nhà trung liệt, dù cho bây giờ thế đạo vô thường, tín ngưỡng sụp đổ thời đại, cũng nên đối đám tiền bối bảo trì kính ý dù sao, không có bọn hắn, liền không có về sau Long Quốc. Hắn mặc dù mâu thuẫn bây giờ Tần gia, nhưng đối Tần gia tiên liệt, lại là kính ý chẳng đấy. Tần Trường Thịnh nhìn xem nam nhân trẻ tuổi, chợt chân mày hơi nhíu lại. Làm sao tới chính là Phương nghi ngờ. Phương Húc đâu? Cái tên này khó dây dưa một khi trốn đi, đây chính là tương đương phiền phức. Không ai biết, Phương Húc đã chết. Phương gia ra sân đưa tới sóng to gió lớn, dù sao ra sân Phương thức tương đương tao bao, tựa như đang nhìn phim khoa học viễn tưởng đồng dạng. Sau đó không lâu, trên bầu trời đột nhiên nổi lên một trận kim quang. Kim quang lấp lánh, làm cho người không cách nào nhìn thẳng. Trên bầu trời, rơi ra kim sắc mưa, từng quả kim hạt đậu chiếu xuống trong đám người, đưa tới đám người tranh đoạt. Mặc dù thời đại này, vang đã không còn tác dụng gì nữa. Là Âu Dương gia. Âu Dương gia đến rồi. Không hổ là đỉnh cấp tài phiệt gia tộc, liền xuất tràng Phương thức đều xa hoa như vậy. Chỉ gặp không trung, một đội kim mao sư tử đạp không mà đến, mọi người không khỏi kinh hãi. Biết bay sư tử. Ngoa tạo. Thấy rõ ràng, kia là tại sư tử trên thân chuyên trở phi hành khí, bất quá thế mà có thể để cho khoa học kỹ thuật cùng dị thú kết hợp, cũng là mở rộng tầm mắt ta. Lần này tới, đồng dạng là 12 người. Cầm đầu là một con bạch mao sư tử, hình thể cũng so với cái khác kim mao sư lớn hơn nhiều, thân thể giàu có, điển hình lao bản hình tượng. Âu Dương gia gia chủ, Âu Dương Kính. Âu Dương Hiên liền tại phía sau. Tần Trường Thịnh cũng ra đón, nhìn xem Âu Dương Kính thế mà ra sân vung vàng, dẫn đến hiện trường xuất hiện trình độ nhất định hỗn loạn, trong lòng có chút xem thường, nhưng trên mặt vẫn là không dám biểu hiện ra. Âu Dương thúc thúc, phụ thân bọn hắn. Dù sao lý do thoái thác cùng Phương gia đồng dạng. Âu Dương Kính nhìn có vẻ như dáng vẻ rất vui vẻ, cười ha ha lấy đi bảo. Không thèm để ý chút nào đây cũng là cái rất nghiêm túc trường hợp. Tần Trường Thịnh con mắt nhắm lại nhìn về phía Âu Dương Hiên, xem ra Âu Dương gia đối Lâm Đông lòng tin 10 phần a. Hắn cho rằng Âu Dương gia như thế đắc ý, chỉ sợ sẽ là bởi vì Âu Dương Hiên ngày hôm qua biểu hiện để Lâm Đông hài lòng, từ bị diệt tộc trong bóng tối thoát khỏi ra. Nhưng Tần Trường Thịnh tự giác đã đầy đủ đánh giá cao Lâm Đông, đồng thời vì ứng đối khả năng phát sinh tình huống, chuẩn bị không ít chuẩn bị ở sau. Một khi Lâm Đông dám ở tế tổ nghi thức bên trên lộ diện, như vậy Tần gia tuyệt không có khả năng để hắn tốt hơn. Dù sao, nơi này đã tụ tập toàn thành 90 dị năng giả. Tần gia có là thủ đoạn. Âu Dương Hiên chắp hai tay sau lưng, cũng không có cười đùa tí tưởng, chỉ là lạnh lùng nói, "Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, hôm nay không phải ngươi Tần gia sân nhà a?" chúng ta chỉ là đến xem lễ, chỉ thế thôi. Nói xong cũng trực tiếp cho Tần Trường Thịnh quăng cái bóng lưng đi vào. Tần Trường Thịnh lông mày sâu nhăn, Âu Dương Hiên làm sao biến hóa to lớn như thế? Dĩ vãng đều là cái tiếu diện hổ, bây giờ lại gương mặt lạnh lùng, phong mang tất lộ. Bây giờ muốn khách đã đến đủ, Tần Trường Thịnh nghe hạ nhân báo cáo, sắc mặt dần dần không được bình thường. Hắn trong đám người sắp xếp không ít trạm gác ngầm, nhưng cũng không có phát hiện Lâm Đông thân ảnh. Hắn chẳng lẽ sợ không dám tới? Tiếp tục quan sát, một khi Lâm Đông hiện thân, liền khởi động diệt ma kế hoạch. Thật tình cũng biết, Lâm Đông kỳ thật đã sớm tới, đồng thời còn tiến đến. Liền xen lẫn trong Âu Dương gia trong đội ngũ, chỉ bất quá là mang theo trở mặt tính sát trọng. Hôm nay Lâm Đông chỉ tính toán xem kịch, cho nên không muốn đem ánh mắt đều hấp dẫn đến trên người mình, trước cầu một đợt. Chương 342, tế tổ nghi thức, Tần gia nỗi băn khoăn trùng điệp. Chương 342, tế tổ nghi thức, Tần gia nỗi băn khoăn trùng điệp. Phương gia cùng Âu Dương gia ra sân đưa tới đám người kịch liệt thảo luận, dù cho đằng sau lại tới một chút gia tộc nhị lưu, nhưng luận tao bao trình độ, tự nhiên không cách nào cùng hai nhà này đánh đồng. Đồng thời từ đầu đến cuối không thấy Đường gia thân ảnh, càng thêm xác nhận Đường gia bị diệt tộc truyền ngôn, đối với Lâm Đông chủ đề thảo luận đạt đến một cái đỉnh phong. Nghĩa trang phòng nghỉ, một cái Âu Dương gia tử đệ đứng ở cửa sổ, hai tay chắp sau lưng nhìn xem trong nghĩa trang từng cái mộ địa. Mặt ngoài, thân phận của hắn là Âu Dương Hiên Đường đệ, tên là Âu Dương Hồng. Âu Dương Hiên bưng nước trà đi vào bên cạnh hắn thấp giọng nói, "Lâm Minh, đang suy nghĩ gì đấy?" Lâm Đông lắc đầu cười nói, "Không có gì, chính là hơi xúc động. Đáng tiếc những thứ này chỉ để lại danh tự anh hùng ổ." Cớ gì nói ra lời ấy? Âu Dương Hiên nhíu mày. Lâm Đông thở dài nói, "Những người này là Long Quốc công hơn hạng người, chiến công hiển hách giết địch vô số, vô luận trước tận thế về sau, ta đều là rất kính nể những người này. Đáng tiếc à, bọn hắn chết rồi, con cháu của bọn họ bối lại muốn mượn lấy tiền bối dư âm, tiếp tục tiêu phí chiến công của bọn hắn, đến thỏa mãn một chút tư dục." Âu Dương Hiên nhíu mày, Lâm Minh có ý tứ là, Tần gia sẽ mượn cơ hội này, khả năng làm chút tay chân. Lâm Đông lắc đầu, "Không phải khả năng, là nhất định." Nói chỉ nghĩa trang cổng đứng gác bảo an. Đám người này, mỗi một cái đều có được cùng thực lực ngươi ngang bằng tiêu chuẩn, người bên ngoài trong đám, đồng dạng có không ít cường hãn khí tức, lại trên người bọn họ còn mang theo thống nhất đánh dấu. Thậm chí cái kia mộ bia phía dưới, ta cũng có thể cảm ứng được một chút không tầm thường đồ vật tại. Mặt ngoài tế tổ, lại thầm đào giống tổ tông phân mộ. Nếu như không phải có mục đích gì, ai lại chịu tin đâu? Âu Dương Hiên sắc mặt kỳ biến, chén trà trong tay đều kém chút cầm không được. Bọn hắn trước khi đến, không phải không nghĩ tới Tần gia sẽ có chút an bài, cho nên bên ngoài mặc dù chỉ dẫn theo 10 người, nhưng tương tự cũng sắp xếp người tại bên ngoài. Có thể nghe Lâm Đông như thế vừa phân tích, Tần gia có vẻ như thủ bút so với bọn hắn tưởng tượng còn lớn hơn, thậm chí lớn đến đào giống mộ tổ. Lâm Minh, vậy cái này, bình tĩnh, coi như ngươi bây giờ muốn đi, chỉ sợ Tần gia cũng sẽ không để ngươi đi, cùng nó hiện tại liền bạch mặt, còn không bằng nhìn xem hí. Dù sao, yêu ma còn chưa tới đâu phát giác được Lâm Đông trên thân sự tự tin mạnh mẽ, Âu Dương Hiên mới hơi lắng lại một chút bối rối. Có thể một giây sau, hắn lại luôn cuống. Chỉ vì Tần Trường Thịnh 10 phần cung kính nên tiến đến hai tên hòa thượng, pháp ưu cùng pháp khách. Hai vị đại sư trước tiên ở nơi này địa nghỉ ngơi một lát, nếu như yêu ma hiện thân, chúng ta còn cần đại sư trợ lực. Tần Trường Thịnh cung kính nói. Pháp ưu chắp tay trước ngực, giải thịnh yên tâm, chạm yêu trừ ma chính là chúng ta chi trách. Trong giọng nói, đúng là hết sức quen thuộc dáng vẻ. Một màn này không riêng hù dọa Âu Dương Hiền, ở đây tất cả mọi người ngoại trừ Lâm Đông đều bị hù dọa. Dù sao trải qua Đường ra một chuyện về sau, những người này đều biết, hai cái này hòa thượng đến từ một cái gọi Thuận Thiên Hội tổ chức thần bí, lại thực lực tương đương cường đại. Nếu như không phải cái này hai hòa thượng, chỉ sợ diệt Đường ra Lâm Đông sẽ không dễ dàng thả những người khác rời đi. Cho nên tối thiểu nhất, cái này hai hòa thượng có được cùng Lâm Đông đối kháng thực lực. Phần lớn người đều là như thế suy đoán. Có thể cao thủ như vậy, lại cùng Tần gia như thế quen biết. Vì cái gì? Phương Kế Nghiệp đứng dậy cung kính nói, hai vị chính là pháp ưu pháp khách đại sư. Nói đến, nhà ta Phương Húc hôm qua có thể thoát ly hộ khẩu, còn dựa vào hai vị đại sư ân trạch pháp ưu ôn hòa cười nói, Phương thí chủ nói đùa, bần tăng chỉ là thuận tay hành động, tính không được cái gì. Lập tức nhìn một chút người của Phương gia cùng Âu Dương gia người, nhịn không được hỏi, hai vị thí chủ, lần này yêu ma đột kích can hệ trọng đại, sao chỉ dẫn theo cái này một số người? Phương Kế Nghiệp khó được lộ ra xấu hổ thần sắc, trong lòng bồi bụng không thôi. Đi, không sai biệt lắm liền phải, từ đâu tới cái gì yêu ma, lúc đầu bọn hắn cũng không tin những thứ này. Bây giờ thấy pháp khách lo hai người cùng Tần gia quan hệ tốt như vậy, càng thêm không tin. Đó bất quá là từ Lâm Đông thủ hạ cứu người lý do thoái thác mà thôi, chủ yếu chính là vì cứu Tần Trường Thịnh. Phương Húc cùng Âu Dương Hiên chỉ là nhân tiện mà thôi. Làm sao cái này hai hòa thượng còn trang nghiện rồi? Ngày hôm qua yêu ma lý do thoái thác, chân chính tin tưởng kỳ thật chỉ có Tần Trường Thịnh cùng Lâm Đông, những người khác không tin. Cái kia, hai vị đại sư yên tâm, chúng ta lần này đến đây đều là trong tộc hảo thủ, dù sao binh quý tinh mà không đắt hơn mà. Pháp khách pháp ưu liếc nhau, đầy mắt bất đắc dĩ. Hiển nhiên, những người này cũng không tin bọn họ. Âu Dương Kính tiến lên cười tủm tỉm hỏi, xin hỏi hai vị đại sư có thể hay không cùng Tần gia có cũ? Pháp khách cung kính nói, người xuất gia không đánh lừa dối, sư minh đệ ta hai người cùng Tần gia, đúng là quen biết cũ. Âu Dương Kính ánh mắt run lên, lần này phiền toái. Bất quá cái này hai hòa thượng nhìn cũng là đơn thuần chất phác, cũng không về phần tồn tại cái gì ý đồ xấu. A, mang tâm tình thấp vọng, Âu Dương Kính còn muốn tiếp tục lời nói khách sáo. Vậy mà lúc này bên ngoài vang lên một trận trang nghiêm ca khúc, chỉ gặp cuối phố chỗ, từng dãy mặc tiểu áo tôn trung sơn màu đen người xuất hiện, thần tình nghiêm túc, khí thế nặng nề. Người Tần gia đến rồi. Tần Bất Phàm dẫn đầu, mặc trước tận thế quân trang, phía trên treo đầy quân hàm. Tiếp theo là Tân Bất Dịch cùng Tân Bất Duyệt, hai người này đồng dạng trang phục, hiện lộ rõ ràng hiển hách quân công. Duy nhất tương đối ngoại lệ là Tân Bất Hối, chỉ là phổ thông tiểu áo tôn trung sơn, cùng cái khác người Tần gia khác biệt, hắn mặt mũi tràn đầy đều là nhằm chán, cũng liền ngẫu nhiên thoáng nhìn người mỹ nữ khác lúc, mới có thể tới điểm hứng thú. Tân Bất Phàm sau lưng là một cái phương trận, tất cả Tần gia nam nhi, chỉ cần trưởng thành, đều tại trong phương trận, chừng hơn 50 người. Hô hấp như một, nhất trí trong hành động. Không hổ là quân võ thế gia Tần gia a. Không biết là ai cảm thán nói. Trong đó có chút xuất ngũ lão binh thấy cảnh này, thậm chí kích động đỏ cả bên mắt. Tín ngưỡng sụp đổ thời đại, liền cần thế gia như vậy ra lãnh đạo mê mang lòng quốc người. Tại phương trận hậu phương thì là Tần gia nữ quyến, cầm đầu chính là Liễu Yên. Khí chất cao quý, dáng người thướt tha, mặc một thân tây trang màu đen, đầu cuộn co lại, nhìn rất có nữ vương hương vị. Lâm Đông Sen lẫn trong Âu Dương gia trong đội ngũ, cũng là hai mắt tỏa sáng, đối bên người Âu Dương Hiên bụng trầm hỏi, nữ nhân này chính là Tần gia chủ mẫu. Âu Dương Hiên lặng lẽ gật đầu, Tần gia chủ mẫu, Liễu Yên, 30 năm trước chính là thượng kinh đệ nhất mỹ nhân, nghe nói đến từ một cái cổ lão thư hương môn đệ, năm đó người theo đuổi vô số, trong đó. Nói xong liếc trộm một mắt chính ở người phụ thân, thấp giọng. Trong đó còn bao gồm cha ta, Phương gia gia chủ cùng Đường gia gia chủ, kết quả vẫn là để Tần gia được đi. Lâm Đông cười gật đầu, nữ nhân này không phải loại kia mới nhìn liền đặc biệt kinh diễm nữ nhân, mà là càng xem càng có hương vị. Trên thân tản ra đặc biệt nữ nhân vị, thành thục mị lực đối với phần lớn nam nhân đều có chí mạng lực hấp dẫn. Đương nhiên, tự mình cũng thích. Ngược lại là đáng giá một chơi, nhưng cũng chỉ là một chơi. Âu Dương Hiên tiếp tục nói, bất quá ta kỳ quái là, từ khi sau tận thế, từ trên xuống dưới nhà họ Tần đều tiêm vào huyết thanh, nhưng duy chỉ có nàng không chịu tiêm vào, cho nên cho tới bây giờ đều vẫn là người bình thường. Người bình thường. Lâm Đông khỏe miệng cong lên một vòng quái dị độ cong. Gia chủ Tần Bất Phàm cũng mới cấp 14, vẫn là Tần gia đẳng cấp cao nhất, có thể cái này người bình thường Liễu Yên. Đẳng cấp chừng cấp 20. Chương 343, tế tổ nghi thức, Tần gia dạ tâm chương 343, tế tổ nghi thức, Tần gia dạ tâm Liễu Yên ngấp rất kỹ, tốt đến cả kinh chỉ sợ ngoại trừ Lâm Đông, sẽ không có người biết, nàng mới là Tần gia người mạnh nhất. Loại kia người bình thường mới có bước chân phù phiếm, liệt dương phía dưới đổ mồ hôi, đám người ồn ào thấp thỏm, bị nàng biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Kỹ xảo của nàng, đủ để dĩ giả luận chân. Có chút ý tứ. Lâm Đông suy đoán, hôm nay trận này vở kịch có vẻ như còn sẽ có những biến cố khác. Tần gia đội ngũ phía trước tiến, đám người tự động tránh ra một đầu rộng lượng thông đạo, rất nhiều người đều bị cái kia sục sôi âm nhạc ảnh hưởng, cũng bị trước mắt Tần gia triển hiện ra trung hiếu chi tâm ảnh hưởng. Đội ngũ tiến lên rất chậm, có thể để cho chúng quanh tất cả mọi người thân thiết cảm nhận được Tần gia nặng nề bầu không khí. Tần gia đội ngũ trọn vẹn đi tiếp 10 phút đồng hồ, mới rốt cục tiến vào nghĩa trang rất hoang đản, phần lớn người đều có thể nhìn thấy bên trong tình huống. Lúc này, một chi chuyên nghiệp dàn nhạc bắt đầu tấu nhạc. Tần Bất Phàm mang theo Tần gia nam tử, tại mỗi một chỗ mộ bia phía trên nhóm lửa nhang đèn. Sau đó Tần gia hạ nhân bưng tới một chậu nước lọc, Tần Bất Phàm dụng tâm rửa tay rửa mặt, tại mỗi một cái mộ bia phía trên, bắt đầu yến lụa, hiến rượu, vì lệ làm lễ. Thái độ thành kính mà chân thành tha thiết, quá trình nhưng cũng mười phần chậm chạp. Lâm Đông thầm nói, phiền toái như vậy sao? Ta còn tưởng rằng liền đến đốt điểm giấy thả điểm pháo liền xong việc nữa nha. Âu Dương Hiên nghẹn lời, kia là dân gian viếng mộ mà quá trình, cũng không thích hợp với Tần gia loại này đại gia tộc. Thấp giọng giải thích nói, Tần gia cũng không phải là giống chúng ta mặt khác mấy nhà. Nghe nói đã có gần ngàn năm lịch sử, chứng kiến mấy cái thời đại thay đổi, cho nên còn bảo lưu lấy một chút thời cổ tế tự phương thức, ta mặc dù là lần đầu tiên tới, nhưng cũng đã được nghe nói. Tần gia hàng năm tế tổ nghi thức đều là mười phần long trọng lại phức tạp. Vừa rồi tấu nhạc điểm đến là nên thần, hiện tại rửa tay, hiến lụa, hiến rượu, vì lệ làm lễ là sơ hiến. Đằng sau còn có a hiến, cuối cùng hiến, hưu thực, từ thần các loại quá trình, chọn bện phải hao phí mấy giờ đâu. Lâm Đông mặt mũi tràn đầy im lặng, phàm là Tần gia không đào tự mình mộ tổ, hắn còn liền thực sự tin tưởng Tần gia sẽ như vậy thành kính. Cái này việc vui tới có chút dày vò khốn khổ a, bất quá dù sao trong tay không có việc gì thì chờ một chút xem đi. Tại sơ hiến quá trình kết thúc về sau, Tần Bất Phàm lần nữa rửa tay rửa mặt, bắt đầu một vòng mới quá trình. Trong quá trình này, quần chúng lại khó được cũng không biểu hiện ra vẻ mong mỏi, dù sao Tần gia như thế trung hiếu, chỉ cần thực chất bên trong vẫn là lòng quốc người, liền không có không tôn trọng. Pháp ưu cùng pháp khách ở một bên phát huy bản chức công tác, bắt đầu tụng kinh. Cụ thể đọc cái gì Lâm Đông cũng nghe không hiểu, đại khái suất chính là phù hộ Tần gia tử tôn kiện kiện khang khang loại hình a. Rốt cục, tại sau 2 giờ tế tổ nghi thức tiến vào cái cuối cùng câu, thời gian cũng đạt tới giữa trưa. Trong nghĩa trang, thiết trí một cái giản dị bệ đá, Tần Bất Phàm đi tới, hốc mắt từng đỏ. Chư vị, hôm nay chính là ta Tần gia tế tổ thời gian, có lẽ có người không hiểu, vì sao bây giờ thế đạo phân loạn, ta Tần gia vẫn phải phí nhiều chắc trở đi như thế phức tạp lễ tiết. Đó là bởi vì chúng ta đã mất đi tín ngưỡng. Lời này vừa ra, vô số quần chúng nhao nhao gật đầu. Tần thế thay biến, nhân loại tiến vào nguyên thủy nhất lúc đang chém giết thay mặt, vì sinh tồn, vì vật tư, thậm chí vì bản thân chi tư, giết người thành thường thấy nhất sự tình. Mà máu tươi đổ vào phía dưới, nhân loại đã dần dần thích ứng bây giờ sinh hoạt, cái này cũng liền dẫn đến tín ngưỡng xuất hiện vấn đề. Long quốc người không tin quỷ thần, không tin tôn giáo, nhưng đối tổ tiên lại là cực kỳ thờ phụng. Nhiều ít thiếu niên lang không muốn trèo non lội suối đi cho lão tổ tông mộ phần hóa và mã, bị trưởng bối trong nhà gian dạy cầu huyết lâm đầu. Nhiều ít nam nhân cho dù ở bên ngoài như thế nào phong quang vô hạn, cũng hầu như nghĩ về nhà lao phá úc, bởi vì nơi đó là long quốc người căn. Tổ tiên mai táng địa chính là long quốc người tín ngưỡng chi địa. Lâm Đông yên lặng gật đầu biểu thị tán đồng, nếu không đi đảo quốc trước đó, về Giang Thành cho cha mẹ trước mộ phần trước. Tân Bất Phàm tiếp tục nói, ta biết hiện tại thế đạo này, mọi người ngay cả sinh tồn đều thành vấn đề, tín ngưỡng không cách nào trèo chống chúng ta sống sót. Ta Tân Bất Phàm cũng không phải cái gì loại người cổ hủ, nếu như không cho ta ăn cơm no, ta cũng lười chạy tới làm cái gì tế tổ vô số người bị chọc cười. Không nghĩ tới một mặt nghiêm túc Tân Bất Phàm, còn có như thế hài hước một mặt. Cho nên, từ hôm nay trở đi, ta Tần gia làm ra hứa hẹn. Một năm, nhiều nhất thời gian một năm, ta sẽ để cho tất cả Long Quốc người tìm về tín ngưỡng. Ta muốn để tất cả Long Quốc người đều tìm đến tự mình can. Dân chúng lập tức nghị luận ầm ĩ Tần Bất Phàm lời nói này tuyệt không nguyện chuyển, hắn ý tứ chính là, trong vòng một năm, để tất cả Long Quốc người đều có thể ăn cơm no, không hề bị vật tư thiếu thốn cùng dòm bị bối rối. Âu Dương Kính cùng Phương Kế Nghiệp sắc mặt đồng thời khẽ biến. Tần gia sẽ không phải là chỉ gặp Tần Bất Phàm đại thủ để ép, đám người tự động an tĩnh lại. Có nhân nhẫn không ở lớn tiếng nói, xin hỏi Tần gia chủ, ngươi dự định như thế nào tại trong một năm giúp chúng ta tìm về tín ngưỡng? Tần Bất Phàm trong mắt tinh quang lóe lên, thần sắc trang nghiêm nói, ta quyết định thành lập mới Long Quốc chủ nghĩa đảng, trở lên kinh làm căn cơ, hướng ra phía ngoài quyết trương quét sạch dòm bị cùng tất cả uy hiếp, thống nhất Long Quốc, phục ta Sơn Hà. Lời này vừa ra, vô số người chấn kinh. Lâm Đông cũng là đồng dạng bị kinh đến, hắn cùng Mộ Ngưng Vãn đều suy đoán Tần gia tổ chức tế tổ nghi thức, cũng mời tất cả mọi người đến xem lễ, mục đích chỉ là chiêu nạp cùng đào góc một chút dị năng giả. Không nghĩ tới, hắn đến cùng là đánh giá thấp đại gia tộc gia tâm. Hắn không phải muốn đào sừng, hắn là tất cả đều muốn a. Hắn muốn làm tận thế về sau, thời đại mới Long Quốc hoàng đế. Điên rồi. Tần gia đúng là điên. Âu Dương Kính cũng không cười nổi nữa, trực tiếp lên tiếng nói, Tần gia chủ, ta muốn hỏi, ngươi cái này mới Long Quốc chủ nghĩa đảng, thành viên tổ chức có nào? Tần Bất Phàm mỉm cười nói, trước mắt, tự nhiên là chỉ có ta Tần gia làm thành viên tổ chức, nhưng ta tin tưởng, sẽ có vô số người gia nhập vào, càng ngày càng nhiều người gia nhập vào. Chúng ta sẽ giống đã từng vĩ nhân, chống cự ngoại địch, quét sạch nội loạn. Chúng ta sẽ giống trước tận thế, sinh hoạt một lần nữa đi đến quỹ đạo, một lần nữa đón về hòa bình. Phương Kế Nghiệp mặt mo âm trầm, vậy ngươi lại như thế nào dám cam đoan, ngươi Tần gia là vì khôi phục hòa bình, bình định loạn thế, mà không phải thỏa mãn hoàng đế của mình mộng đến đâu? Tần Bất Phàm chỉ là cười cười, vấn đề này căn bản không cần hắn trả lời, bởi vì dân chúng đã kích động lên. Cái này còn cần cam đoan cái gì? Tần gia như thế trung hiếu, mà lại người ta tiền bối năm đó chính là khai cương thác thổ công thần. Đúng đấy, chúng ta hoài nghi ai cũng sẽ không hoài nghi Tiết Liệt, không có bọn hắn chém giết, liền không có về sau Long Quốc mới Long Quốc chủ nghĩa làng à? Chúng ta đây là tại lại đi tiền bối đường. Tần gia chủ, ta mặc dù chỉ là người bình thường, nhưng ta cũng nguyện ý vì Long Quốc tung xuống nhiệt huyết. Chỉ cần có thể đón về hòa bình, cho dù chết lại có làm sao? Tần gia chủ, chúng ta tin ngươi. Phương Kế Nghiệp cùng Âu Dương Kính sắc mặt triệt để trắng bệnh. Tần gia như thế loạn thế còn muốn tổ chức tế tổ nghi thức, cũng mời toàn thành người đến xem lễ, nói trắng ra là chính là vì lo trung hiếu nhân vật. Dù sao, đại đa số người vẫn là ngu muội, tuyên cổ như là. Dạng này nhân vật đứng thẳng về sau, mọi người sẽ chuyện đương nhiên cho rằng, trung hiếu người nói muốn thành lập đảng phái, liền sẽ không là vì thỏa mãn bản thân chi tư. Đây là Dương Nhu. Đáng tiếc, hai đại gia tộc chưa thể trước đó dự liệu được. Âu Dương Kính ánh mắt vô cùng âm trầm hỏi, nào dám hỏi Tần gia chủ, nếu là đối mặt không muốn gia nhập ngươi cái này mới đảng thế lực, các ngươi sẽ như thế nào làm? Chương 344, Tần Thư Giao đăng tràng, trò hay bắt đầu. Chương 344, Tần Thư Giao đăng tràng, trò hay bắt đầu. Tần Bất Phàm tản mát ra lạnh lẽo khí thế. Tất cả mọi người hẳn là rõ ràng, Long Quốc chỉ có một cái. Long Quốc tân chủ nghĩa đảng cũng chỉ sẽ có một cái. Tiền bối đã sớm nói cho chúng ta biết, một quốc gia nếu là không thể quy tâm như một, như vậy nhất định nhưng nương theo lấy chiến tranh. Âu Dương gia chủ, chẳng lẽ ngươi muốn gây nên chiến tranh sao? Âu Dương Kính một ngụm lao huyết kém chút phun ra ngoài. Không muốn mặt, đơn giản quá không muốn mặt. Tự mình mộng tưởng làm hoàng đế còn chưa tính, còn đem bô địa chụp tại đầu hắn bên trên, nếu như hắn không muốn gia nhập Tần gia thiết lập mới đảng, như vậy Tần gia hoàn toàn có thể coi đây là thời cơ, hiệu triệu tất cả người bình thường cùng dị năng giả đối Âu Dương gia tiến hành chèn ép. Tính toán như thế, coi như Âu Dương Kính lớn 100 tấm miệng đều nói không lại. Bởi vì Tần gia đã thông qua cử động lần này thu được dân tâm. Phương Kế Nghiệp mặt mo âm trầm nói, có thể việc này chúng quy chỉ là ngươi Tần gia một nhà ý tứ, ta cũng không sợ cùng ngươi giảng điểm trực bạch. Ngươi đây là dự định cùng thượng kinh tất cả gia tộc là địch. Nhưng mà, lúc này một chút gia tộc nhị lưu gia chủ lại đột nhiên đứng dậy nhao nhao tỏ thái độ. Ta cổ gia nguyện ý gia nhập mới đảng, chỉ vì cầu Long Quốc khôi phục thái bình tình thế. Ta hoàng gia cũng là. Đại nghĩa như vậy tiến hành, ta phong gia đương nhiên sẽ không lạc hậu, chúng ta cũng gia nhập. Nam gia cùng là quân võ thế gia, tự nhiên gia nhập. Phương Kế Nghiệp sắc mặt tái nhợt như tịch, không thể tin nhìn xem những thứ này gia tộc nhị lưu. Tần gia quả nhiên hảo thủ đoạn, vậy mà sớm đã cầm xuống những gia tộc này. Mặc dù những thứ này gia tộc nhị lưu gia tộc thế lực không bằng bọn hắn, nhưng cộng lại nhân số nhiều a. Lúc này, liệu chính là số lượng mà không phải chất lượng. Nếu như những gia tộc này toàn bộ cùng Tần gia liên hợp, kết hợp với dân ý, vậy bọn hắn Âu Dương gia cùng Phương gia liền thành mục tiêu công kích. Đáng chết. Đáng chết a. Tần Bất Phàm dù bận vẫn đung dung nhìn xem Âu Dương Kính cùng Phương Kế Nghiệp biểu lộ khó coi, hắn chính là muốn trước mặt mọi người để hai nhà này tỏ thái độ, hoặc là gia nhập ta, hoặc là cùng toàn thế giới là địch. Lựa chọn ra sao, kỳ thật cũng không khó. Hai vị gia chủ vẫn còn đang suy tư thứ gì? Chúng ta thế gia có thể có như thế tình trạng, không thể rời đi toàn thể Long Quốc người ủng hộ, nhưng hôm nay cần lực lượng của các ngươi vì Long Quốc giành phúc lợi, các ngươi lại do dự. Chẳng lẽ các ngươi muốn bội bạc, như phản Long Quốc sao? Tân Bất Phàm lại đẩy một cái, ngôn ngữ như lao. Hai vị gia chủ lúc này đã tức lở ổ gờ ngực kịch liệt chập trùng, hận không thể tại chỗ vạch mặt cùng Tần gia khai chiến. Nhưng mà, lúc này đám người bên ngoài lại đột nhiên vang lên một đạo niệm mai âm thanh. Khẩu khí thật lớn a, Tần gia không hổ là thượng kinh đệ nhất gia tộc, cho mình bồi ngược lại là 10 phần hoàn mỹ, có thể sau lưng làm được sự tình a tổ trưởng, sau lưng thế nào? Ha ha ha, vì tư lợi, xa hoa dâm đãng, mặt người giả thú. Vô số người bị cái này niệm mai âm thanh hấp dẫn tới, Lâm Đông khẽ miệng vi vi cong lên. Việc vui muốn bắt đầu. Chỉ một thoáng, ở đây tất cả nam nhân hô hấp đều phảng phất dừng lại, trong ánh mắt tràn ngập kinh diễm cùng tán thưởng, vô luận cái gì niên kỷ, đều tại đây khắc tìm đập nhanh hơn. Mỹ nữ, tất cả đều là mỹ nữ. Phảng phất toàn Long Quốc cực phẩm mỹ nữ, đều vào lúc này hội tụ tới. Tần Thư Giao mang theo ác ma tạo thành viên, cùng miêu nữ tỉ muội, Vân Ngọc Ly, Tưởng Nguyệt cùng Bạch Ngư Vi, giờ phút này lóe sáng đăng tràng. Những nữ nhân này, dung mạo khí chất đồng đều khác biệt, có thể không như nhau bên ngoài, tất cả đều có được nghiêng nước nghiêng thành mỹ mạo cùng dáng vẻ thướt tha mềm mại hoàn mỹ dáng người, có thể so với trên trời tiên tử. Lâm Đông nhìn rất là hài lòng, người có thể hoài nghi Đông Ca nhân phẩm, nhưng không thể hoài nghi Đông Ca thẩm mỹ. Mà lại tại Mỹ Dung tinh hoa dịch ngày đêm đổ vào sau khi, ác ma tổ hệ thống cho điểm đã toàn bộ đạt đến 90, cho dù là miêu nữ tỷ bội những thứ này sau gia nhập, cũng đạt tới 89. Phải biết, lúc trước Đại Minh tinh hạ Khanh Du cũng mới 88 phân. Những thứ này đám nữ bộ tùy tiện xuất ra đi một cái, đều đủ để tại cổ đại gây nên chiến tranh. Tần gia tử đệ bên trong, cả người cao gần 2 mét tuổi trẻ nam nhân, tại chỗ kéo lại Tần Bất Hối cánh tay. Cha cha thật nhiều xinh đẹp tỷ tỷ, ta muốn ăn thịt thịt. Tần Bất Hối lau sạch lấy khóe miệng ngụm nước nhỏ giọng nói, Phá Thiên đừng kích động, đều là hai nhà chúng ta. Ta chơi xong lại giết cho ngươi ăn. Hắn mảy may không nhìn ra, phía trước nhất nữ nhân là mình nữ nhi. Đám người tự động vì đám nữ bộ tránh ra một con rồng. Tần Thư Giao mặc một thân váy dài màu đỏ, trên váy tô điểm lóe sáng kim cương, cùng Tần gia màu đen trang nghiêm bầu không khí không hợp nhau. Rất nhiều người đã chú ý biết đến, đám nữ nhân này là đến đập phá quán. Tần Trường Thịnh vừa thấy được trong đám người miêu nữ tỉ muội, ánh mắt liền nghiêm nghị. Đây không phải Lâm Đông hai con mèo sao? Vì cái gì ở chỗ này? Chẳng lẽ những nữ nhân này đều là Lâm Đông? Vội vàng cho thủ hạ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, để bọn hắn chú ý cảnh giới, Lâm Đông lúc nào cũng có thể xuất hiện. Âu Dương Hiên đồng dạng kinh ngạc vô cùng, lập tức cúi đầu xuống không còn dám nhìn. Quả nhiên, Lâm Vinh có phúc lớn a. Tần Bất Phàm hai mắt nhắm lại, hắn cũng phát giác được phía trước nhất nữ nhân bề ngoài như có chút nhìn quen mắt, giống như ở đâu gặp qua, nhưng không nhớ nổi. Các ngươi là ai? Nơi này ta Tần gia liệt sĩ nghĩa trang, các ngươi ăn mặc trang điểm lộng lẫy tới nơi đây, là muốn cùng chúng ta Tần gia là đi sao? Vừa mới nói xong, mấy trăm cái bảo an cấp tốc hành động, cầm súng nhắm ngay các nàng. Tần Thư Giao ngòn mặt cười, đại bá làm gì tức giận như vậy? Ta thân là người Tần gia, hết ngày dài lại đêm thâu thật vất vả gấp trở về tế bái tổ tiên, làm sao? Cần phải như thế căm thù ta a? Đại bá hai chữ vừa ra, đám người triệt để xôn xao. Nữ nhân này lại là Tần gia. Hơn nữa nhìn cái này tư thái, người Tần gia bên trong vậy mà không người nhận biết nàng. Trong lúc nhất thời, vô số người bắt quái chi tâm hừng hực dấy lên. Tần Bất Phàm biến sắc, phẫn nộ quát, từ đâu tới gai điểm túi, cũng dám đến ngụy trang ta Tần gia người, như toàn bôi đen tá Tần gia. Người tới, cho ta. Nhưng mà, lúc này Liễu Yên lại đột nhiên đại mi khẽ nhíu, ngắt lời nói, ngươi là Thư Giao. Tần Thư Giao tươi đẹp cười một tiếng, bá mâu trí nhớ thật tốt, ta là Tần Thư Giao. Tần Thư Giao cái tên này vừa ra, Tần Bất Hối cũng là đứng chết chân tại chỗ, lăng thần rất lâu. A, đây là nữ nhi của ta. Soạn. Đám người kinh hãi, thật đúng là người Tần gia a. Đối mặt cha đẻ của mình, Tần Thư Giao sắc mặt sẽ rất khó nhìn. Ta tôn kính phụ thân, ngài rốt cục nhận ra con gái của ngươi đến rồi. Lâm Đông nghiêng đầu nhíu mày, Thư Giao lúc nào là loại này phương thức nói chuyện rồi? Sẽ không phải cùng Lăng Tuyết học a? Âm dương quái khí trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đưa ánh mắt chuyển rời đến Tần Bất Hối trên thân. Ngay cả mình nữ nhi cũng chưa nhận ra được, người Tần gia phẩm tính có vẻ như cũng không phải là tưởng tượng cao thượng như vậy. Tần Bất Hối cũng ý thức được điểm này, sắc mặt có chút xấu hổ, vội vàng nói, khụ khụ, Thư Giao à, ngươi chạy đi đâu, làm sao hiện tại mới trở về? Đến tế bái tổ tông làm gì hóa nồng như vậy chàng, ta cái này làm cha cũng chưa nhận ra được. Đã trở về, vậy thì nhanh lên đến đây đi, còn có ngươi bộ quần áo này. Lúc này, thân cao 2 mét Tần Phá Thiên đột nhiên hưng phấn nói, là tỷ tỷ, là tỷ tỷ ta nha. Sau đó hào hứng đi vào Tần Thư Giao trước người kích động nói, tỷ tỷ ngươi thật xinh đẹp à, chúng ta đều thật nhiều năm không gặp đâu. Tần Thư Giao mặt không biểu tình, đối mặt cái này cùng cha khác mẹ thiểu năng đệ đệ, nàng đề không nổi một chút xíu đồng tình. Tỷ tỷ, ngươi vì cái gì không nói lời nào a? Tần Phá Thiên nghi hoặc không thôi, sau đó gái mũi hơi ngửi, một mặt kích động. Tỷ tỷ, trên người ngươi thơm quá a, ta có thể hay không ăn sống thịt của ngươi? Chương 345, Thượng Kinh Ba Không gây thứ nhất, Tần Phá Thiên. Chương 345, Thượng Kinh Ba Không gây thứ nhất, Tần Phá Thiên oanh. Tần Phá Thiên lời nói, triệt để làm cho tất cả mọi người đều không bình tĩnh. Hắn vậy mà muốn ăn tự mình thân tỷ tỷ. Tần Bất Phàm nhạy cảm phát giác được, vừa rồi dùng cường nhiệt cùng thành kính ánh mắt đối đãi Tần gia đám người, lúc này đã bị chấn kinh cùng chất vấn lấp đầy. Tam quan làm vỡ nát á huy. Phát giác được không ổn, Tần Bất Phàm trong nháy mắt cho Tần Bất Hối một ánh mắt. Quản tốt con trai của chính ngươi nữ nhi, không muốn làm trễ nải đại kế. Tần Bất Hối người đều nhanh tê, vội vàng giắt Tần Phá Thiên cánh tay, cười lớn giải thích nói, khụ khụ, các ngươi đừng nghe tiểu hài tử nói bậy, hắn chính là nhìn phim hoạt hình nhìn mê mẩn. Đúng, đều do phim hoạt hình, hắn không phải thật sự muốn ăn. Tần Phá Thiên nghiêng đầu to, cha, ngươi không phải không cho ta nhìn phim hoạt hình sao? Ngày hôm qua cái a di thịt thịt không thể ăn, ngươi mau để cho tỷ tỷ cho ta ăn nha ba. Tần Bất Hối dưới tình thế cấp bách, đưa tay chính là một bàn tay phiến tại Tần Phá Thiên trên mặt phẫn nộ quát, ngươi còn dám hồ ngôn loạn ngữ, cẩn thận ta lột da của ngươi ra. Trong lòng thì là hối hận vô cùng, sớm biết liền đem nhi tử ngốc nốt tại trong nhà được rồi, phóng xuất các loại chuyện xấu. Âu Dương gia cùng Phương gia thì là dù bận bận ung dung nhìn xem, thượng kinh ba không gây đệ nhất Tần Phá Thiên, tâm trí không được đầy đủ, thích sinh ăn thịt người thịt đã tính không được bí mật. Nhưng việc này cũng giới hạn tại bọn hắn những gia tộc này ở giữa lưu truyền, mà lại nói ra ngoài người bình thường cũng sẽ không tin. Bây giờ Tần Phá Thiên tự mình biểu hiện ra, Tần gia mộng đẹp, sợ là phải dẹp. Vâng. Tần Phá Thiên khí thế trên người ầm vang ngang ngược lên, hai mắt huyết hồng vô cùng, nhìn thẳng cha mình Tần Bất Hối, ngựa khí biến cực kỳ xâm nhiên. Ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Khí thế như vậy, là thật là để không ít người mí mắt chừng này. Tần Phá Thiên tức giận. Lâm Đông thì là vi vi như mày, hắn cũng sẽ mắt đỏ. Xem ra đều là từ Tần Bất Hối nơi đó di chuyển tới ma bệnh. Mà lại cái này thiểu năng rất mạnh à, tất cả Tần gia thế hệ trẻ tuổi cao nhất cũng chính là Tần Trường Thịnh mới cấp 12, nhưng tiểu tử này đã cấp 14. Còn mạnh hơn Phương Húc gia một mảng lớn. Tần Bất Hối tại chỗ giật nảy mình, đội vàng trấn an nói, Phá Thiên, cha không phải cố ý, cha chỉ là... Ẩm. Tần Phá Thiên đưa tay chính là trùng điệp một quyền đánh vào Tần Bất Hối trên bụng, tại chỗ đem nó đánh cong thành tôm bự, trong mắt nổi lên, nước chua thẳng nôn. Tần Bất Hối bị đánh bay. Tần Bất Duyệt đội vàng lên nhảy tiếp nhận tự mình không đáng tin cậy nhị ca, đội vàng đối bảo an nhóm phẫn nộ quát, đều thất thần làm gì. Không thấy được thiếu gia lại mắc bệnh, nhanh ngăn lại hắn. Tần Bất Dịch cũng ứng hòa nói, những người khác lui lại, Phá Thiên hắn trước kia tổn thương qua đầu, cho nên thần trí không được đầy đủ, hiện tại lục thân công nhận, cẩn thận bị nội thương. Đám người lui lại đồng thời cũng bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai cái này đại cá đầu góc có vấn đề, chắc không được hổ ngôn loạn ngữ. Bảo an nhóm cấp tốc nổ súng xạ kích, tư thế kia, phản phất muốn đem Tần Phá Thiên tại chỗ đánh chết. Đạn khuynh thiết mà ra, thậm chí ngay cả Tần Thư Giao đều bao hàm ở bên trong. Phương Kế Nghiệp sắc mặt trầm ngưng, Tần gia thật là lớn quyết đoán, đúng là dự định đem nhà mình nhi tử nữ nhi toàn giết, sau đó lại dùng đầu góc có bệnh lấy cớ này lấp liếm cho qua đi. Tần Thư Giao chỉ là mắt lạnh nhìn cuộc nháo kịch này, đối những cái kia phóng tới đạn không thèm để ý chút nào. Không cho phép các ngươi tổn thương tỷ tỷ. Tần Phá Thiên hét lớn một tiếng, vốn là người cao 2 mét, nhanh chóng sinh trưởng thẳng đến 3 mét. Hình thể cũng lớn mạnh một vòng, làn da hiện lục, cơ bắp mọc thành bụi, thần sắc cũng trở nên cực kỳ dữ tợn. Thỏa thỏa hụt đã thị cảm. Tần Hạo Khắc. Tần Phá Thiên đại thủ vung đẩy, nhấc lên mãnh liệt kình phong, đem bắn về phía Tần Thư Giao đạn thổi bay, cùng sử dụng khoan hậu phía sau lưng chặn còn lại đạn. Tự mình lông tóc không thương. Tần Phá Thiên ánh mắt trở nên vô cùng hung ác, để cho người ta nhìn mà phát khiếp, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Tần Thư Giao. Không thể. Tổn thương. Tỷ tỷ, làm hỏng. Liên ăn không ngon Tần Bất Duyệt khí răng đều nhanh cắn nát, đối Tần Bất Hối thấp giọng quát lên, đều tại ngươi làm chuyện tốt, nói với ngươi bao nhiêu lần, trọng yếu trường hợp đừng dẫn hắn ra, hiện tại phiền phức lớn hơn rồi. Tần Bất Hối hiện tại gọi là một cái khó chịu, biết chứ truy nói, ta cũng không muốn à, có thể hắn khăng khăng muốn ra, ta ngăn không được. Hiện tại trước hết để cho hắn tỉnh táo lại, những chuyện khác sau lại nói. Tần Bất Dịch kéo áo, lộ ra cường tráng cơ bắp, xông về Tần Phá Thiên. Tần Bất Duyệt đuổi theo. Đối phó một cái Tần Phá Thiên, cần Tần gia hai vị trưởng bối đồng thời xuất thủ. Phanh phanh. Tần Bất Dịch hai huynh đệ một trái một phải phân biệt đá trúng Tần Phá Thiên đầu cùng eo. Có thể Tần Phá Thiên không nhúc đích. Các ngươi cũng đánh ta. Ta sinh khí á. Tần Phá Thiên ngửa mặt lên trời gầm thét, tại Tần Bất Dịch hai người đống cảm giác không ổn đồng thời, cấp tốc đưa tay phân biệt bắt lấy hai người bọn họ bắt chân. Sau đó liền bắt đầu đối mặt đất cuồng vung mạnh, tả hưu khai cung. Lâm Đông nhìn say xương ngon lành, thậm chí móc ra một tùn bắp rang. Hụt nện hai cái lỗ kỳ a. Mặt đất bị đánh ra vô số cái hố to, đám người bị triệt để hù dọa, chạy tứ tán. Hô trưởng, ngươi còn muốn nháo đến lúc nào? Tần Bất Phàm cũng nổi giận, hảo hảo nghi thức bị nhị đệ một trai một gái làm loạn thất bát ao. Tần Phá Thiên chính vung mạnh khởi kình, đột nhiên bị một quyền đánh bay ra ngoài, tại mặt đất gảy ra một đạo to lớn khe rãnh, phá vỡ tường vây và sụp mấy tòa nhà. Thuận thế cứu hai cái đệ đệ. Tần Bất Phàm nhìn cũng không nhìn, lại làm một quang lãnh lệ nhìn chăm chú lên Tần Thư Giao. Chất nữ, ngươi lần này đột nhiên trở về, chỉ sợ. A, làm sao đều đến đánh ta a? Ta tức giận, ta thật tức giận. Lâu đống trong phế tích, Tần Phá Thiên xông trở lại, trực tiếp chạm một quyền. Tần Bất Phàm đội vàng hai tay quanh đó đỡ, cũng bị đánh bay. Tần Phá Thiên một người chiến ba vị trưởng bối, không hổ là ba không gây đệ nhất nhân. Bọn hắn đều khi dễ ta, tỷ tỷ, ta ăn thịt thịt, ăn thịt thịt. Tần Phá Thiên không có truy kích, mà là nhìn về phía Tần Thư Giao. Trầm mặc thật lâu Tần Thư Giao, đột nhiên nhọn miệng cười, hướng hắn ngoắc ngoắc ngón tay. Vậy thì tốt, ngươi qua đây. Tần Phá Thiên liếm môi một cái, thương phấn giang hai tay ra. Tỷ tỷ thật tốt, ta hẳn là từ nơi nào bắt đầu ăn đâu? Nô, liền bắt đầu từ nơi này. Nói đại thủ liền chụp vào Tần Thư Giao trước ngực. Tần Thư Giao trong nháy mắt rũi ra tuyết trắng hai cái tay nhỏ, kèm ở hắn cổ tay. Thối đệ đệ, nơi này cũng không phải ngươi có thể đụng á, ta liền muốn liền muốn. Tần Phá Thiên kịch liệt giằng co, có thể ly kỳ chính là Tần Thư Giao thậm chí đều nắm bất mãn Tần Phá Thiên cổ tay. Có thể Tần Phá Thiên lại giống như là bị đinh trụ đồng dạng, vô luận như thế nào dễ ruột đều không thể động đậy. Tần Bất Phàm ba huynh đệ vừa định tiếp tục động thủ, lại bị một màn trước mắt cho kinh đến. A, đau quá, tỷ tỷ ngươi buông tay, để cho ta ăn a. Tần Phá Thiên đau nhè răng trợn mắt. Tần Thư Giao tiểu dung trở nên sâm nhiên, tại người Tần gia ánh mắt kinh hãi bên trong, hai tay đột nhiên dùng sức hướng hai bên kéo một phát. Giang giác. Đúng là trực tiếp kéo đứt Tần Phá Thiên cánh tay. Tần Phá Thiên kêu đau ngã xuống đất, máu tươi phun ra Tần Thư Giao một thân, váy đỏ càng đỏ. Tỷ tỷ không thể ăn, ta để cử ngươi đi tới mặt tìm khác nữ quỷ ăn. Tần Thư Giao nói xong liền giơ lên tay cụt, trung điệp đánh phía Tần Phá Thiên đầu. 3. Dưa hấu, nổ. Chương 346, dùng sinh mệnh đang trang bức. Chương 346, dùng sinh mệnh đang trang bức. Nhìn qua trên mặt đất cái kia một bộ hình thể khổng lồ thi thể không đầu, tất cả mọi người cảm giác đầu não ngất đi. Thượng Kinh Ba không gây đệ nhất Tần Phá Thiên, cứ như vậy tùy tiện bị nàng cho xử lý rồi. Một màn này, thật sâu kích thích mọi người trái tim. Người bình thường đã chạy 7-8 phần, nhưng nơi này còn dừng lại không ít dị năng giả, nhao nhao con người bạo co lại. Nữ nhân này, mạnh đáng sợ. Âu Dương Hiên thì là rung động liếc qua Lâm Đông, trong lòng càng thêm may mắn ngày hôm qua lựa chọn. Cái này bắt chéo hai chân, miệng bên trong nhồi vào bắp rang nam nhân, mới thật sự là kinh khủng. Ngay cả nữ nhân như vậy đều có thể hàng phục. Thật tình không biết, cũng không phải là Tần Thư Giao rất mạnh về sau bị Lâm Đông hàng phục, mà là Lâm Đông hàng phục về sau, Tần Thư Giao mới có thể mạnh như vậy. Tần Bất Phàm huynh đệ ba người cũng ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Tần Bất Hối nhìn xem trên mặt dính đầy hốc nữ nhi, đột nhiên cảm giác tự mình tốt như bức a. Khụ khụ, Thư Giao a, đây là đệ đệ ngươi, ngươi tại sao có thể hạ như thế ngoan thủ? Bất quá cũng may mắn, Tần gia có ngươi tại, tương lai đều có thể a ha ha ha. Tần Bất Hối tự giác cơ trí vô cùng. Tần Thư Giao tùy ý lau lau rồi một chút máu trên mặt dấu vết cùng óc, âm lãnh nhìn chằm chằm Tần Bất Hối. Thế nhưng là ta nhìn đệ đệ một người ở phía dưới thật đáng thương đâu, cha, nếu không ngươi xuống dưới cùng hắn. Tần Bất Hối lúng túng tiếu dung lập tức cứng đờ. Ngươi đây là ý gì? Ta thế nhưng là cha ngươi a, không có ta từ đâu tới ngươi. Ngươi đây là giết cha ngươi có biết hay không? Muốn bị thế nhân phá mạng. Tần Thư Giao không có vấn đề nói, ta quản thế nhân thấy thế nào. Đời ta chỉ để ý một người cái nhìn. Người kia chính là chủ nhân. Tần Bất Hối không cười được, thần sắc âm trầm, ta không rõ, ngươi đến cùng đối ta có cái gì cừu hận? Cừu hận gì? Tần Thư Giao cười, kia là bị tức cười. Ngươi hoang dâm vô độ, bốn phía bầy tao, mẹ ta nghi ngờ ta thời điểm ngươi là thế nào làm. Ngươi nâng lên quần trở mặt không quen biết, để cho ta mẹ một nữ nhân một mình nuôi dưỡng một đứa bé. Ngươi biết không? Ta đến bây giờ đều nhớ, khi còn bé ta hỏi qua mụ mụ, vì cái gì nhà khác đều có ba ba liền ta không có. Mẹ ta trên mặt cái kia khổ sở phức tạp biểu lộ, ta cả một đời cũng sẽ không quên. Ngươi không cần chúng ta còn chưa tính, có thể mẹ ta sau khi chết, ngươi lại vì cái gì đem ta tiếp vào Tần gia đến. Từ trên xuống dưới nhà họ Tần đều đang giễu cợt ta xem thường ta, liền ngay cả một cái thiểu năng đệ đệ, cũng chỉ là coi ta là thành một trò đùa. Ta tại Tần gia nhận hết lặng lẽ, bây giờ ngươi làm sao có ý tứ nói. Ta đối với ngươi không có cái gì cừu hận. Tần Bất Hối như mày, cũng bởi vì chút chuyện này. Tần Thư Giao trừng to mắt, như thế vẫn chưa đủ sao. Chuyện này đáng là gì? Tần Bất Hối khinh thường nói. Ta Tần Bất Hối phong lưu cả đời, bên ngoài không biết có bao nhiêu hài tử, huống chi mẹ ngươi ta nhớ được tựa như là cái bồi rượu a. Ta có thể đem ngươi tiếp về Tần gia, cũng chính là bởi vì dung mạo ngươi coi như xinh đẹp, đối ta Tần gia coi như có chút giá trị. Ngươi hẳn là cảm ơn, mà không phải hờ ta. Quả nhiên a, ti tiện dân nghèo sinh ra hài tử, thực chất bên trong vẫn là ti tiện. Lúc này Tần Bất Hối, cặn bã nam bản chất bại lộ không thể nghi ngờ. Thậm chí Lâm Đông đều có chút cảm thấy không bằng. Tần Thư Giao đều khí mộng, trên thân sát khí không che giấu chút nào. Nàng chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người nha. Tần Bất Phàm vội vàng nói, dứt khoát, ngươi đừng lại kích thích nàng, cẩn thận. Nhưng mà, Tần Bất Hối lại là khoát tay, thần sắc lạnh nhạt, không có chuyện gì đại ca, chính ta nữ nhi tự mình rõ ràng. Nàng giết không được ta. Đúng là hoàn toàn mất hết trước đó cả lơ phất phơ bộ dáng, một bộ cao thâm mặt chắc tư thái. Tần Bất Duyệt thấp giọng nói, ta nhớ được nhị ca trước kia tại quân đội thế nhưng là quân thần tới, ở nước ngoài hung danh hiển hách. Tần Bất Dịch gật đầu, mắt đỏ sát thần, gặp địch dứt khoát. Nói chính là nhị ca. Ngay cả Tần Trường Thịnh cũng là lau mắt mà nhìn, chỉ vì hiện tại nhà mình nhị thúc khí chất là thật là đại biến dạng. Thật chẳng lẽ là cái gì ẩn tàng cao thủ? Giống như từ khi bắt đầu biết chuyện, liền chưa từng thấy nhị thúc xuất thủ qua. Thu hoạch được dị năng về sau, càng là cả ngày tiêu diêu tự tại. Nhị thúc nhất định là ẩn tàng cao thủ, vẫn là cao thủ rất lợi hại. Liền ngay cả Lâm Đông cũng tò mò, người nhà mới cấp 14, dựa vào cái gì cho rằng cấp 60 Tần Thư Giao giết không được ngươi? Tần Thư Giao ánh mắt biến nguy hiểm, Tần Bất Hối, từ hôm nay trở đi, chúng ta cha con ân đoạn nghĩa tuyệt. Đã là ngươi Tần gia tiên tổ ngày rỗ, cũng là ngày rỗ của ngươi. Nói xong sát khí trên người bậy mà tiêu tán trống không. Cũng không phải là không có sát ý, mà là đem sát ý toàn bộ tụ lại ở thể nội. Tần Bất Hối triển khai tư thế, một tay hướng về phía trước, phong phạm cao thủ nhìn một cái không sót gì. Trong mắt ta, ngươi cùng ngươi mẫu thân không có gì khác biệt, đều là tiện nhân mà thôi, tới đi. Vâng. Một giây sau, Tần Thư Giao tựa như bắn ra đạn pháo bay ra, cương mãnh khí lãng đem mặt đất đều nổ ra một đạo hố to. Sau đó, ba. Tần Bất Hối nổ. Cả ngươi đều nổ, nổ yếm nát, nổ dứt khoát. Tần Thư Giao vội vàng dừng thân hình, có chút ngượng bức nhìn xem quả đấm nhỏ của mình. Vừa rồi nàng đấm ra một quyền, đã dùng 1/10 lực đạo. Dù sao dùng toàn lực lời nói, cả kinh đô muốn không có. Sau đó Tần Bất Hối trực tiếp cầm lở ổ gờ ngực đón đỡ. Không phải, hẳn là căn bản không có kịp phản ứng, liền bị tự mình đánh nổ. Không riêng nàng ngộng, Lâm Đông ngộng, đám nữ bộc ngộng, người Tần gia càng ngộng. Cái này, không có à nha. Cho nên, vừa rồi hắn là tại thuần trang bức. Lâm Đông trong tay bắp răng đều kinh hãi rơi trên mặt đất. Tần Trường Thịnh kinh ngạc nhìn xem trên mặt đất còn sót lại hai đoạn bắp chân, thăm dò tính hô, hai. Nhị thúc. Tần Bất Duyệt, mắt đỏ sát thần. Tần Bất Dịch, gặp địch dứt khoát. Tần Bất Phàm, mẹ nó, ở đây tất cả mọi người bị ngươi lừa gạt, kết quả ngươi một chiêu đều gánh không được liền nổ. Ngoại trừ phế vật, bọn hắn nghĩ không ra cái khác từ để hình dung. chân chính cầm sinh mệnh đang trang bức đệ nhất nhân. Tần Thư Giao quay đầu nhìn trên đất huyết đủ, trong lòng đông cảm giác khoái ý vô cùng. Đa tạ chủ nhân ban cho lực lượng. Cảm ơn chủ nhân. Ca ngợi chủ nhân. Pháp ưu cùng pháp khách có chút không đành lòng, phân biệt đối Tần Bất Hối phụ tử tụng kinh. Tần Bất Phàm không hổ là nhất gia chi chủ, mặc dù bị liên tiếp sự tình chấn tê cả da đầu, nhưng vẫn là có thể rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tình của mình, cất cao giọng nói, Thư Giao à. Trước kia, đều là ngươi phụ thân sai, đồng thời chúng ta cũng có lỗi. Đối ngươi không đủ coi trọng, không để ý đến nội tâm của ngươi cảm thụ. Có thể ngươi giết cha tiến hành, chung quy là sẽ vì ngươi mang đến đều danh. Như vậy đi, ngươi trở về đi, đại bá tự thân vì ngươi chính danh, thừa nhận ngươi Tần gia con cháu thân phận. Đồng thời giết ngươi phụ thân chuyện này, đối ngươi thanh danh ảnh hưởng, cũng không phải không thể thao tác. Dạng này được chứ? Tần Thư Giao khinh thường cười lạnh, ngươi cảm thấy ta sẽ hiểu có. Ngươi cái này Tần gia sớm đã hư thối đến thực chất bên trong. Tần cái này họ, để cho ta cảm thấy xấu hổ. Từ hôm nay trở đi, ta về sau sửa họ. Ta họ Lâm, ta gọi Lâm Thư Giao. Thẩm Viễn Nguyệt các loại hầu gái âm thầm kinh ngạc, không hổ là tổ trưởng a, ta làm sao không nghĩ tới một chiêu này. Trực tiếp đi theo chủ nhân họ, chủ nhân khẳng định rất vui vẻ. Tần Trường Thịnh rốt cuộc nhịn không được, đứng ra phẫn nộ quát, hôn trướng, không muốn mặt tiện nhân. Ngươi giết cha coi như xong, ngay cả mình họ cũng không cần, ngươi xứng đáng nằm ở chỗ này Tần gia tiên tổ sao? Tần gia làm sao lại ra ngươi như thế một cái tiện chủng? Nhưng mà, đối mặt hắn, Tần Thư Giao lại lạ thường không có phẫn nộ, mà là cười lạnh nói, ta là tiện chủng, ta sửa họ, đó cũng là người Tần gia ở giữa sự tình. Ngươi một ngoại nhân, tới đây chen miệng gì? Lời này vừa nói ra, Tần Bất Phàm cùng Liêu Yên sắc mặt đồng thời khẽ biến,